Chương 137, lão hổ phát uy. Chương 137, lão hổ phát uy. Coi như mỗi mũi tên đều có thể giết chết một người, cũng chỉ có thể giết chết 5 người, còn có một người làm sao bây giờ? Kiếp trước Trần Nghiên hỏa mạnh máu khắp, hắn đánh nhau cảnh tượng họa đến nhất là đặc sắc kích thích, nhưng chân chính xảy ra trên người mình, hắn mới biết được những hình ảnh kia cảm giác gáp bách so giờ phút này thực sự chênh lệch rất xa. Hai bên đều tại lấy mệnh tương bác, chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, chính là mệnh tang hoàn toàn. Mà bọn hắn giờ phút này chỉ dựa vào Trần lão hổ một người, đối diện lại là 6 tên nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Như thế nào đánh? Người ra bên ngoài chạy, ta đến cản bọn họ lại. Trần lão hổ vẫn như cũng là ồm ồm, giờ phút này lại thiếu đi mấy phần bình thường chất phác, nhiều chút sát khí. Trần Nghiên mắt nhìn trong viện còn lại 6 tên nhìn chằm chằm người áo đen, dùng tay áo mạnh mẽ chùi miệng ba, miệng bên trong kia cố gì sắt vị nhường hắn buồn nôn. Cách khai trừ ngươi, ta chết được càng nhanh. Ai có thể bảo chứng chỉ có cái này 6 tên người áo đen? Như bên ngoài còn có người, hắn một thân một mình chính là tự tìm đường chết. Những người này rõ ràng chính là tới giết hắn, hắn chỉ cần dám chạy, những người này nhất định lập tức vây quanh, Trần lão hổ một cây cung làm sao có thể ngăn được. Càng là loại này thời khắc nguy cấp, Trần Nghiên ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Hắn quay đầu nhìn về phía mình phòng, giờ phút này kia lửa đã theo xà nhà lao ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Nơi đây chính là kinh thành, trên đường từ đầu đến cuối có tuần tra binh mã, như thế ánh lửa tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý, như gặp may mắn, cũng có thể đem tuần tra đội ngũ dẫn tới, cái kia còn có một chút hy vọng sống. Như không may mắn, Trần Nghiên vang lên bên tai chính mình băng lãnh đến cực điểm thanh âm, một hồi nếu là bọn hắn vây quanh ngươi liền chạy, không cần phải để ý đến ta, có thể sống một cái là một cái. Trần lão hổ từ đầu đến cuối kéo căng cùng, thanh âm cũng hoàn toàn như trước đây một ngạn, ta thu trong tộc tiền, mệnh chính là trong tộc. Trần Nghiên liền biết hắn không nguyện ý một mình rời đi, lúc này lộ ra nhếch răng cười, tốt, vậy thì đụng một cái. Vừa dứt lời, 6 tên người áo đen dần dần hướng bọn hắn vây tới. 6 trong tay người kiếm hàn mang sáng rõ Trần Nghiên muốn nhắm mắt, có thể lý trí rất nhanh khiến cho hắn mở lớn hai mắt. Hưu, một mũi tên bắn ra, đem nhất tới gần bọn hắn một người bụng bắn thủng. Theo cái kia người áo đen ngã xuống đất một cái trước mắt, mặt khác 5 người bước chân đột nhiên tăng tốc, đột nhiên hướng lấy bọn hắn xông lại. Lúc này bắn tên đã tới không kịp, Trần lão hổ tướng bên hông bị rỉ lưỡi búa rút ra, che chở Trần Nghiên một đường lui lại tới bên tường. Trần Nghiên bị hộ tại sau lưng cùng bên tường, đỉnh đầu truyền đến Trần lão hổ trước sau như một thật thà thanh âm, những người này so lão hổ chậm nhiều. Trần Nghiên ngẩng đầu, theo trong khe hở nhìn thấy Trần lão hổ một đũa xuống dưới, đem đâm về kiếm của hắn chặn ra, qua hương bổ giống như lớn vươn tay ra đi, chế trụ cái kia người áo đen cánh tay kéo đến trước người mình, lưỡi búa trực tiếp bổ vào cổ của người nọ bên trên, nhiệt huyết phun ra ngoài, cái kia người áo đen tại chỗ liền mềm nhũn. Trần lão hổ một cái tay đem nó chụp trước người, tay kia nắm chặt lưỡi búa, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm còn lại 5 tên người áo đen. Cho dù là lâu dài đi tại đao kiếm bên trên các người áo đen, khi nhìn đến Trần lão hổ như thế hung tàn về sau cũng là chần chờ không dám lên trước. Trần Nghiên hai tay vòng qua Trần lão hổ bên cạnh thân, bắt lấy cái kia đã chết người áo đen hai tay, nhường đem Trần lão hổ yếu hại đô hộ ở, nơi này còn có 4 đầu manh thú. Trần lão hổ đưa ra tay trái xé mở người áo đen trước ngực quần áo, đem vải xé thành một dải mảnh, đem tay phải cùng lưỡi búa một vòng quấn cùng một chỗ, ta không ngừng săn qua lão hổ, còn săn giết qua đàn sói, chọn vẹn chém chết 12 đầu lang mới đưa đàn sói dọa đi. Đem vải thắt chặt, Trần lão hổ lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa 4 người, nói, gặp phải quần công, trước bảo vệ chỗ yếu hại của mình, sau đó chính là cùng bọn hắn hao tổn, ai dám lên trước liền trả ai, chặt tới bọn hắn tiết mệnh không dám lên trước, chúng ta liền thắng. Gặp gỡ đàn sói lúc hắn liền hiểu không có thể sợ, càng sợ những con sói kia liền càng có dũng khí. Chỉ cần mình không sợ chết, liền giờ đến phiên những con sói kia sợ chết. Người cũng giống như vậy, nếu như trong viện 6 người đồng thời xông lên, Trần lão hổ khẳng định chống đỡ không được. Cho nên ngay từ đầu hắn liền muốn liều mạng, trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, những người này tùy tiện cũng không dám tiến lên. Ai cũng không muốn làm cái kia đệm lưng. Trần lão hổ hiện tại dựa vào là chính là như thế một cỗ cá chết lưới rách phỉ khí trấn nhiếp những người áo đen này. Trần Nghiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, thành khẩn nói, "Thủ giáo." Trần lão hổ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm 4 người kia, vẫn là ứng Trần Nghiên lời nói, "A Nghiên là người đọc sách, là thần đồng, hiểu so với ta nhiều, ngươi chỉ là không có đánh qua săn, không biết rõ cái này đạo lý trong đó. Nhà hắn thế hệ đi săn, những kinh nghiệm này đều là nhiều đời truyền thừa." 4 tên người áo đen chủ trừ một lát, lẫn nhau nháy mắt sau rốt cục thương lượng xong cùng nhau lên trước. Về phần ai chết, vậy thì phó thác cho trời. Mắt thấy 4 người đã càng ngày càng gần, Trần lão hổ cả người đều căng cứng, hai tay đã đang nhìn đến tột cùng chặt hai lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thiếu niên thanh âm, "Quân gia, ở chỗ này." Trần lão hổ mong muốn quay đầu đi xem, lại biết lúc này dễ nhất chịu tập kích bất ngờ, liền nhịn xuống, vẫn như cũ cùng mấy người giằng co. Trần Nghiên liền không có nhiều như vậy cố kỵ, quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng Chu Ký Bạch mang theo một đội tuần tra binh mã hướng phía sân nhỏ chạy tới. Giáp trụ bởi vì chạy phát ra đặc hữu tiếng vang, lại làm cho Trần Nghiên hết sức an tâm. Kia 4 tên người áo đen không dám tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, nhao nhao leo tường rời đi. Quân gia nhóm lập tức chia ra mấy đường đuổi theo, lưu lại 2 người giải quyết tốt hậu quả. Trần lão hổ tới lúc này khí thế toàn bộ tiêu tán, người ngồi dưới đất, từng ngụm thở, "Nương rồi, hủ chết người." Trần Nghiên mới bước tiến lên, đối kia 2 tên quân tốt thi lễ một cái, cung kính nói, "Tại hạ là vào kinh phó khảo thí cử tử, không biết nơi nào tới tập nhân lại leo tường tiến đến giết người phóng hỏa, nếu không phải quân gia nhóm kịp thời đuổi tới, chúng ta đều đã mất mạng." Tại hạ bái tạ quân gia. Vừa dứt tiếng, chính là thật sâu cúi đầu. 2 tên quân tốt nghe xong là tham gia sẽ thử cử tử, chợt cảm thấy bó tay toàn tập. Những này cử tử thật là phụng hoàng mệnh vào kinh đi thi, từ đâu tới tập nhân ăn gan hùm mật báo dám đối bọn hắn độc thủ. Huống chi lần này thi hội xảy ra khoa cử gian lận đại án, nhiều ít quan viên liên lụy trong đó, bây giờ lại có thí sinh bị đuổi giết, chuyện tất nhiên sẽ làm lớn chuyện. Hai người đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia thí sinh lại là thật sâu thi lễ một cái, cất cao giọng nói, dưới chân thiên tử, chúng ta phụng hoàng mệnh đi thi cử tử lại suýt nữa gặp, có thể thấy được kẻ xấu xem thường hoàng pháp, xem thường thánh nhân, quân gia nhóm tất nhiên không thể buông tha bọn hắn. Hai người đều là một bộ sinh không thể luyến, quả nhiên không thể gây thư sinh. Nhìn một cái này đều thành xem thường thánh nhân, bọn hắn như không bắt được những cái kia kẻ xấu, như thế nào còn có thể giao nộp? Cũng may bọn hắn cũng không cô đơn, bởi vì rất nhanh liền có người lần lượt dẫn tuần tra binh mã tràn vào trong tiểu viện. Nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, nghe kia họ Trần cử tử chuyển ra khổng mạnh thánh hiền năm trận binh mã tư các vị quân gia nhóm hận không thể tại chỗ ngất đi, dùng cái này tránh né việc này. Bất quá những cái kia còn có thể đẩy về sau, việc cấp bách là cứu hỏa. Cái kia bốc cháy gian phòng đương nhiên là cứu không được, bên cạnh tòa nhà vẫn là phải bảo vệ, cho nên kia đại hỏa đến dập tắt ra lính tuần tra ngựa nhóm đem phụ cận bách tính đều quát lên hỗ trợ cứu hỏa. Buổi tối đó, cả con đường bách tính đều là trắng đêm không ngủ. Chương 138, đường khác biệt lửa bị dập tắt đã lúc trời đã tảng sáng. Dương Phu Tử vốn muốn đi mua chút bánh bao màn thầu cho những cái kia quân gia lấp bụng, có thể những cái kia quân gia vội vã muốn đi thay ca, Dương Phu Tử liền có người lấp bạc. Tuy là chức trách của bọn hắn, đến cùng cũng không thể để bọn hắn toi công bận rộn, không phải về sau muốn gọi động đến bọn hắn liền phải phí một phen khí lực. Dẫn đầu quân gia đối Dương Phu Tử thái độ càng hiền lành mấy phần, chỉ vào nằm dưới đất thi thể nói, những người này chúng ta muốn dẫn đi giao nộp, nếu các ngươi báo quan, chỉ quản nhường Thuận Thiên phủ người đi năm thành binh mã tư muốn người chính là. Dương Phu Tử cũng không ngăn trở, mà là thi lễ một cái, vậy thì làm phiền các vị. Chờ năm thành binh mã tư người đem trên mặt đất bốn cỗ thi thể mang đi, Lý Cảnh Minh đám người đã đem mua được bánh bao màn thầu phân cho hỗ trợ cứu hỏa các bạn hàng xóm. Đám người bọn họ mặc dù đến ở mấy tháng, đa số đều trong nhà khổ độc, cùng các bạn hàng xóm cũng không quen thuộc, bây giờ mới xem như đánh đối mặt. Bất quá các bạn hàng xóm cũng không muốn chờ lâu, một người cầm hai bao tử màn thầu liền đi. Rất nhanh, trong viện liền chỉ còn lại Trần Nghiên một đoàn người, cùng còn tại khói đen bốc lên bị thiêu hủy phòng. Lý Cảnh Minh sắc mặt nặng nề, đã đến giết người phóng hỏa hoàn cảnh, đây là muốn đưa A Nghiên vào chỗ chết. Những người khác đều là trợn mặt. Bọn hắn thường ngày đọc đều là sách thánh hiền, giảng chính là lễ nghĩa, chỗ nào có thể ngờ tới gặp được chuyện như thế. Đều đến kinh thành, cao gia vậy mà cũng không chịu buông tha ngươi, thực sự quá phế lối. Lỗ Sách tức giận bất bình. Chu Ký Bạch nhíu mày, như cao gia muốn động thủ, tại Bình Hưng huyện lúc giống như này làm gì tại kinh thành động thủ? Bình Hưng huyện chính là cao gia hang ổ, làm chuyện gì đều thuận tiện, ngược lại là tới kinh thành, khắp nơi chịu cả tay, bọn hắn làm gì bỏ gần tìm xa? Lỗ Sách có chút ngộng, không phải cao gia. A Nghiên còn đắc tội với ai? Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Trần Nghiên trên thân. Lúc này Trần Nghiên ngồi dựa vào một chương sợi đằng trên ghế, tay nắm thật chặt hai bên nắm tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn dưới mặt đất. Đến thế giới này 14 năm, mặc dù một mực nguy cơ trùng trùng, không sai cũng chưa hề một lần giống như ngày hôm nay nguy hiểm. Nếu không phải Trần lão hổ, hắn giờ phút này đã thành một bộ tử thi. Chống đến năm thành binh mã tư người tới, hắn chân đã như nhũn ra, cứu hỏa lúc hắn vẫn ngồi liệt tại thanh này trên ghế mây, khí lực cả người dường như đều bị rút sạch. Hắn thẳng tắp nhìn xem đốt sập phòng, thật lâu phương mới mở miệng, từ nay về sau, chúng ta gãy mất qua lại, các ngươi lại tìm chỗ ở a. Chúng ta là đồng môn, tại ngươi nguy nan lúc rời đi, chẳng phải là bội bạc. Chúng ta làm sao đến mức làm kia tiểu nhân? Lỗ Sách phẫn nộ quát. Lý Cảnh Minh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lấy ngươi bây giờ tình cảnh, duy có chúng ta có thể tín nhiệm, đem chúng ta đuổi đi, lần sau gặp lại cái loại này hung hiểm thời điểm, ai giúp ngươi biện minh? Tối hôm qua nghe được Trần Nghiên kêu cứu lúc, bọn hắn còn trong phòng đi ngủ, vội vàng đứng lên muốn mở cửa, lại nghe Trần Nghiên để bọn hắn tìm đi biện minh, bọn hắn liền biết bên ngoài hung hiểm. Cũng may Trần lão hổ cầm cung tiễn ngăn khuất trước mặt bọn họ, để bọn hắn có thể chạy đi biện minh. Vì phòng ngừa bị bắt trở lại, bọn hắn leo tường sau khi rời khỏi đây liền tứ tán ra, theo phương hướng khác nhau trốn. Chỉ cần có một người có thể chuyển đến tứ binh, những người khác liền có thể được cứu vớt. Những hắc y nhân kia mục tiêu tại Trần Nghiên trên thân, biết đánh cỏ động rắn sau càng muốn mau sớm đem người giết chết, cũng không đuổi theo bọn hắn lúc này mới có thể chạy đi. Nếu không phải cứu binh kịp thời chạy đến, mặc dù có Trần lão hổ che chở, Trần Nghiên sợ là cũng nhịn không được. Có bọn họ liền đã như thế nguy hiểm, nếu là bọn hắn đều rời đi, chỉ còn lại Trần Nghiên một người, tối hôm qua chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là này, Lý Cảnh Minh chỉ cảm thấy Trần Nghiên tại phạm xuân. Có thể ép hắn Lý Cảnh Minh một đầu, sao có thể là cái tên ốc? Cùng hai người tương phản, Từ Rõ bình tĩnh nói, hôm nay ta liền dọn đi, chính ngươi cẩn thận. Lỗ Sách cùng Lý Cảnh Minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía Từ Rõ, đáy mắt đều là không dám tin. Từ Rõ lại là trầm tĩnh nhìn về phía hai người, bây giờ không phải xính cái dũng của thất phu thời điểm, như A Nghiên thật có nguy hiểm, chúng ta sống sót còn có thể cho hắn giải oan. Trần Nghiên rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có oan ta biết chính mình thân, không cần làm phiền ngươi. Ta đây là lấy phòng ngừa bám nhất, không có bám nhất, ta còn không có sống đủ. Trần Nghiên quả quyết cự tuyệt. Từ Rõ có chút tiếc nuối, vậy cũng được. Cùng Từ Rõ như vậy đánh võ mồm một phen, Trần Nghiên ngược đã tới chút tinh thần, rốt cục đứng người lên, đi đến Lý Cảnh Minh hòa Lỗ Sách hai người trước mặt, vô vô cánh tay của bọn hắn, nói, lần này nguy cơ, các ngươi coi như lưu lại cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ bởi vậy liên lụy các ngươi, làm gì làm cái loại này vô dụng sự tình. Lỗ Sách gấp, sao có thể là vô dụng sự tình? Chúng ta có thể giúp ngươi, các ngươi không giúp được ta. Trần Nghiên nhìn chằm chằm Lỗ Sách, thanh âm bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi, ta sợ là cuốn vào lần này khoa cử gian lận đại án bên trong. Lỗ Sách cả kinh cả lăng, sao? Làm sao lại khoa cử gian lận án thật là liên lụy hai vị các lão cùng vô số quan viên, Trần Nghiên chỉ là một cái nho nhỏ cử nhân, như liên lụy trong đó, nơi nào còn có thoát thân khả năng. Lý Cảnh Minh sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần, rốt cục có một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ lại lần này ra tay với ngươi chính là nói được nửa câu, hắn đầu lưỡi có chút không nghe sai khiến, còn lại nói không nên lời. Vang lên bên tai một hồi lộc cộc âm thanh, Lý Cảnh Minh vô ý thức lần theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy Lô Sách trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là sợ hãi, hiển nhiên là bị hù dọa. Trần Nghiên thu tay lại, lui về sau một bước, hướng ba người chắp tay nói, các ngươi khổ đọc nhiều năm, vì đăng khoa nhập sĩ, mà không phải chịu ta liên lụy tiền đồ hủy hết. Lần này ta nếu có thể vượt qua, về sau chúng ta có thể ở quan trường cùng nhau trông coi. Nếu ta không vượt qua nổi, ta Trần thị nhất tộc còn cần ngưỡng vọng các vị trông nom. Lý Cảnh Minh chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Từ tiên chiếu lên, phàm là liên quan đến khoa cử gian lận đại án người, chính là bảo toàn tính mệnh cũng là tiền đồ hủy hết, thế nào xông, hướng chỗ nào xông. Huống chi lần này liên lụy hai vị các lão, Trần Nghiên bất quá một cái nho nhỏ cử nhân, có gì sức tự vệ. Lời này bất quá Trần Nghiên an ủi bọn hắn mà thôi. Ngươi nhất định có thể vượt qua. Ta đã sớm biết ngươi chính là đại khí bậc người, nhất định có thể thành tựu đại sự, sẽ không dễ dàng liền ngã xuống. Lỗ Sách thay đổi trên mặt sợ hãi, biến mù quáng mà kiên định. Lý Cảnh Minh hận không thể đem Lỗ Sách miệng phong lên. Đến lúc nào rồi, hắn lại vẫn luôn muốn nhiều như vậy hư vô mà mịt. Không nghĩ, Trần Nghiên lại vẫn gật đầu, nghiêm túc nói, anh hùng sở kiến lược đầu. Lý Cảnh Minh trong lòng dâng lên vô hạn bi thương, luôn luôn tính trước kỹ càng giải nguyên lang Trần Nghiên, bây giờ đã cũng sẽ hy vọng ký thác vào loại kia hư vô mở mịt sự tình bên trên, sợ cũng là tìm một phần ký thác. Nếu là ngày trước, Lý Cảnh Minh tất nhiên sẽ cho thủng, cũng khịt mũi coi thường. Có thể giờ phút này, hắn yên lặng ngậm miệng, chỉ là bi thiết nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt lang. Trần Nghiên đối bọn hắn chắp tay, nói, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta đã không thể cùng các ngươi cùng nhau đi tiền đồ tươi sáng, duy nguyện chư quân lần này đi sách hành trời cao bên trên bằng đoàn côn vận càng bàn luận trình. Chương 139, tuyệt cảnh chương 139, tuyệt cảnh ba người ngày đó liền dọn đi rồi. Bởi vì là đến trong kinh đi thi, hành lý phần lớn là sách, thu thập cực dễ dàng. Trần Nghiên một mực đem bọn hắn đưa đến đầu ngõ, lẫn nhau chắp tay chào từ biệt, liền tĩnh tĩnh nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Lần từ biệt này, về sau liền rất khó lại có trước đây như vậy cùng ăn cùng ở thời điểm. Về sau hắn cùng cảnh nộ của bọn hắn liền khác nhau rất lớn. Ba người liên tiếp quay đầu, đều là mặt lộ vẻ không đành lòng, Trần Nghiên từ đầu đến cuối đứng thẳng như tùng, mỉm cười phất tay. Đợi cho ba người bóng lưng hoàn toàn không thấy, Trần Nghiên mới quay đầu đối sau lưng Chu Ký Bạch nói, ngươi cũng nên cùng bọn hắn cùng nhau đi. Chu Ký Bạch lắc đầu, có chút lý trực khí chẳng nói, ta cùng bọn hắn không giống, ngươi đắc tội người cũng sẽ không bỏ qua ta. Bọn hắn tuy là khác họ, thực tế đã là thân như huynh đệ, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn chính là một thể. Hai người bọn hắn đi đường mới là giống nhau. Trần Nghiên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi chính là chân chính thần đồng. Chu Ký Bạch liền có chút hổ thẹn, ta cùng A Nghiên chênh lệch rất xa. Trần Nghiên lại nghiêm mặt nói, chớ có tự coi nhẹ mình, lĩnh ngộ của ngươi lực so ta chỉ mạnh không yếu. Hắn sống hai đời mới hiểu được đạo lý, Chu Ký Bạch tuổi còn nhỏ liền có thể ngộ ra, thật sự là thiên tư hơn người. Chu Ký Bạch dừng lại, lập tức từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, liên tục lăn mấy trang, chỉ vào một hàng chữ nói, đây là A Nghiên có phương pháp giáo dục, chúng ta mới có sở thiện ích. Trần Nghiên tê một tiếng, lời này có chút quen hay. Chu Ký Bạch ngẩng đầu, cực kỳ chân thành nói, phủ đài đại nhân trên thuyền khen ngươi lúc, ngươi chính là như vậy trả lời chắc chắn, ta xem phủ đài đại nhân có chút thích thú, liền nhớ kỹ. Trần Nghiên, ngược cũng không cần nhớ kỹ như vậy kỹ càng, hắn thực sự không muốn lần lượt mặt đối với mình A Duôn định hót lúc sắc mặt xấu xí. Hôm nay cơm trưa ngoại trừ Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch bên ngoài, cũng chỉ có Trần Lão Hổ cùng Dương Phu Tử, trên bàn cơm so thường ngày quặn quẽ rất nhiều. Bất quá Dương Phu Tử vẫn như cũng làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Bốn người lúc ăn cơm cực yên tĩnh, đợi cho ba người ăn no buông xuống bắt đũa, Trần Lão Hổ mới đưa còn thừa đồ ăn toàn bộ đổ vào chính mình trong chén, đem cơm thừa đồ ăn thừa quét sạch sành sanh. Trần Nghiên hôm nay vừa rồi hoài nghi Trần Lão Hổ thường ngày cũng chưa ăn no bụng. Trước kia Dương Phu Tử cũng là làm như thế một bàn đồ ăn, Trần Lão Hổ cũng là chờ sáu người sau khi ăn xong đem cơm thừa đồ ăn thừa quét sạch, hôm nay thiếu ba người ăn cơm, còn thừa đồ ăn tất nhiên là càng nhiều, Trần Lão Hổ vẫn như cũ có thể quét sạch. Bất quá mỗi lần hỏi Trần Lão Hổ phải chăng ăn no, Trần Lão Hổ đều nói ăn no rồi. Kể từ đó, Trần Nghiên cũng chỉ có thể cảm khái Trần Lão Hổ lượng cơm ăn sâu không lường được. Thường ngày sau bữa ăn, đại gia thay phiên rửa chén, hôm nay ăn xong, Dương Phu Tử lại làm cho chuẩn bị đứng dậy rửa chén Chu Ký Bạch ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Trần Nghiên trên mặt, hỏi, báo quan sao? Như báo quan, không biết đến tột cùng sẽ đắc tội như thế nào quái vật khổng lồ. Nếu không báo quan, có một lần ám sát, liền sẽ có hai lần ba lần. Trần Nghiên tối hôm qua có thể còn sống sót, không có nghĩa là về sau cũng có thể còn sống. Thật sự là tiến thối lương nan, thực sự khó mà lựa chọn. Có thể việc này chỉ có thể Trần Nghiên chính mình quyết định, cho dù Dương Phu Tử vì đó ân sư, tại như thế tuyệt cảnh hạ cũng chỉ có thể dẫn đạo. Trần Nghiên cũng không do dự, báo. Người sau lưng đều muốn giết hắn, hắn thì sợ gì có đắc tội hay không. Càng là cái loại này thời điểm, càng phải xông về phía trước. Một khi nhượng bộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó sợ là chỉ sẽ trở thành án chưa giải quyết, không giải quyết được gì. Không bằng tự mình xông vào vòng xoáy bên trong, có thể bắt lấy vô nổi đến một chút hy vọng sống. Dương Phu Tử lộ ra nhưng đã ngờ tới Trần Nghiên trả lời chắc chắn, nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối không cách nào buông ra. Ta theo tối hôm qua vẫn suy nghĩ người nào dám tại kinh thành đối ngươi hạ tử thủ, ngươi vào kinh sau vẫn tại trong phòng chuẩn bị kiểm tra, cũng không đắc tội qua người nào, trước kia cũng chỉ đắc tội với Cao gia, chính là thủ phụ mong muốn vì đệ tử ra mặt, cũng sẽ không dùng như thế thô bạo thủ đoạn. đương triều thủ phụ muốn đối phó một gã cử tử, có là thủ đoạn, làm gì trực tiếp ám sát. Trần Nghiên là vào kinh thành đi thi cử tử, như chết thật tại kinh thành, Thuận Thiên phủ tất yếu tra bên trên tra một cái. Nếu là vạn nhất tra đến chút gì, chẳng phải là phiền toái. Nếu là Cao gia xuất thủ như thế, Dương phu tử có lẽ không kỳ quái. Nếu nói như thế hành vi chính là thủ phụ thủ bút, Dương phu tử là vạn vạn không chịu tin. Có thể đem nắm triều chính nhiều năm, từ thủ phụ ở đâu là thủ đoạn như thế thấp kém người. Nhưng trừ thủ phụ, còn có thể là ai muốn động Trần Nghiên? Ta chỉ có thể muốn cho tới bây giờ huyên náo xôn xao khoa cử gian lận. Dương phu tử tiếp tục nói, chỉ có khoa cử gian lận án mới sẽ như thế cấp bách mong muốn tính mạng của ngươi, ngươi lại tham dự này khoa thi hội, hoặc bị liên lụy trong đó mà không biết. Buổi sáng nghe ngươi cùng Lý Cảnh Minh bọn người lời nói, liền biết hai người chúng ta nghĩ đến một chỗ đi. Trần Nghiên đáp, học sinh đang có này phỏng đoán. Từ khi khoa cử gian lận án buộc phát sau, Trần Nghiên trong lòng vẫn treo lấy, thẳng đến chuyện tối ngày hôm qua đã xảy ra, tất cả cuối cùng là thông. Hắn liền nói Cao gia làm sao lại tại từ cửa như thế không có phân lượng, lại tùy tiện buông tha hắn. Thì ra chỉ là chuyện còn chưa tiến triển tới trên người hắn, cái này không liền đến. Hướng chỗ tốt muốn, hắn vẫn có chút năng lực, có thể cuốn vào lớn như thế án bên trong. Khoa cử gian lận, đơn giản là tìm người thay khảo thí, chính mình giấu kín rau xào, mua được quan viên tấu để cùng thay thế người khác bài thi. Phía trước mấy loại đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có nhất loại sau, mới có thể đem hắn cái này không liên quan gì nho nhỏ cử nhân liên lụy trong đó. Lại hướng chỗ sâu tưởng tượng, cũng chỉ có mình bài thi bị thay thế thành Lưu Các Lao chi tử Lưu Định chi bài thi, mới có thể châm ngòi Lưu Các Lao giết hắn. Như tiêu chí đi phát giác án này sau trước thời gian tiết lộ cho Lưu thủ nhân, Lưu thủ nhân vì thoát thân tìm người giết chết Trần Nghiên, Lưu thủ nhân cùng Lưu Định chi liền có thể thoát thân. Từ đây, Lưu thủ nhân liền có bó lớn trôi bóp tại tiêu chí đi trong tay, giữa hai người liên minh chính là không thể phá bỡ. Đây là cực phù hợp thanh lưu một phái lợi ích, hai người vô cùng có khả năng làm như vậy. Đợi cho biết bảng, Trần Nghiên thân sau khi chết, Từ Hồng dần dần lại để cho người vạch trần việc này, liền có thể đem Lưu thủ nhân cùng tiêu chí đi một mẹ hốt gọn. Hắn mặc dù không biết tiêu chí đi cụ thể là như thế nào phát giác, cũng có thể đoán được khẳng định là Từ Hồng dần dần lộ sơ hở gì cho tiêu chí đi. Cho dù tiêu chí đi không cảm đảm trách, đem việc này báo cáo cho thiên tử cũng không quan trọng. Chỉ muốn giết chết Trần Nghiên, liền có thể đem án này một mực đặt tại Lưu Định chi thân bên trên, Lưu thủ nhân ít nhất là mất trước kết quả, thanh lưu một phái thế lực làm theo sẽ suy yếu rất lớn. Không có Lưu thủ nhân, bằng tiêu chí đi một người lại như thế nào có thể chống cự thủ phụ quyền thế. Bất luận tiêu chí đi tuyển loại nào, Trần Nghiên đều phải chết. Dù là Trần Nghiên sống sót đi báo quan, đầu mâu cũng là trực chỉ Lưu thủ nhân, Trần Nghiên liền thành thủ phụ Từ Hồng dần dần đâm về Lưu thủ nhân nào. Mà Trần Nghiên làm như vậy, chính là hoàn toàn đứng tại thanh lưu mặt đối lập, về sau lại không hợp tác khả năng. Vô luận như thế nào tuyển, trung quy là bị Từ Hồng dần dần làm bẻ. Đồng thời đắc tội hai phe thế lực, Trần Nghiên về sau chính là bước đi liên tục khó khăn, hơi không cẩn thận liền rơi mất tính mệnh. Bây giờ đã chuyện xảy ra, Lưu thủ nhân căn bản không có tất yếu lại giết hắn. Cho nên Trần Nghiên phỏng đoán, chân chính động thủ với hắn chính là Từ Cửa. Có thể đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán của hắn, không có chút nào chứng cứ, cho dù báo quan cũng chỉ có thể báo có tặc nhân muốn giết hắn. Mà hết thảy này cuối cùng sẽ toàn bộ tính tới Lưu thủ nhân trên đầu. Hắn một cái nho nhỏ cử nhân, cho dù đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ công bố tại chúng cũng không làm nên chuyện gì. Ai sẽ tin hắn? Không có bằng chứng, hắn dựa vào cái gì vu hãm thủ phụ đại nhân? Hắn một cái nho nhỏ cử tử, có tư cách gì nhường thủ phụ đại nhân hao tổn tâm cơ đối phó? Tất cả chỉ là hắn phán đoán mà thôi. Đến lúc đó còn sẽ có một cái vu cáo chi tội rơi xuống trên đầu của hắn. Chương 140, thủ phụ lại có sợ gì? Chương 140, thủ phụ lại có sợ gì? Trần Nghiên trong lòng không khỏi cảm khái, đến cùng là cầm giữ triều chính nhiều năm thủ phụ, một ra tay liền đem đường lui của hắn đều phá hỏng. Không, không ngừng đường lui của hắn, còn có thanh lưu một phái đường lui. Tiêu chí đi bây giờ còn đang trường thi giam giữ, lưu thủ mặc cho càng là đem nhi tử đều thua tiền còn không có thoát thân. Như thế đại cục chỉ muốn động thủ, chung quy sẽ lưu lại dấu vết để lại, xem kỹ phía dưới có lẽ có thể dẫn ra chủ sử sau màn. Vị kia tự vận quan viên sợ sẽ là thủ phụ đại nhân vì chính mình đánh miếng vá. Buổi chiều vi sư cùng ngươi đi Thuận Thiên phủ báo án. Dương phu tử trịnh trọng nói. Trần Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương phu tử, hơi có chút bất đắc dĩ, phu tử như cùng học sinh cùng nhau đi tới, sợ là cũng phải bị thanh lưu ghi hận bên trên, vẫn là học sinh một người tiến về à. Dương phu tử khoát khoát tay, trên mặt đều là thản nhiên, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, ta lẻ loi một mình, đơn giản mất mạng, phu tử ta đã đến biết thiên mệnh tuổi tác, đã sống được đủ lâu. Lại cúi đầu, nhìn về phía Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch, mặt lộ vẻ không đành lòng, hai người các ngươi còn trẻ, thực sự không nên lâm vào khốn cảnh như vậy, chỉ mong nhìn cái này liên quan có thể qua. Tuy là nói như vậy, Dương phu tử trong lòng từ đầu đến cuối tích lũy lấy một cỗ bất khí. Tối hôm qua một chuyện hắn là hai hùng kết đĩa, cùng Trần Nghiên một phen chuyện phiếm, biết được Trần Nghiên phỏng đoán, trong lòng càng là hoảng sợ. Thủ phụ bố cục, bất luận A Nghiên như thế nào tuyển, đều là hướng tuyệt lộ đi, khác nhau bất quá là đi được nhanh vẫn là đi chậm rãi. Hắn thân làm hai người phu tử, thực đang muốn vì hai người kêu an. Hai người bọn họ có thể nói thiếu niên anh tài, tài học phẩm hạnh đều là thượng thừa, cùng nhau đi tới thực sự không dễ. Hai người bất luận giá lạnh nóng bức, đều là một lòng dốc lòng cầu học, kia phiên khắc khổ liền hắn vị này phu tử đều chịu không được, hai người lại mạnh mẽ chịu được nổi, thực sự không nên tiếp nhận nhiều như vậy gặp chắc trở. Chu Ký Bạch cũng nói, ta cũng bồi A Nghiên cùng nhau đi tới, ta cũng không tin những người kia dám giữa ban ngày tại trên đường cái hành hung. Trần Nghiên mặc dù sớm đã đoán được hai người sẽ bồi tiếp hắn, lúc này rõ ràng nghe được hai người lời nói, trong lòng vẫn như cũ cực cảm động. Phần tình nghĩa này thế gian khó tìm, Trần Nghiên không đành lòng từ chối nữa, lúc này gật đầu, tốt, chúng ta cùng nhau đi tới, bất quá ứng thiên phủ bảo hộ không được ta, mong muốn tìm kiếm bảo hộ, liền phải tìm có thể cùng Từ Hồng dần dần chống lại người. Thanh Lưu Lãnh tụ còn tại trường thi giam giữ, nơi nào có người có thể cùng Từ Hồng dần dần chống lại. Chu Ký Bạch bất đắc dĩ. Dương Phu Tử ánh mắt sáng lên, cả người hô hấp có chút gấp rút, ngươi nói là thánh thượng. Trần Nghiên gật đầu mạnh một cái, đối. Ứng thiên phủ tuy là quản kinh thành mọi việc, tại người không quyền không thế trước mặt đã là cực có quyền thế, nhưng tại Từ Hồng dần dần trước mặt cũng có chút không đáng chú ý, huống chi người ta dựa vào cái gì muốn vì hắn đi đắc tội Từ Cửa hoặc Thanh Lưu. Bằng vào một thân cố dũng, có thể ở kinh thành ngồi vững vàng ứng thiên phủ người, hẳn là mạnh vì gạo, bạo vì tiền hạng người, tuyệt sẽ không tự tìm đường chết. Trông cậy vào hắn bảo hộ, không khác người si nói mộng, Trần Nghiên tự nhận chính mình còn không có như vậy ngây thơ. Trần Nghiên đem trong lòng mình chỗ muốn cùng bọn hắn nói, án này đã hết sức rõ, bệ hạ lại chậm chạp không kết án, sợ cũng biết có nội tình, cũng không muốn bị Từ Hồng dần dần lôi cuốn lấy suy yếu Thanh Lưu. Đây đều là phỏng đoán, như đúng rồi vẫn còn tốt, một khi nghĩ lầm, vậy thì thật muốn lâm vào tuyệt cảnh. Dương Phu Tử một trái tim từ đầu đến cuối không nỡ. Hắn mặc dù cũng cảm thấy Trần Nghiên lần này phỏng đoán có thể tự viên kỳ thuyết, có thể nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút huyền. Chỉ dựa vào lưu lộ ra ngoài nhiều như vậy tin tức, làm sao lại có thể bảo chứng chính mình phỏng đoán là đúng? Trần Nghiên cũng là không sợ hãi, trừ cái đó ra, chúng ta cũng không đường khác đi, chỉ có thể đánh cược một lần. Dương Phu Tử suy tư một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, vi sư cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, theo ý ngươi chỉ ngôn cược một lần. Đơn giản là buổi tiếp liều mạng. Một đêm này, Trần Nghiên ngủ là Trần lão hổ giường, Trần lão hổ ngả ra đất nghỉ. Mãi cho đến nửa đêm, Trần lão hổ tiếng ngáy đều không có vang lên. Trần Nghiên xoay người, chỉ thấy Trần lão hổ mở to một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trần Nghiên buồn liền ngủ không được, lần này càng là hoàn toàn tỉnh thần, liền nói ngay, ngươi ngủ đi, ta ngủ không được, vừa bạn gác đêm. Trần lão hổ gãi gãi đầu, vậy ta ngủ, có việc gọi ta. Chờ Trần Nghiên ứng tiếng, Trần lão hổ mắt nhắm lại, Trần Thiên tiếng ngáy tùy theo mà lên. Trần Nghiên, thật bội phục có thể dây ngủ người. Trần Nghiên dứt khoát ngồi dậy, đem chăn vây ở trên người, hai mắt chằm chằm lấy đóng chặt cửa sổ, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ lần này qua cử gian lận án. Hắn hôm nay tốt như xa vào tuyệt cảnh, không có chút nào phá cục phương pháp. Được người không phải thần, bất luận suy nghĩ nhiều chú đáo chặt chẽ, chắc chắn sẽ có lỗ thủng. Chỉ cần tìm được lỗ thủng, hắn liền có thể phá này cục. Cho dù là đứng đầu nhất một đám người chỉ định luật pháp đều sẽ có sơ hở, một người bố cục thế nào lại là hoàn mỹ. Ngoài phòng Hàn Phong lạnh lùng, lượn quanh bóng cây đánh trên giường, lung la lung lay, theo gió mà động, chờ gió dừng lại, liền lại trở lại vị trí cũ. Trần Nghiên có một thuật lắc thần, chợt trong lòng vui mừng. Hắn làm sao lại đem đạo lý đơn giản nhất đều quên? Phá cục phương pháp, ngay tại bản thân hắn. Ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn một phen, đúng là có thể thực hiện sau, Trần Nghiên cười to lên. Tiếng ngay im bặt mà dừng, Trần lão hổ cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên, sờ lấy lưỡi búa liền nhìn một phía, chờ phân phó cảm giác tiếng cười là từ phía sau truyền đến, Trần lão hổ quay đầu, hoài nghi nhìn về phía Trần Nghiên. Nghiễn lão gia đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên cười to không ngừng, chẳng lẽ điên rồi? Nghĩ đến đây khả năng, Trần lão hổ ra một trán mồ hôi. Nghiễn lão gia thật là trong tộc hy vọng, nếu là hắn choáng váng điên rồi, trong tộc còn không phải đem hắn Trần lão hổ tháo thành tăng khối. Trần lão hổ trần chờ hô một câu, Nghiễn lão gia. Trần Nghiên tâm tình thật tốt, chuyện gì? Trần lão hổ ngữ khí mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, ngươi bị thủ phụ sợ choáng váng. Trần Nghiên nụ cười không giảm, thủ phụ lại có sợ gì? Trần lão hổ tâm phanh phanh chực nhảy. Kết thúc, đều nói mê sảng. Còn thủ phụ thì sợ gì, thủ phụ có thể giết người phóng hỏa. Tối hôm qua đối mặt người bị mặt lúc, Trần lão hổ không có hoảng, lúc này lại bị Trần Nghiên tiếng cười dọa đến hoảng hồn, đang muốn lại mở miệng, chỉ thấy Trần Nghiên ngáp một cái. Người tinh thần. Trần lão hổ vô ý thức gật đầu. Liền nghe Trần Nghiên nói, còn có 2 canh giờ hưởng đồng, đổi ta ngủ một giấc người gác đêm a. Trần lão hổ a một tiếng, liền nhìn xem Trần Nghiên nằm đến trên giường, chăn mền tre, chỉ chốc lát sau liền không có động tĩnh. Trần lão hổ hai mắt không dám rời, tâm như nổi trống, Nghiễn lão gia đây là điên rồi, vẫn là không điên. Trời tờ mờ sáng, kinh thành trên đường phố đã có không ít cửa hàng thu thập mở cửa, trên đường đám người bán hàng rong lục tục no ngoe khiêng gánh tại bên đường bày hàng. Nóng hổi bạch khí theo bên đường, cửa hàng bên trong bay ra, bao phủ nửa cái đường phố. Lẻ tẻ có người qua đường trải qua, liền có bán hàng rong hét lớn mời chào chuyện làm ăn. Đầu đường cuối ngõ đều là một bộ sinh cơ bừng bừng chi tượng. Thẳng đến một hồi quy luật tiếng trống, đem đây hết thảy đánh mỡ. Các nơi gào to âm thanh im bặt mà dừng. Đám người nhao nhao hướng trống tiếng vang lên phương hướng nhìn lại. Đây là Đăng Văn Cổ. Có người gõ Đăng Văn Cổ. Tiếng kinh hô từ các nơi vang lên, làm cho đầu đường cuối ngõ đều là xôn xao. Đăng Văn Cổ một vang, chính là thẳng tới thiên thính. Chương 141, phá cục chương 141, phá cục Đăng Văn Cổ đứng ở ngõ môn bên ngoài, một khi bị gõ vang, giám chống quan cần lập tức tiếp nhận cũng báo cáo thiên tử. Lúc đó Vĩnh Yên Đế cùng các vị đại thần đang vào triều sớm, nghe được Trần Nghiên kỳ danh lúc, ánh mắt chìm xuống. Ánh mắt rơi vào dưới đáy một đám đại thần trên thân, Đăng Văn Cổ đã gõ vang, chắc hẳn có lớn oan uất, các vị ái khanh liền cùng chấp cùng nhau vừa nghe một cái. Đại thần trong triều nhóm đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Có thể đứng ở trên triều đình, đều là đa mưu túc trí, cũng sẽ không bởi vì nhỏ tiểu đang nghe trống mà có chút cảm xúc chập trùng. Rất nhanh, một thiếu niên lang được đưa tới trên đại điện. Đám người chỉ cần hướng trên người này quét mắt một vòng, đã biết là lần này vào kinh đi thi cử tử. Chờ thiếu niên kia tự xưng Trần Nghiên ngồi quần thần trước đó, Từ Hồng dần dần khỏe mắt liếc qua rốt cục nhìn lướt qua. Cao Kiên trong thư lời nói chính là kẻ này. Giáng đại tảo triều lúc gõ Đăng Văn Cổ, quả nhiên căn lớn. Từ Hồng dần dần vẫn như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không chân chính nhìn về phía thiếu niên kia lang. cũng là Thanh Lưu một phái thần sắc nhiều hơn mấy phần bối rối, không ít người khỏe mắt liếc qua đều rơi vào Trần Nghiên trên thân. Vĩnh Yên Đế thanh âm uy nghiêm truyền thừa, ngươi có gì oan khuất? Trần Nghiên quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, khỏe mắt liếc qua chỉ có thể liếc thấy tiên tử dạy. Trần Nghiên đem vùi đầu đến thấp hơn, cất cao giọng nói, thần cáo trạng thứ phụ Tiêu Chí đi Tiêu đại nhân không để ý đại lương luật pháp, tự mình đến chế bảng, đến chế khoa cử đại sự. Cử nhân chính là sĩ giai cấp, mặt đối thiên tử lúc cũng nên lấy thần tử tự xưng. Nguyên bản nhắm mắt bình chân như bại từ hồng dần dần đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía trên đất thiếu niên lang. Cáo trạng Tiêu Chí đi. Trên đại điện những người khác cũng nhao nhao ghé mắt, trong lòng đều là kinh ngạc. Thanh Lưu một phái càng là có chút ngộng. Hắn gõ vang đăng văn cổ là vì hết bảng bị đến trễ sự tình. Lần này khoa cử gian lận án, mọi người đều biết Lưu Định chỗ đổi bài thi chính là một cái tên là Trần Nghiên thí sinh, biết được là Trần Nghiên gõ vang đăng văn cổ, Thanh Lưu một phái liền cho rằng Trần Nghiên là muốn cáo trạng Lưu thủ nhân, không nghĩ lại thành cáo trạng Tiêu Chí đi. Vĩnh Yên Đế cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Các Lao chính là ngươi tòa sư, ngươi cáo hắn há chẳng phải không tôn sư trọng đạo. Trần Nghiên lực lượng mười phần nói, khoa khảo chính là vì nước tuyển mới, đừng nói là học sinh tòa sư, chính là thủ phụ đại nhân đến chế việc này, học sinh cũng phải vì thiên hạ học sinh phát ra tiếng. Thanh âm tại trong đại điện thật lâu không tiêu tan, dường như trẻ con dốc hết toàn lực hò hét. Từ Hồng dần dần tuổi đã lớn, đã sớm có ù tai chứng bệnh, giờ phút này càng là ông tác hưởng. Vĩnh Yên Đế mí mắt chớp chớp, hỏi Trần Nghiên, ngươi chẳng biết tại sao đến chế bảng? Trần Nghiên lẽ thẳng khí hùng, thân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, không sai thi hội liên quan trọng đại, không thể có mảy may buông lỏng, tất nhiên là muốn đúng hạ đế bảng. Triều đình cũng không công khai tuyên bố có khoa cử gian lận, tất cả bất quá là truyền tin tức ngầm, hắn một cái nho nhỏ cử nhân làm sao có thể biết được cái loại này bị án, ngược lại liền một hạng, hắn muốn vì quốc phát ra tiếng, muốn vì thí sinh phát ra tiếng, muốn gắn bó khoa khảo chế độ quy phạm. Hắn liền muốn làm cái này gõ chống người, muốn tại thiên tử cùng tất cả đại thần trước mặt lộ mặt. Ai dám lại chặn giết hắn, người đó là lần này khoa cử gian lận án phía sau làm chủ. Ngươi Từ Hồng dần dần không phải giấu được không? Bây giờ đến tột cùng tiếp tục giấu đi, vẫn là không tiếc bước lên bại lộ phong hiểm tới giết hắn Trần Nghiên. Từ Hồng dần dần dám lấy chính mình toàn bộ thân ra, lấy toàn bộ từ cửa thế lực là thẻ đánh bạc, liền vì giết chết hắn một cái nho nhỏ cử nhân. Trên đại điện thiếu niên thanh âm quấn lương đã lâu, thật lâu không tiêu tan. Thượng thủ Vĩnh Yên Đế lông mày nhảy một cái, tinh tĩnh nhìn xem quỳ gối dưới đáy Trần Nghiên, nhất thời không nói. Trên đại điện bầu không khí đóng băng, phản phất muốn đem người đè sập. Thật lâu, Vĩnh Yên Đế vừa rồi mở miệng lần nữa, tuyên Tiêu Các Lão. Thanh Lưu một phái đều là trong lòng đại hỉ. Tự khoa khảo gian lận án sau, Tiêu Các Lão một mực tại trường thi bên trong không thể đi ra, bây giờ rốt cục muốn hiện ra. Mấy ngày nay, Tiêu Các Lão không tại, Lưu Các Lão lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bọn hắn Thanh Lưu một phái rắn mất đầu, bị từ cửa chèn ép đến không thở nổi. Lại như vậy xuống dưới, Thanh Lưu một phái liền phải hoàn toàn thất thế. Chuyện hôm nay tình rốt cục có cơ hội xoay chuyển. Trường thi cách hoàng cung cực xa, đến một lần tất yếu trì hoãn hồi lâu. Nếu là thường ngày, thiên tử sẽ để cho triệu thần nghị luận chuyện khác, hôm nay lại là ngồi trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Từ Hồng dần dần đến cùng lớn tuổi, cho dù ngồi lâu cũng có chút mệt mỏi. Có thể thiên tử đều chờ đợi ở đây, hắn cũng không thể đi, chỉ có thể nhẫn nhịn đau lưng chịu khổ. Tiêu Chí đi đến đấy là vẻ mặt đội vàng chạy đến, chờ cùng thiên tử đi lễ bái lễ, đứng người lên sau, mới vừa nghe Vĩnh Yên Đế nói, học sinh cáo trạng Tiêu Các Lão, không biết Tiêu Các Lão có cái gì muốn nói. Trên đường truyền khẩu dụ thái giám liền đã hướng Tiêu Chí đi tấu gió, hắn tất nhiên là đã nghị kỳ đối sách, bởi vì khoa cử có gian lận chi ngại, tất yếu tra rõ ràng mới có thể hết bảng. Trần Nghiên lại nói, đã có gian lận án, hoặc nặng khảo thí, hoặc tra gian lận người, làm sao có thể mật mà không phát. Vĩnh Yên Đế mí mắt chớp chớp. Tiêu Chí đi đáp, việc này liên quan đến nhiều tên quan viên, không thể làm qua loa. Trần Nghiên liền hỏi, liên quan sự tình quan viên có thể chậm rãi tra, khoa khảo làm sao có thể chậm trễ? Như liên quan đến nhiều tên thí sinh, đều có thể thi lại, nếu chỉ liên quan đến một hai tên thí sinh, liền nên đem này thí sinh xóa tên, còn lại thí sinh theo thành tích lấp bảng sau hết bảng. Bất luận các ngươi có gì nỗi khổ tâm, khoa khảo đều là quốc sách, tất nhiên không thể chậm trễ. Trần Nghiên một cái nho nhỏ cử nhân cáo trạng tứ phụ, có thể không bị trước trượng 30 đã là Vĩnh Yên Đế nhân từ đặc biệt thứ cho, tất nhiên là phải quý lấy. Tiêu Chí đi là cao quý thứ phụ, tuy là đứng đấy, lúc này cũng không thể không đối với Trần Nghiên túi đầu. Tiêu Chí đi tự là không thể đem Vĩnh Yên Đế khai ra, đành phải đối trước mắt cương chính thiếu niên nói, lần này chính là Lưu Các Lao chi tử Lưu Định chi bài thi cùng bài thi của ngươi trao đổi, vẫn còn chỉ đổi chu quyển, không đổi mặc quyển, ngươi nói có nên hay không nghiêm tra. Tới lúc này, Trần Nghiên vừa rồi xác nhận chính mình phỏng đoán là đúng, vị này thứ phụ còn đang cố ý cho hắn gió lửa. Đã thứ phụ có lòng cùng hắn hát đôi, hắn tất nhiên là muốn tiếp chiêu. Hắn càng lẽ thẳng khí hùng, thấp như vậy kém gian lận thủ đoạn, một khi chu quyển cùng mặc quyển so sánh, chẳng phải là lập tức liền bại lộ. Đường đường các lão mà ngay cả mặc quyển cũng đổi không được sao? Có thể thấy được hoặc là bị người hãm hại, hoặc là thuộc hạ A Duôn lính hót, lại có thể lực không đủ, chỉ có thể làm được như thế. Đơn giản như vậy đạo lý, những cao quan này không dám nói, vậy thì do hắn Trần Nghiên một cái nho nhỏ cử nhân đến mặt trận. Như đến lúc này Thanh Lưu một phái còn lo liệu bo giữ mình đạo lý, không dám xuất đầu, kia Thanh Lưu một phái cũng liền không có tương lai. Tiêu Chí đi dừng lại, không lên tiếng nữa. Hộ khoa cấp sự trung bước ra, hướng phía thiên tử sau khi hành lễ, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, chuyện xảy ra về sau kia sao chép quan liền tự vận, hiển nhiên là vì ngồi vững Lưu Định dối trá một chuyện." Chợt lại có một gã quan viên đứng ra, "Lưu các lão làm quan thanh chính liêm minh, tất nhiên sẽ không làm hạ như thế chuyện sai. Tất yếu nghiêm tra kia sao chép quan, đến tột cùng là người phương nào sai bảo." Bị đè nén nhiều ngày Thanh Lưu một phái như là bị điên cuồng, giờ phút này toàn bộ đứng ra, ngươi một lời ta một câu là lưu thủ nhân giải thích. Từ cửa tất nhiên là không cam lòng yếu thế, nhao nhao đứng ra cùng đối phương tranh luận. Các ngươi thanh lưu nói là nói xấu, kia liền lấy ra chứng cứ đến, khoa cử gian lận chính là trọng tội, cũng không thể bởi vì ngươi dăm ba câu liền thoát tội. Thanh lưu một phái cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, cái này bài thi đến tột cùng là như thế nào đổi, ai có thể làm chứng là lưu các lao thủ ý? Có phải hay không là sao chép quan bị người thủ ý, cố ý đem tính danh quê quán đổi thành lưu định chi để hãm hại lưu các lão? Chương 142, thiên ý chương 142, thiên ý song phương ngươi tới ta đi, ở trong đại điện lẫn lộn cùng nhau, ngay cả Trần Nghiên cũng bị kinh tới. Các quan văn nhao nhao lên giá đến lại cũng là đại thánh nhân nói đầy đủ thể hiện đám người văn học tố dưỡng. Trải qua Trần Nghiên kiểm nghiệm, tham dự tranh luận các quan văn mỗi cái đều là bằng vào thực học khảo thí khoa cử. Giờ phút này hắn rốt cuộc để ý hiểu Chu Ký Bạch, hắn không thể cũng cầm sách đến ghi chép một phen, sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu, để về sau có thể nâng cao một bước. Ầm ĩ hơn một canh giờ, trong đại điện càng ngày càng mờ, từ đầu đến cuối không nói một lời bình yên đế rốt cục mở miệng, đã có điểm đáng ngờ, liền nên thật tốt cha. Các quan văn cho dù lẫn nhau trợn mắt mà hướng, quân phụ mở miệng, cũng chỉ có thể im lặng. Bình yên đế mở miệng lần nữa, thí sinh đều gõ đăng văn cổ, cái này bảng cũng kéo ghê gớm, Tiêu các lão, chuyện làm đi. Tiêu Chí đi thi lễ một cái, cùng kính những là. Bình yên đế lúc rời đi, ngồi cả một ngày từ hồng dần dần rốt cục tại người khác nâng đỡ đứng người lên, hoa dâm lông mày nâng lên, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trần Nghiên một cái, nâng lên giản mua chân hướng cửa điện đi ra ngoài. Từ cửa người đều là theo sát phía sau rời đi. Tới lúc này, Tiêu Chí đi vừa rồi đối Trần Nghiên nói, đều đi, nên lên. Trần Nghiên hai chân sớm đã chết lặng không còn chi giác, chỉ có thể dùng hai tay chống lấy gian nan đứng dậy, miễn cương đứng người lên, hai chân tê dại lại làm cho hắn không cất bước nổi. Tiêu Chí đi đối với hắn cười một tiếng, nói, ngươi rất tốt. Trần Nghiên chắp tay, dáng vẻ khiêm cung, học sinh bất quá tận chính mình bản phận. Vì lợi dụng thí sinh tầng này thân phận, cáo trạng Tiêu Chí đi, mới có thể làm cho Tiêu Chí đi theo trường thi bên trong đi ra. Chỉ cần Tiêu Chí đi ra đến, thanh lưu một phái liền có chủ tâm cốt, cũng liền dám ở trên triều đình cùng Từ Câu đối hai bên cánh cửa bên trên. Hắn đương nhiên không có sức chống cự Từ Hồng dần dần, vậy liền để người có quyền thế đến chống cự. Kể từ đó, không chỉ có thanh lưu nguy cơ giải trừ, nhằm vào hắn tình thế chắc chắn phải chết cũng phá. Tiêu Chí đi cười đến càng phát ra hiền lành, theo ta cùng nhau xuất cung a. Thanh lưu một phái không ít quan viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhiều ít quan viên muốn cùng thứ phụ đại nhân đồng hành cũng không được, hôm nay thứ phụ đại nhân lại đối Trần Nghiên cái này nho nhỏ cử tử chủ động mời. Lại tưởng tượng hôm nay Trần Nghiên việc đã làm, bọn hắn lại cảm giác hợp tình hợp lý. Không đợi Trần Nghiên ứng lời nói, Ti Lễ dám dám chính ông như biển đội vã đi tới, điều chỉnh tiêu điểm chí đi chắp tay hành lễ, cười nói, thứ phụ đại nhân sao còn tại này? Phải chăng còn có việc khởi bẩm bệ hạ? Tiêu Chí đi đáp lễ lại, có chút khiêm tốn nói, lúc này đi, Vương công công đây là. Vương Như Biển cười nói, bệ hạ để cho ta cho Trần cử nhân chuyển lời. Tiêu Chí đi ánh mắt ngưng một cái chớp mắt, cũng được không sai, cười đối Vương Như Biển dùng tay làm dấu mời. Vương Như Biển quay người đối đầu Trần Nghiên, chờ Trần Nghiên quỳ xuống, mới uy nghiêm nói, khoa cử chính là tuyển mới chi quốc sách, triều đình sẽ không để cho bị nhúng chạm. Người trẻ tuổi cuối cùng đội vàng sao động chút, muốn mài mài một cái tính tình, về sau kia đăng văn cổ liền chớ có tùy ý gõ. Trần Nghiên cung kính dập đầu tạ ơn. Trong lòng liền nghĩ, nếu không phải gõ đăng văn cổ, hắn một cái nho nhỏ cử nhân thế nào tấu lên trên. Tiêu Chí đi dừng lại, cười hướng ông Như Biển lại khách khí một phen, quay người rời đi, cũng không lại mời Trần Nghiên. Thanh lưu một phái theo sát phía sau. Trần Nghiên đứng dậy, lại hướng ông Như Biển đi lễ, cung kính nói, làm phiền nội tướng đại nhân. Ti Lễ dám cùng nội các có thể nói một trong một ngoài, lẫn nhau ngăn được. Nội các thủ phụ được xưng là bề ngoài cái này, Ti Lễ dám dám chính được xưng là nội tướng. Vương Như Biển cười nói, thiên cần trễ, Trần cử nhân chính là lần đầu tiến cung, sợ muốn đi sai đường, nhà ta nhường Ti Lễ dám người lĩnh Trần cử nhân xuất cung. Trần Nghiên ngầm hiểu, lại là túi người chào thật sâu. Cùng vào cung như thế, xuất cung lúc Trần Nghiên từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không nhìn chung quanh. Một đường thông suốt được đưa đến ngoài cung, Dương Phu Tử bọn người sớm đã không tại nơi xa chờ, nhìn thấy hắn đi ra liền vội vàng chào đón. Mấy người cũng không hỏi thăm, viện Trần Nghiên trở về xe ngựa. Trần lão hổ một mực đem xe ngựa chạy về Mạnh Vĩnh Trường trại viện, Dương Phu Tử Phương mới mở miệng hỏi thăm Trần Nghiên như thế nào. Trần Nghiên nói, chân tê dại, gõ xong đăng văn cổ, hắn liền nên chịu 30 cẩm, có thể chạy tới Bắc Chấn phủ ti người lại yêu cầu lên trước báo. Hắn chỉ đem đơn kiện nộp đi lên, vẫn đợi đến bị tuyên tiến cung. Về sau tất cả so hắn tưởng tượng bên trong càng thuận lý thành trương. Chỉ là tại đại điện ủy cả ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, thực sự tra tấn người. Dương Phu Tử trầm mặc một lát, vừa rồi cảm thán, thiên ý như thế, tất nhiên là sẽ không nhận cản trở. Bắc Chấn phủ ti chính là cẩm y liễu vệ trọng yếu cơ cấu, lệ thuộc trực tiếp thiên tử quản hạt, nếu không phải thiên tử thụ ý, như thế nào sẽ ngăn cản đối Trần Nghiên hành hình. Biết được Trần Nghiên là cáo trạng Tiêu Chí đi, tuy tiện liền đem Tiêu Chí đi phóng ra. Có lẽ hoàng đế một mực tại chờ một cái phá cục thời cơ, có thể thanh lưu một phái từ đầu đến cuối không người ra tay, đợi cho Trần Nghiên ra mặt, chính hợp thiên tử tâm ý đáng tiếc, thủ phụ không chiếm được mảy may chủ trị. Trần Nghiên có chút tiếc hận. Hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể giúp mình cùng Tiêu Chí đi thoát thân, chủ sử sau màn từ hồng dần dần lại là lông tóc không thương. Dương Phu Tử lại là khẽ bước sợi râu, cười nói, có thể ở thủ phụ vây công hạ toàn thân trở ra, là thật không dễ, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Thủ phụ tự mình bày ra thử cục, có thể bị Trần Nghiên bàn sống, đã là may mắn. Nhưng một cái nho nhỏ cử nhân đi đối phó làm cái thế lực, thật sự là quá làm có người. Chu Ký Bạch lòng tin tràn đầy nói, về sau có rất nhiều cơ hội đối phó thủ phụ. Dương Phu Tử tay dừng lại, trầm xuống thầm nghĩ, ngược cũng không cần mạo hiểm như vậy. Sợ là về sau không thể không mạo hiểm. Trần Nghiên khó được lộ ra một chút bất đắc dĩ, quân phụ muốn ta làm cô thần. Trên đại điện, Tiêu Chí Đi đã hướng hắn rôi ra cảnh ô lưu, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội đầu nhập vào Thanh Lưu. Có thể Ti Lệ dám dám chính ông như biển tự mình ra mặt ngăn cản, Tiêu Chí Đi cũng không cho hắn lựa chọn cơ hội, quay đầu rời đi. Thứ phụ đại nhân thực sự không cần thiết vì một cái nho nhỏ cử nhân mà đắc tội thiên tử. Về phần hắn cái này nho nhỏ cử nhân cũng không lựa chọn cơ hội. Dương Phu Tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cô thần tử đường không dễ đi. Kia là muốn cho thiên tử làm đao. Trần Nghiên cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, vậy hạ một mực kéo dài việc này, hẳn là không muốn như Từ Hồng Dần Dần chi nguyện. Hắn mong muốn hoàn toàn trưởng khống triều cục, liền muốn đối phó Từ Hồng Dần Dần. Ngược lại ta đã đắc tội Từ Hồng Dần Dần, lần này không có đem ta giết chết, về sau khẳng định sẽ còn ra tay với ta, không bằng đầu nhập vào quân phụ, tốt xấu còn có chỗ dựa. Chu Ký Bạch nghĩ đến càng mở, A Nghiên chỉ là nho nhỏ cử nhân, có thể vào bệ hạ mắt đã bị rất nhiều người hâm mộ, đường lại khó đi dù sao cũng so hiện tại một cái nho nhỏ cử nhân không có đường đi mạnh. Trần Nghiên, nói đến thật có đạo lý, hắn không gây lực phản bác. Chờ hết bảng, Nghiễn Lao Gia cũng không phải là cử nhân, là công sĩ, về sau sẽ còn làm tiến sĩ, là đại quan. Một mực chưa mở miệng Trần Lão Hổ chăm chú cãi lại. Đi theo Trần Nghiên lâu, Trần Lão Hổ cũng hiểu một chút hoa cử bên trên sự tình. Thí dụ như chúng thi hội, chính là cống sinh Lão Gia, so cử nhân Lão Gia còn lớn hơn. Chu Ký Bạch phản bác, không, A Nghiên cần bên trong hội nguyên, phu tử thanh danh, A Nghiên cùng một mình ta 500 lượng toàn bộ đè xuống, nếu không bên trong hội nguyên, tiên sinh không ngừng cũng bị người chế dễ ước, trên người chúng ta liền không có vào mẹo. Vừa mới nói xong, Dương Phu Tử lập tức trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Nghiên, A Nghiên, vi sư một thế anh danh liền toàn nhờ vào ngươi. Trần Nghiên chợt cảm thấy chính mình còn non nớt bả vai không nên tiếp nhận nặng như thế đánh. Lại tưởng tượng, tựa như là hắn tự tìm, lại cảm thấy mình đáng đời, coi như đến lúc đó nghèo chết, bị người mắng chết, cũng là hắn chết chưa hết tội. Chương 143, thi hội yết bảng chương 143, thi hội yết bảng mùng 9 tháng 3, đầy đường lưu đặt các thí sinh nghe tin bất ngờ yết bảng, đám người đều là xông về riêng phần mình ở hội quán, khách sạn. Thi Hương mặc dù có không ít người là chờ lấy báo tin vui, đến cùng còn có một số người sẽ chen tới nhìn bảng. Thi hội thì lại khác. Tham gia thi hội người đều là cử nhân lão gia, liền muốn tự kiểm chế thân phận, chỗ nào có thể cùng những cái kia đại hộ nhân gia gã sai vật cùng nhau gạt ra đi xem bảng. Chẳng bằng tại chỗ ở chỗ, cùng ba lượng hảo hữu nhàn nhã uống trà chờ. Cái này báo tin vui đã sớm đi thành sản nghiệp, những người kia sớm liền sẽ canh giữ ở dưới bảng, chờ bảng vừa kề sát ra, lập tức liền khua chiêng gõ trống chúc mừng. Lúc này náo nhiệt nhất chính là Phương Nam hội quán. Từng lớp báo tin vui hướng những cái kia hội quán mà đi, hội quán quán chủ nhóm sớm đã chuẩn bị tốt áo, lốp bốp thả không ngừng. Kể từ đó, liền lộ ra Trấn Giang hội quán có chút tị liêu. Lý Cảnh Minh ba người rời đi Trần Nghiên thuê lại trạch viện sau, liền ở tới Trấn Giang hội quán. Lúc này bọn hắn cũng như bản tỉnh cái khác thí sinh đồng dạng ngồi lầu một đại đường tĩnh tĩnh chờ. Đáng tiếc Trấn Giang hội quán từ đầu đến cuối không có báo tin vui người đến đây. Vừa vặn không trùng hợp, Sông Khải hội quán thì ở Trấn Giang hội quán đối diện, thế là Lý Cảnh Minh bọn người vẫn nghe các loại tin mừng. Tin chiến thắng. Sông Khải phong thả lịch thành huyện lão gia Chu Hủy mẫn đạt. Cao Trung Tân chưa khoa thi hội thứ 277 tên công sĩ, Kim Loan Điện Thượng Diện Thánh. Tin chiến thắng. Sông Khải mùa xuân Thượng Vân huyện Lão Gia Lữ Mị Thụy, Cao Trung Tân chưa khoa thi hội thứ 259 tên công sĩ, Kim Loan Điện Thượng Diện Thánh. Tin chiến thắng. Sông Khải Thái Khang Dư Quan huyện Lão Gia Lá Hủy Chắc Mới, Cao Trung Tân chưa khoa thi hội thứ 126 tên công sĩ, Kim Loan Điện Thượng Diện Thánh. Theo từng lớp báo tin vui đội ngũ theo Trấn Giang cửa hội quán trải qua, hội quán bên trong bầu không khí càng phát ra kiềm chế. Có người nói, muốn trăm tên trong vòng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí càng là ngưng trệ. Thi hội là tụ tập toàn bộ đại lương nhân tài, liền là có chút người đối với mình có lòng tin, cũng không đủ để bọn hắn cho là mình có thể vào trăm tên trong vòng. Rất nhiều người thực tế đã bỏ đi, nhưng không có người rời đi. Toàn bộ Trấn Giang hội quán tới lúc này, lại vẫn là không thu hoạch được một hạt nào, vậy làm sao có thể nhường Trấn Giang các thí sinh cam tâm? Về sau lại như thế nào tại cái khắc tỉnh trước mặt ngẩng đầu? Đám người kìm nén một mạch, gắt gao nhìn chằm chằm cổng. Có thể báo tin vui người cũng chưa bởi vì bọn hắn chờ đợi mà tại Trấn Giang hội quán dừng lại, vẫn như cũng là gõ gõ đập đập, một đường hát vang lấy tin chiến thắng tiến về Sông Khải hội quán. Chợ chính là Sông Khải hội quán gieo họ, cùng vang lên không ngừng tiếng pháo nổ. Trấn Giang hội quán quán chủ sớm quen thuộc như thế tình hình, cũng là có chút thong dong. Trấn Giang phong cách học tập vốn cũng không như Sông Khải, mỗi khoa thi hội, này cảnh tượng đều muốn lên diễn, hắn sớm đã có thể làm được thản nhiên chỗ chi. Thấy Trấn Giang đám học sinh như thế kiềm chế, hắn liền để bọn tiểu nhị cho từng cái trên mặt bàn nước trà điểm tâm. Lý Cảnh Minh bọn hắn một bàn cũng tới chút hạt dưa đậu phộng, có thể ba người cũng không có tâm tư ăn những này. Tin chiến thắng. Sông Khải Thái Khang An Khâu huyện lao ra võ hủy lương bay, Cao Trung Tân chưa khoa thi hội thứ 91 tên công sĩ. Kim Loan Điện Thượng Diện Thánh, Lỗ Sách siết chặt nắm đấm, ngữ khí trầm trọng, tới 80 người đứng đầu. Hội quán lòng của mọi người đều là chìm xuống dưới, lại nhìn đối diện hội quán kia cảnh tượng nhiệt náo, càng lộ vẻ Trấn Giang hội quán thê lương. Lại là một hồi tiếng chiêng trống vang lên, báo tin vui đội ngũ theo chỗ ngoặt xuất hiện, Sông Khải hội quán quán chủ đã là hồng quang đầy mặt để cho người ta đem pháo treo lên, chỉ chờ báo tin vui đội ngũ tới phụ cận, liền nhóm lửa pháo. Ai ngờ kia báo tin vui đội ngũ một cái chuyển biến, lại đình chỉ tới Trấn Giang cửa hội quán. Nương theo lấy tiếng chiêng trống, một thân áo đỏ sĩ tử hát vang, tin chiến thắng. Trấn Giang Đông Dương gia đình Nam huyện Lão Gia Từ Hủy rõ, Cao Trung Tân chưa khoa thi hội thứ 89 tên công sĩ, Kim Loan Điện Thượng Diện Thánh. Lỗ Sách Cọ đứng người lên, ánh mắt sáng ngời, văn chiêu ngươi chúng. Từ rõ chữ văn chiêu, lấy văn đức chiêu rõ chi ý Trấn Giang hội quán chúng thí sinh nghe chi, liền cảm giác tên này chữ cực kỳ phù hợp vị này từ lao ra. Lý Cảnh Minh cũng đứng người lên, đối Tử Rõ đi cùng thế hệ lễ, chúc mừng Văn Chiêu Minh. Hội quán những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, chúc mừng Văn Chiêu Minh cao trung. Văn Chiêu Minh đại hỉ, chúc mừng Văn Chiêu Minh hạnh bảng nổi danh. Từ Rõ hai mắt ướt át, vị ngươi cái bàn đứng dậy, đối với Lý Cảnh Minh hòa lô sách hành lễ, khàn giọng nói, đa tạ. Lại chắp tay đối hội quán những người khác nói, đa tạ chư vị cũng nhất định trên bảng nổi danh. Đám người mặc dù trong lòng cũng không cảm giác chính mình có thể trúng, giờ phút này nhưng cũng cảm niệm Từ Rõ ý tốt, nhao nhao đáp tạ, nhìn về phía Từ Rõ ánh mắt càng là lửa nóng. Có vị này Văn Chiêu Minh tại, trấn giang phủ cũng không phải là không thu hoạch được một hạt nào. Từ Rõ trước sau như một tính tình táo, lúc này ở vui mừng như điên phía dưới cũng khó nén kích động. Lại bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy đời người vinh quang cũng không gì hơn cái này. Từ Rõ đem trên thân tất cả bạc một mạch móc ra, đưa hết cho người báo tin, lúc này mới tại vui mừng như điên phía dưới trở lại chỗ ngồi xuống. Trấn giang hội quán quán chủ đại hỉ, đem sớm chuẩn bị pháo lấy ra, ngay trước sông Khải hội quán quán chủ mặt nhóm lửa, pháo lốt bút vang lên không ngừng. Sông Khải hội quán quán chủ lạnh hừ một tiếng, tay hướng treo tầm 10 xuyên pháo bên trên từng cái xét qua, lại khiêu khích nhìn về phía Trấn giang hội quán quán chủ. Trấn giang hội quán quán chủ tất nhiên là không cam lòng yếu thế, lập tức nhường hỏa kế đem chính mình chuẩn bị tất cả pháo đều lấy ra, một chuôi tiếp lấy một chuôi nhóm lửa. Ai quy định bên trong một vị cũng chỉ có thể điểm một chuôi pháo? Hắn tất yếu nhường pháo vang lên không ngừng, cho đủ từ lao ra mặt mũi. Chỗ nào giống kia sông Khải hội quán, bên trong lão ra lại một người chỉ có một chuôi pháo, cảnh tượng thực sự không đáng chú ý. Sông Khải hội quán quán chủ bị cái loại này vô sỉ hành vi tức giận đến mặt đỏ tiến hai, đợi cho bản quán lại có cử tử bên trong lúc, liền cố ý đem điểm pháo hương giữa không trung đồng dạng vòng, vừa rồi nhóm lửa. Sông Khải cửa hội quán lần nữa náo nhiệt lên, mà Trấn giang hội quán lần nữa trầm tĩnh lại. Lý Cảnh Minh siết chặt nằm đấm, tâm lại là từ trên xuống dưới không có yên tĩnh. Hắn tự cảm thấy mình lần này đáp đến vô cùng tốt, có thể tham gia thi hội người nhân tài đông đúc, hắn cũng không dám vững tin chính mình có thể trúng. Từ Rõ thấy hắn như thế, nhân tiện nói, ngươi tài văn chương còn tại trên ta, nhất định có thể bên trong. Lý Cảnh Minh chỉ từ xoang mũi ân âm thanh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổng. Giờ phút này hắn vô cùng hâm mộ Từ Rõ. Tin chiến thắng. Trấn giang nam nghi ninh nghị huyện lão gia đủ hủy vui nước, cao trung tân chưa qua thi hội thứ 62 tên công sĩ, kim loan điện thượng diện thánh. Báo tin vui đội ngũ ven đường hát vang, thanh âm truyền đến Trấn giang hội quán, tiên lặng thật lâu hội quán bên trong lần nữa vui mừng hớn hở. Bất quá quán chủ pháo chỉ còn một chuỗi, liền không có báo tin vui Từ Rõ lúc náo nhiệt. Có hai người cũng đầy đủ nhường quán chủ đắc ý hướng khoa Trấn giang hội quán chúng được đã lâu cũng liền hai người, ngẫu nhiên không thu hoạch được một hạt nào, bởi vậy này khoa đã tính thu hoạch lớn. Cuối cùng này một chuỗi pháo điểm, hắn cũng liền hài lòng bộ bộ tay, ngồi về hội quán bên trong, nhàn nhã uống lên trà. Báo tin vui đội ngũ thỉnh thoảng lại từ cổng trải qua, đám người liền nghe tới thứ tự theo 50 tên tới 40 tên, rất nhanh liền tới 30 tên. Tới lúc này, hội quán rất nhiều sĩ tử đã hoàn toàn không ôm hy vọng, cũng đúng đồng hương không ôm hy vọng. Có thể tới cái loại này thứ tự, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng, hơn phân nửa đều là tại phương nam sĩ tử bên trong tranh đấu, đã không phải bọn hắn có thể trông cậy vào. Bất quá mọi người cũng không rời đi, bọn hắn còn muốn nhìn một chút này sẽ nguyên hoa rơi vào nhà nào. Tin chiến thắng. Trấn giang Đông Dương khúc mở huyện lão gia Lý Hủy Cảnh Minh, cao trung tân chưa khoa thi hội tên thứ 17 công sĩ, kim loan điện thượng diện thánh. Cách thật xa, báo tin vui đội ngũ liền cao hát lên. Chúng ta Trấn giang lại có người tiến vào 20 người đứng đầu. Hội quán bên trong có người một tiếng kinh hô, theo sát phía sau chính là một mảnh xôn xao. Chương 144, thi hội yết bảng 2 chương 144, thi hội yết bảng 2 vị nào là Cảnh Minh huynh? Cảnh Minh huynh ở đâu? Trấn giang tỉnh mặc dù chiến tích không được, đến đây phó khảo thí thí sinh lại không ít, đa số cũng không biết nhau, lúc này đám người nhao nhao hỏi thăm về đến, giống như hàng ngàn con bị tại cặc cặc gọi. Lý Cảnh Minh liền nghe bốn phía tất cả đều là tên của mình, nhất thời bị nhao nhao ngộng, chỉ thấy Từ Rõ cùng Lỗ Sách hai người hưng phấn la lên, mặc dù nghe không thấy thanh âm, từ miệng hình có thể nhìn ra là người chúng. Ngoại giới như thế ở Mỹ, Lý Cảnh Minh lại có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn chúng. Một cô manh liệt cảm giác hưng phấn theo ngực tuôn ra, chợt khuyết tán đến toàn thân. Hắn rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người chúng. Lý Cảnh mắt sáng vành mắt dần dần ấm ức, khóe miệng lại là ngăn không được về sau giơ lên, hướng phía Từ Rõ chắp tay, cùng vui. Từ Rõ cùng Lỗ Sách hai người không khách khí với hắn, hướng phía hai bên lớn tiếng la lên Lý Cảnh Minh ở đây một bên đem Lý Cảnh Minh hướng cổng đẩy. Chờ tới cửa, nghe được người báo tin lại chúc mừng, Lý Cảnh Minh liền một thanh giật xuống túi tiền, trực tiếp nhét vào người báo tin trong ngực. Toàn bộ hội quán ánh mắt cùng nhau rơi vào Lý Cảnh Minh trên thân, hâm mộ, ưa mơ, các loại ánh mắt nhường Lý Cảnh Minh có chút hoảng hốt. Hắn đã là công sĩ. Từ Rõ đầu một cái vỗ tay gọi tốt, hội quán bên trong chúng thí sinh nhao nhao đi theo vỗ tay. Trong lúc nhất thời, hội quán bên trong tiếng vỗ tay như sấm động. Quán trưởng chính là vào lúc này kịp phản ứng, hai tay trợn vỗ đùi, ai nha, pháo. Pháo sớm bị hắn tỏa ánh sáng, nơi nào còn có. Đây chính là 20 người đứng đầu công sĩ, tất nhiên không thể không ăn mừng. Lúc này lại đi mua đã không kịp, chỉ có mượn là nhanh nhất. Vừa lúc sông Khải hội quán thì ở bên cạnh, vừa vặn tốt sông Khải hội quán còn có thật nhiều pháo. Quán trưởng liền không lo được trước đó cùng sông Khải hội quán đấu khí sự tình, tựa nghiêm mặt liền đi đối diện mượn pháo. Sông Khải hội quán đám người cho là hắn là đến khiêu khích, đám người lập tức xôi trào. Có thí sinh nói, bất quá một cái 17 tên, các ngươi lại liền phách lối đến tận đây. Các ngươi Trấn giang quả thực khinh người quá đáng. Chờ Kha huynh đoạt được hội nguyên, tất nhiên cũng muốn đi bọn hắn Trấn giang hội quán mượn pháo. Trấn giang hội quán quán trưởng là bị chửi trở về. Quán trưởng rất bị khuất, hắn thật chỉ là đi mượn pháo, không phải đi khoe khoang. Cống sĩ lao ra mặt mũi vẫn là phải cho, quan trưởng chỉ có thể phái người đi mua pháo, lại cầm nồi sắt cùng cái xẻng tại cửa ra vào gõ, là Lý Cảnh Minh ăn mừng. Lý Cảnh Minh kia đầy ngập cảm giác hưng phấn cấp tốc biến mất, hận không thể tìm địa động trốn đi. Bên ngoài lại có một lần tin chiến thắng truyền đến. Có lẽ là Trấn Giang hội quán quán trưởng hành vi chọc giận Sông Khải hội quán, một khi là Sông Khải hội quán tin chiến thắng, pháo đều so trước đây nhiều thả hai chuỗi. Tin chiến thắng. Sông Khải Vân Châu hiếu rộng huyện lão gia sử vì bằng trình, cao trung tân chưa khoa thi hội hạng 5 công sĩ, Kim Loan điện thượng diện thánh. Trấn Giang hội quán đã thay đổi trước đây yên tĩnh, ngược lại táo động. Sử bằng trình trị chính là sách khôi thủ đã xuất, trị sách thí sinh còn chưa bị báo tin vui đã đều thi rớt. Hội quán bên trong đông đảo nguyên bản trong lòng còn có may mắn thí sinh, lúc này nhao nhao tâm chết. Bất quá tới 20 người đứng đầu, đại gia liền đã biết mình không thể trúng, khó chịu nhất thời điểm đã đi qua, lúc này cũng có lòng nghị luận, Sử bằng trình là Sông Khải lừng lẫy nổi danh đại tài tử, tuy được sách khôi thủ, lại đành phải thứ năm, thật không biết phía trước bốn vị là nhân vật bậc nào. Kha Đồng Quang hẳn là hội nguyên, còn lại tam phòng lại là người phương nào đến khôi thủ. Nghe vậy, Lỗ Sách nhỏ giọng nói, Á Nghiên tất nhiên chiếm một chỗ cắm rủi. Lỗ Sách cho dù lại cuồng vọng cũng không dám yêu cầu xa vời chính mình có thể thành trải qua khôi, có thể hắn đồng môn Trần Nghiên là đại khí vận bảng thân người, nhất định không thể như vậy mai một. Húng chi hắn trả lại Trần Nghiên áp bạc, như Trần Nghiên có thể trúng hội nguyên, hắn kiếm lợi bạc, ít ra không phải tay không mà bể. Từ rõ trầm tính nói, như A Nghiên bài thi quả thật bị đổi, nhất định là bài thi viết vô cùng tốt, không nên thì rớt. Cái nào sợ không phải hội nguyên, cũng sẽ là khôi thủ. Lý Cảnh Minh đạo, đều liên lụy vào gian lận đại án, vô cùng có khả năng bị cùng nhau loại bỏ, câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được, bởi vì Từ Do đã qua gắt gao che miệng của hắn, Lỗ Sách nửa người trên đã hướng hắn nhào tới, chỉ là so Từ Do chậm một bước. Lỗ Sách chỉ có thể hung hăng nói, phi phi phi, xấu mất linh tốt linh. Lý Cảnh Minh yên lặng im lặng. Sông Khải hội quán pháo lốt bốt hồi lâu, nhường Trấn Giang hội quán quán trưởng có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không là Lý Cảnh Minh ăn mừng bất pháo. Lại nghĩ tới đối diện là trải qua khôi, vì để tránh cho đắc tội, cuối cùng vẫn là tiếp nối đem hỏa kế mua được roi lớn pháo thu vào. Tin chiến thắng. Sông Khải An Dương Trang cây huyện lão gia Kha Huy Đồng Quang, cao trung tân chưa khoa thi hội hạng 2 công sĩ, Kim Loan điện thượng diện thánh. Bên ngoài báo tin vui âm thanh truyền đến, toàn bộ Trấn Giang hội quán đều sôi trào. Kha Đồng Quang lại khuất tại thứ hai. Còn có ai có thể để ép được Kha Đồng Quang? Bốn phía la hét ầm ĩ âm thanh bên trong, Lý Cảnh Minh hòa Từ Rõ, Lỗ Sách ba người lại là tâm đầu hỏa nóng. Còn có một người, hắn là hội nguyên sao? Sông Khải hội quán pháo lần nữa lốt bốt vang lên. Cái này một vang, chính là một khắc đồng hồ. Chợt, hai tòa hội quán hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Vịnh Thai nghe động tĩnh bên ngoài, báo tin vui đội ngũ mặc dù không nhất định đến bên này, bọn hắn động tĩnh nhất định lớn, vạn nhất trải qua lúc nghe được nữa nha. Cái này nhất đẳng lại là một khắc đồng hồ, bên ngoài vẫn như cũ yên tĩnh, dường như toàn bộ kinh thành đều dừng lại. Lỗ Sách không nín được đứng người lên, nói: "Ta đi trường thi nhìn bằng a." Lý Cảnh Minh cũng kìm nén đến khó chịu, nói: "Ta cùng ngươi đi." Trần Nghiên cũng không ở tại nơi này, có lẽ báo tin vui đội ngũ đã đi kia trạch viện, bọn hắn chờ đợi ở đây cũng vô dụng. Hai người đều đứng người lên, Từ Rõ tất nhiên là cũng đứng dậy theo. Ba người vừa tới cửa, liền nghe tới xa xa chuyển đến vui sướng kèn âm thanh. Lý Cảnh Minh lần nữa nghe được tiếng tim mình đập, hắn thần sắc khẩn trương nói: "Tới." Trần Nghiên không được chỗ này, báo tin vui đội ngũ thế nào tới bên này. Lỗ Sách một câu nhường Lý Cảnh Minh hòa Từ Rõ hai người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ Trần Nghiên thật thi rớt? Lờ mờ có thể nghe được có người hát vang, nhưng cách khá xa, nghe được cũng không rõ ràng. Ba người trong nháy mắt không có đi xem bảng hào hứng, ủ rũ túi đầu trở lại chỗ ngồi xuống. Cái khác các thí sinh ngồi không yên, nhao nhao ra bên ngoài tuôn ra. Sông Khải hội quán các thí sinh cũng đều chạy ra, đứng tại hai bên đường, cơ hồ là đường hẻm hoan nên báo tin vui đội ngũ. Kia báo tin vui trong đội ngũ lại có trọn vẹn 5 con múa sư, người truy ta đuổi đến cướp đoạt banh vải nhiều màu, tiếng chiêng trống mở đường, dẫn tới kinh thành bách tính nhao nhao đứng tại hai bên xem náo nhiệt. Đợi cho điểm đặc sắc, còn muốn gọi tốt. Phía trước nhất người báo tin một thân áo đỏ ngồi tại đỏ thấm lớn ngựa phía trên, hát vang nói: "Tin chiến thắng." Trấn Giang Đông Dương Bình Hưng huyện lão gia Trần Huy Nghiễn, cao trung tân chưa khoa thi hội hạng nhất hội nguyên, Kim Loan điện thượng diện thánh. Một hồi chúc mừng tiếng chiêng trống vang lên theo, kèn cũng vui sướng hô to. Ven đường dân chúng nhao nhao đi theo vỗ tay gọi tốt. Lại đi một đoạn, lần nữa hô to: "Tin chiến thắng." Trấn Giang Đông Dương Bình Hưng huyện lão gia Trần Huy Nghiễn, cao trung tân chưa khoa thi hội hạng nhất hội nguyên, Kim Loan điện thượng diện thánh. Chờ thanh âm truyền đến Trấn Giang phủ sĩ tử trong hai, liền có người kinh hô: "Ta Trấn Giang lại ra vị hội nguyên." Chương 145, ta hội nguyên làng a. Chương 145, ta hội nguyên làng a. Ngoài phòng càng náo nhiệt, càng lộ ra hội quán bên trong tĩnh mịch. Lỗ Sách nhíu mày nói thầm: "Không nên à, Trần Nghiên lớn như thế khí vận người làm sao lại thi rớt?" Lý Cảnh Minh trầm mặt một lát, mới nói: "Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, nói thể ra Từ Rõ lại đột nhiên ngồi thẳng người, ta giống như nghe được báo tin vui người niệm Trần Nghiên danh tự." Lý Cảnh Minh lời nói bị đánh gãy cũng không giận, còn cùng Lỗ Sách cùng nhau về hai nghe. Theo báo tin vui đội ngũ tới gần, ba người nghe xong rõ ràng bạch bạch. Trần Nghiên là hội nguyên. Lỗ Sách cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ta liền biết, thoại bản thật không lừa ta. Từ Rõ cùng Lý Cảnh Minh cũng là cùng nhau đứng người lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ánh mắt hai người sáng rực. Kể từ hôm nay, Trần Nghiên chi danh muốn vang vọng toàn bộ kinh thành. Bên ngoài quán trưởng vỗ đùi nhảy dựng lên, hội nguyên là ta Trấn Giang a. Chúng ta Trấn Giang hội quán ra hội nguyên. Khó lường, Trấn Giang hội quán muốn phát. Hắn muốn phát. Trấn Giang hội quán bình thường dùng cho hành hương, chỉ có thi hội lúc vừa rồi thanh ra đến cung cấp bạn tỉnh thí sinh ở lại. bản tỉnh ra hội nguyên, những cái kia đại thương nhân nhất định cùng có vinh yên, kia trắng bóng bạc liền phải hướng hắn hội quán gắn. Hắn trông trấn giang hội quán 20 năm à, cũng chưa hề đi ra một vị hội nguyên, chỉ có thể nhìn đối diện sông Khải hội quán quán trưởng bó lớn kiếm tiền. Bây giờ hắn có thể tính khổ tận cam lai. Bọn hắn hội quán gia vị hội nguyên. Ha ha, hội nguyên tốt, hội nguyên rượu a ăn mừng, nhất định phải cho đủ hội nguyên lang phô trương ăn mừng. Kia vừa mang vào pháo muôn xuất ra đến, nhóm lửa, trấn giang hội quán lốt bốt âm thanh vang lên không ngừng. Sương mù màu trắng bị thổi làm bốn phía múa, phản phất muốn đem cái này hỉ khí truyền đến bầu trời, làm cho cả kinh thành người đều đi theo cao hứng. Quán trưởng càng là nện bước tiểu tụy hai chân đãng tới báo tin vui đội ngũ trước mặt, hội nguyên là chúng ta trấn giang, ta hội quán ở chỗ này, lại ra hướng mời tới bên này, đều mời báo tin vui đội ngũ tất nhiên là theo hắn mà đi. Kia hỉ khí cùng náo nhiệt cũng liền tùy theo tới trấn giang hội quán. Sông Khải hội quán quán trưởng nhìn thấy một màn này, tức giận đến phun ra một câu, tiểu nhân đắc chí. Sông Khải các thí sinh càng là quay đầu nhìn về phía Sử Bằng Trình cùng Kha Đồng Quang. Bọn hắn Sông Khải lại bị trấn giang cho đè xuống. Kha Đồng Quang cùng Sử Bằng Trình đối mặt, hai người đều là bất đắc dĩ cười khổ, Dương Chiếu Nguyên quả nhiên lợi hại, là chúng ta cô lậu quả ban. Thi hội trước có thể cùng bọn hắn nổi danh, cũng chỉ vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện Dương Chiếu Nguyên. Mới đầu Kha Đồng Quang cũng xem thường. Đại nho hắn cũng bái phỏng qua không ít, đệ tử của bọn hắn nghiên cứu học vấn có lẽ lợi hại, lại không nhất định có thể trúng thi hội. Bởi vậy, Kha Đồng Quang cũng lơ đễnh. Có thể hôm nay, vị này Dương Chiếu Nguyên đệ tử lại trúng hội nguyên, đem bọn hắn toàn bộ Sông Khải thí sinh toàn bộ giẫm tại dưới chân. Như một tháng trước, có người nói Trấn Giang có thể ra hội nguyên, bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường. Trấn Giang phong cách học tập há có thể cùng Sông Khải đánh đồng. Sử Bằng Trình có chút không cam lòng nói, đây chỉ là thi hội, về sau chính là thi đỉnh, chúng ta có thể lại cùng chi so đấu một phen, đến tột cùng người nào có thể làm trạng nguyên. Đến cùng là thành danh nhiều năm đại tài tử, nơi nào sẽ tùy tiện phục người. Kha Đồng Quang cũng trong nháy mắt sinh ra một cô đấu trí, con mắt chăm chú rơi vào Trấn Giang cửa hội quán. Hắn ngược lại muốn xem thi hội trước Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Trần Nghiên đến tột cùng là người phương nào. Người báo tin lớn tiếng nói, Trần Nghiên Trần lao ra ở đâu? Trấn Giang hội quán đám người lẫn nhau nhìn quanh, dường như đều đang tìm người. Kia người báo tin liền dùng càng lớn tiếng thét lên, hội nguyên lang Trần Nghiên Trần lao ra ở đâu? Có thể là người báo tin, tất yếu tiếng nói to rõ, một tiếng này trực tiếp xuyên thấu đám người. Quán trưởng cũng là vui vẻ ra mặt đi theo la lên, Trần Nghiên Trần lao ra bên trong hội nguyên, mau ra đây à? Vẫn như cũng không có tiếng vang nào. Quán trưởng gấp, báo tin vui đội ngũ đều tại cửa ra vào khua chiêng gõ trống một hồi lâu, cũng lần lượt báo danh chữ, kia Trần lao ra sao liền không ra? Chẳng lẽ là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có thưởng ngân? Đây cũng không phải là quán trưởng suy nghĩ lung tung. Rất nhiều thí sinh tại thi hội kết thúc sau liền sẽ phong túng, đối hồng nhan chi kỷ nhóm có thể nói vung tiền như rác, chờ càng về sau liền cơm đều không ăn nổi cũng có. Nhiều cần nhờ bản địa thương nhân quyên tặng, phương không đến mức lưu lạc đầu đường. Đương nhiên, có chút thí sinh chính là nghèo rất mùng tơi cũng không muốn cùng thương nhân kết giao, liền sẽ rất chán nản. Lúc này nếu có thể kết một phần thiện duyên, về sau nhất định rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, quán trưởng lại hô to, tại hạ nguyện ra 200 lượng, mời hội nguyên lang ban thưởng một bộ mà bảo. Cái này chính là cùng văn nhân quan viên tương giao quen sử dụng thủ đoạn. Đã là văn nhân, tự có một phen ngông nên tại, tất nhiên không muốn dính vào hơi tiền bị, cũng thật không thích nhất há miệng ngậm miệng đều là bạc. Có thể người sống liền phải bạc bản thân, muốn cùng chi kết giao người liền phải nghĩ hết biện pháp đưa bạc. Thường dùng thủ đoạn một trong chính là cầu mà bảo. Văn nhân Vũ Văn Lộc mặc chính là phong nhã, bị người cầu tới cửa, cái kia chính là ngưỡng mộ kỳ tài hoa, văn nhân tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Có thể khoản này mặc giấy trương tổng muốn xài bạc, không thể nhường văn nhân ra a. Hiểu chuyện người liền muốn ra đưa nhuận bút phí. Đây chính là nhã sự. Tới lúc này, trong đám người mới có cái thanh âm, Trần lao gia cũng không ở tại hội quán, hắn ở tại trúc nghe ngõ hẻm. Hội quán bên trong đám người mộng, quán trưởng càng là cả kinh trọng mắt suýt nữa rơi ra đến, Trấn Giang thí sinh vì sao không ở tại hội quán bên trong? Thường ngày đều là ở tại hội quán bên trong. Chỉ thấy cái kia hơn 20 thí sinh nói, hội quán nhiều người ồn ào, hội nguyên lang một lòng chuẩn bị kiểm tra, tất nhiên là muốn tìm yên lặng chỗ, bài thi bên trên hẳn là viết hắn địa chỉ a. Người báo tin vội vàng đem ghi chép nội dung lấy ra nhìn. Tính danh, quê quán, chờ một hệ liệt nội dung cuối cùng, chính là hội nguyên lang ở kinh thành địa chỉ, chúc nghe ngõ hẻm bản tỉnh phạm là có tài danh người, đều sẽ ở tại hội quán bên trong, để kết giao bản tỉnh quan viên. Bọn hắn vừa nhìn thấy hội nguyên lang chính là Trấn Giang nhân sĩ, liền vội vàng tới Trấn Giang hội quán, ai có thể ngờ tới hội nguyên lang không ở chỗ này. Người báo tin vội vàng quay đầu hướng mọi người nói, chạy sai điện, đi chúc nghe ngõ hẻm. Báo tin vui đội ngũ đội vàng thổi sáo đánh trống lấy quay người hướng chúc nghe ngõ hẻm mà đi. Quán trưởng suýt nữa ngất đi, bị người đỡ lấy sau không cam lòng hướng về phía giữa không trùng kêu rên, làm sao lại tại chúc nghe ngõ hẻm? Ta hội nguyên lang a, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lỗ Sách lại là mừng khấp khởi ngồi xuống, đối tử do cùng Lý Cảnh Minh đạo, lần này A Nghiên tên tuổi là hoàn toàn chuyển ra ngoài. Vì để cho người báo tin nhiều báo mấy lần Trần Nghiên đại danh, ba người bọn họ một mực lặng im không nói, cũng là rất không dễ dàng. Chúc nghe ngõ hẻm, Trần Nghiên cùng Dương Phu Tử, Chu Ký Bạch, Trần Lão Hổ cùng một chỗ ngồi vây quanh một cái bàn. Theo ăn xong điểm tâm sau vẫn chờ lấy, một chút vui mừng âm thanh đều không nghe thấy. Thật sự là chúc nghe ngõ hẻm cách trường thi quá xa, mà từng cái hội quán để cho tiện đám sĩ tử, xây lúc liền tận lực cách trường thi gần một chút, kể từ đó, kêu báo tin vui đội ngũ căn bản sẽ không hướng bên này, liền càng có vẻ nơi đây quẩn cũ é. Ngồi lâu, Trần Nghiên liền nhớ lại thân chuyển động một cái, có thể hắn khẽ động, Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch ánh mắt liền cùng nhau để mắt tới đến. Nghĩ đến Dương Phu Tử thanh danh, lại nghĩ tới Chu Ký Bạch 500 lạng bạc dòng, Trần Nghiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, lại vô tâm làm khác, chỉ có thể cùng ba người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chờ đến càng lâu, Trần Nghiên liền càng lo lắng, càng về sau cũng không đang suy nghĩ cái gì hội nguyên không hội nguyên, chỉ cần nhường hắn lên bảng là được, sớm đi đến báo tin vui, nhường hắn cũng không cần như thế dày vò. Bất quá cũng có so với hắn càng dày vò, cái kia chính là Dương Phu Tử. Dương Phu Tử liền cơm trưa cũng không làm, đem buổi sáng bánh bao hâm nóng liền thích hợp dừng lại. Cái này nhất đẳng liền chờ tới chạm vào tối. Dương Phu Tử giống như kia xương đánh quả cả giống như tất cả sinh cơ đều phải biến mất. Chu Ký Bạch cũng lấy ra chính mình sách nhỏ từ đầu lật đến đuôi, lại từ đuôi lật đến đầu, từ đầu đến cuối không tìm được một câu thích hợp lúc này an ủi người. Ngay tại hoàn toàn tĩnh mịch lúc, Trần Lão Hổ lô thai giật giật, vui vẻ nói, báo tin vui đội ngũ tới. Theo vừa dứt tiếng, thời gian dần qua, Trần Nghiên mấy người cũng nghe được tiếng chiêng trống. Chợt chính là từ xa mà đến gần hát vang, tin chiến thắng. Trấn Giang Đông Dương Bình Hưng huyện lão gia Trần Huy Nghiễn, cao trung tân chưa khoa thi hội hạng nhất hội nguyên, Kim Loan điện thượng diện thánh. Trần Nghiên lô thai vang ngóng ngóng, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bên trong hội nguyên, hắn bên trong hội nguyên. Chương 146, cũng chưa hề giàu có như vậy qua. Chương 146, cũng chưa hề giàu có như vậy qua. Trần Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, chợt chính là mình thức đêm khổ đọc đủ loại tình hình. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày viết lách kiếm sống không ngừng, nghĩ đến kia một bình bình thiêu khô dầu thắp, muốn về đến trong nhà chất đầy một gian phòng ốc văn trường, tới giờ này phút này, chỉ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Khoa khảo bên trên hắn mặc dù từ đầu đến cuối nhận các loại trở ngại, có thể hắn cũng là may mắn. Hắn cũng không bị không hiểu chốt rơi. Hắn tất cả cố gắng đều có hồi báo. Trần Nghiên trong lòng đối hội nguyên là ôm lấy mong đợi, nếu không cũng không dám để lên thân ra, lại không dám bày ra phu tử tên tuổi. Nhưng tại yết bản trước, ai cũng không thể cam đoan chính mình có thể được như vinh hạnh đặc biệt này. Lúc này nghe được báo tin vui, hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đang sôi trào. Chu Ký Bạch đối Trần Nghiên chắp tay, cao hứng nói, ngàn đãi vạn lộc mặc dù vất vả, thổi hết cuồng sa bắt đầu tới kim. Chúc mừng A Nghiên vui bên trong hội nguyên. Trần Nghiên chậm qua thần, vừa rồi nhìn về phía trong phòng ba người. Dương Phu Tử mặt mũi giãn ra, ngoại trừ vui mừng cùng vui vẻ sau khi, còn có mấy phần may mắn. Trần Lão Hổ thì là cười ngây ngô. Trần Nghiên đi đến Dương Phu Tử trước mặt, đối với nó thật sâu làm bái chào, dựa vào phu tử nhiều năm khổ tâm dạy bảo, học sinh cuối cùng đăng hạnh bảng khôi thủ, học sinh cấu tạng. Quỳ gối, quỳ xuống đất, đối với Dương Phu Tử dập đầu. Dương Phu Tử hốc mắt ướt át, trên mặt lại là không cầm được ý cười, tiến lên đem nó đỡ dậy, nói, đã trúng hội nguyên, liền không phụ ngươi nhiều năm khổ đọc. Bàn luận khắc khổ trình độ, Trần Nghiên chính là hắn đời này thấy số một. Cho dù hắn năm đó cầu học, cũng thường xuyên cùng đồng môn hoặc đi ra ngoài đạt thành, hoặc đi ra ngoài thả câu. Trần Nghiên lại có thể đem chỗ có tâm lực đều đặt ở khoa khảo một đường, thật sự là khó được. Hồi tưởng những năm này vất vả, Dương Phu Tử cảm xúc càng phát ra khuấy động, chỉ cảm thấy rơi xuống 3000 tiền náo tia đáng giá. Chiêng trống gõ âm thanh đình chỉ tại cửa ra vào, Trần Nghiên tự mình đi ra ngoài cho thưởng ân. Báo tin vui đội ngũ cũng không trực tiếp rời đi, tiếng chiêng trống tại cửa ra vào kéo dài một khắc đồng hồ, kia múa sư biểu diễn có thể nói đặc sắc tuyệt luân, gây được đi ra xem náo nhiệt hàng xóm nhao nhao gọi tốt. Trần Nghiên suốt cả đêm đều không ngủ, thật vất vả nhịn đến trời tờ mờ sáng liền gõ Chu Ký Bạch cửa phòng. Nên đi lĩnh chúng ta tiền thưởng. Trần Nghiên một câu liền để ngáp liên thiên Chu Ký Bạch hoàn toàn tỉnh thần. Hai người kêu lên Trần Lão Hổ, tràn đầy phấn khởi đi xong bạc. 1:12 tỷ lệ đặt cược, dưới một người 500 chú, tới tay một người 6000 lượng. Bởi vì Trần Nghiên phát nổ ít lưu ý, cái khác gáp chú người đều thua, xong bạc cũng là kiếm bộn rồi, bởi vậy cũng không cắt xén Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch bạc. Đương nhiên, cũng cùng Trần Nghiên là hội nguyên có quan hệ. 6000 lượng toàn bộ đổi thành bạc, từ Trần Lão Hổ chuyển lên xe ngựa. Trần Nghiên từng lần một sờ lấy bạc, hận không thể đem tất cả bạc ôm vào trong lực. 6000 lượng a, cũng chưa hề giàu có như vậy qua. Đợi cho kinh thành các phú thương đến đây đưa bạc lúc, Trần Nghiên dứt khoát để bọn hắn toàn lấy đi. Hắn là giàu có cô thần, có thể coi trọng những người kia tặng ba dưa hai táo. Trấn Giang các thí sinh cũng là từng lớp đến đây chúc mừng. Trấn Giang rốt cục gia vị hội nguyên, chúng sĩ tử làm sao có thể không đến chúc mừng. Cũng là tại lúc này, Trần Nghiên mới biết trong bốn người chỉ lỗ sách một người rơi xuống bảng. Trần Nghiên lên đường, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn chùa hoa đảo bắt đầu nở rộ, không cần bởi vì nhất thời lạc hậu mà sa sút tinh thần, tự có người nở rộ biết lúc. Lỗ sách cổ học nhấp nô, thật lâu mới nói, có thể chúng cử ta đã biết đủ, tiếp theo khoa thử lại cũng chính là. Lỗ sách tự biết học vẫn không so được Trần Nghiên bọn người, chúng liền nâng cũng là ngoài ý muốn. Được người đều có may mắn tâm lý, luôn muốn chính mình bạn nhất chúng đâu. Nhất là Lý Cảnh Minh hòa từ rõ đều chúng, chỉ hắn một người thi rất lúc, kia cô thất lạc suýt nữa đem hắn nuốt hết. Hôm nay đến Trần Nghiên an ủi, hắn đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Chu Ký Bạch cũng đi theo an ủi Lỗ sách nói, tiếp theo khoa ta cùng ngươi cùng nhau khảo thí, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Lỗ sách liền bất mãn nói, ta chính là cử nhân, tham gia chính là thi hội, ngươi còn là sinh viên, muốn kiểm tra chính là thi hương. Chu Ký Bạch nói, thi xong thi hương, đang dễ dàng gặp phải cùng ngươi cùng nhau khảo thí thi hội. Kia tự tin bộ dáng nhường Lỗ sách hận không thể gõ hắn một đầu băng, có thể suy nghĩ kỹ một chút, Chu Ký Bạch tài học càng ở trên hắn, hai năm sau thi hương hẳn là khó không được Chu Ký Bạch. Đến lúc đó Chu Ký Bạch thi hội chúng, hắn thi rất coi như mất mặt ném về tận nhà. Lỗ sách trong nháy mắt toàn thân căng cứng, trong đầu tất cả đều là hạ khoa thi hội tất yếu qua, lại không lo được thi rất thất lạc. Theo thi hội yết bảng, Trấn Giang Trần Nghiên đại danh cũng theo đó truyền ra. 14 tuổi hội nguyên, bản trải qua vẫn là xuân thu lại là Trấn Giang người, cái nào một đầu đều đủ để nhường hắn thanh danh lan xa. Cùng Trấn Nghiên danh tự cùng nhau truyền ra, chính là Dương Chiếu Nguyên. Có thể dạy dỗ hội nguyên, nên một đời danh sư. Rất nhiều học viện đều mời Dương Phu Tử tiến đến giảng bài, cũng không ít thí sinh tự mình đến nhà mong muốn bái làm sư. Dương Phu Tử tại liên tục chiêu đãi mười mấy đám người sau, rốt cục đóng cửa từ chối tiếp khách. Như thả trước kia, có lẽ hắn sẽ còn chọn mấy cái học sinh dạy bảo, có thể tự dạy Trần Nghiên cùng Chu Ký Bạch, một tư chất bình thường lại không đủ khắc khổ người hắn liền không muốn dạy. Huống chi Trần Nghiên còn có thi đỉnh cái này một đại quan muốn qua, Phu Tử không dám thư giãn. Đại Lương Hướng thi đỉnh cũng không chút rơi thí sinh. Bởi vậy, phàm là chúng thi hội người, chỉ cần tham gia xong thi đỉnh, tự nhiên là thành tiến sĩ. Bất quá cái này tiến sĩ cùng tiến sĩ vẫn là có khác biệt. Thi đỉnh đầu ba tên phân biệt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thắng Hoa, cũng được xưng là một giáp xuất thân. Lại sau này, theo hạng tư tới tên thứ 20 chính là nhị giáp, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Tam giáp chính là 21 tên tới 280 tên, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Thứ tự khác biệt, phái quan cũng là ngày đêm khác biệt. Thí dụ như đồng tiến sĩ như bị phái quan, tốt cũng không đi qua địa phương bên trên nhâm huyện lệnh. Tuy là trăm dặm hầu, không sai phân công quản lý huyện phần lớn là xa xôi nghèo khó chi địa. Nếu là không có tiền không có thế đồng tiến sĩ, còn có thể bị phái là nho nhỏ huyện thừa, mặc kệ chiến tích như thế nào tốt, hơn phân nửa đời này đều ở địa phương đảo quanh. Bởi vậy, văn nhân nhóm nhiều tự giễu đồng tiến sĩ chính là kia như phu nhân. Cái gọi là như phu nhân, cũng chính là tiểu thiếp. Cái này đồng tiến sĩ địa vị giống như tiểu thiếp đồng đạo. Nhị giáp tiến sĩ liền có thể nhập lục bộ, xưng là quan ở kinh thành. Cùng địa phương bên trên quan so sánh, quan ở kinh thành tới gần trung tâm, tất nhiên là so quan địa phương cao quý gấp trăm lần nghìn lần. Về phần một giáp ba người, càng là có thể trực tiếp nhập Hàn Lâm viện. Tự tiên chiếu lên, muốn nhập nội các, nhất định phải là Hàn Lâm xuất thân. Nguyên nhân chính là này, Hàn Lâm cũng được xưng là chữ cùng nhau. Tuy nói chỉ là có cái nhập các tư cách, cũng vẫn là nhường vô số người chạy theo như vịt. Trần Nghiên đã là hội nguyên, Dương Phu Tử tất nhiên là hy vọng hắn có thể ở thi đỉnh bên trong đoạt được một giáp. Nếu không muốn vào Hàn Lâm cũng chỉ có thể tham gia hướng khảo thí, nếu có thể bên trong, có thể tiến Hàn Lâm viện thành thứ các sĩ, điểm xuất phát cùng một giáp ngày đêm khác biệt. Bất quá Trần Nghiên cũng không thể lập tức chuyên tâm chuẩn bị thi đỉnh. Tiết bảng về sau, hắn cần cùng mặt khác hơn 200 tên cống sĩ cùng nhau đi bái phòng tòa sư. Cái gọi là tòa sư chính là một khoa quan chủ khảo. Tiểu tam khoa thậm chí thi hương quan chủ khảo nhóm mặc dù cũng được xưng là tòa sư, không sai tham dự hội nghị thử tòa sư không thể so sánh nổi. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mặc cho thi hội quan chủ khảo quá lớn, có quyền thế, là các thí sinh mới vào quan trường có thể dính líu quan hệ duy nhất quá lớn, các thí sinh tất nhiên là hết sức kính trọng tôn sùng. Tại một chút thí sinh trong mắt, thi hội tòa sư địa vị nhưng cùng thụ nghiệp đơn sư đánh đồng, có thậm chí còn tại thụ nghiệp đơn sư phía trên. Chương 147, thanh danh lan xa chương 147, thanh danh lan xa trong triều phe phái cũng nhiều cùng tòa sư môn sinh có quan hệ. Nói cách khác, này cổ gổng sĩ bị thừa nhận làm tiêu chí đi một phái. Tân khoa tiến sĩ nhóm tại cửa nha môn gặp nhau, Trấn Giang cống sĩ tự phát đứng ở Trần Nghiên sau lưng. Lý Cảnh Minh hạ giọng đối với hắn nói, bên cạnh chính là Sông Khải cống sinh, phía trước nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh Kha Đồng Quang. Trần Nghiên quay đầu nhìn lại, kia Kha Đồng Quang cùng hắn song song mà đứng, sau người đội ngũ giống như trường xà giống như bài xuất đi cực xa. Lại quay đầu nhìn xem phía sau mình Trấn Giang cống sinh, thêm hắn cũng bất quá giải rác bốn người. Trên lệch thực sự quá lớn. Kha Đồng Quang bọn người vốn nên đứng ở Trần Nghiên cái này hội nguyên sau lưng, lấy đó đối với nó tôn trọng, đáng tiếc Kha Đồng Quang chờ một đám Sông Khải cống sinh cũng cấp phục, tựa như muốn ủng hộ Kha Đồng Quang lại cùng Trần Nghiên phân cao thấp. Cái khác tỉnh các thí sinh mặc dù cũng riêng phần mình xếp thành một đội, lại đều lạc hậu Trần Nghiên một người địa vị. Trần Nghiên muốn, quả nhiên tài tử đều muốn ngạo khí, thi đỉnh còn chưa bắt đầu liền đã phải hướng hắn hạ chiến thư. Tiêu Chí Đi cùng Từ Đột Nhiên ăn nghỉ điểm tâm liền tiếp kiến mới cổ cống sĩ. Bởi vì Tiêu Chí Đi là chủ khảo, Từ Đột Nhiên cũng không nhiều lời nói, chỉ mỉm cười mà nhìn xem hăng hái mới cổ cống sĩ nhóm. Tiêu Chí Đi cũng có chút hiền lành nói, các ngươi này qua phải đạt tạ tạ hội vi lang, nếu không phải hắn gõ vang đăng văn cổ, sợ là bây giờ còn chưa hết bảng. Lời này nhường chúng cống sĩ kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Trần Nghiên. Bọn hắn tất nhiên là biết được có người gõ vang đăng văn cổ, lại không biết bởi vì chuyện gì, lại càng không biết là người phương nào gõ vang. Vào ngay hôm nay biết Trần Nghiên lại là vì bọn hắn những này thí sinh mới vừa đi bước lên như vậy hiểm. Trong lúc nhất thời, chúng cống sinh trong mắt nhiều chút khâm phục. Đây là chân chính cương chính dám nói, quả thật chúng cống sinh chi làm gương mẫu. Ngay cả Kha Đồng Quang cũng là chiến ý chợt hạ xuống, cảm thấy không bằng. Trần Nghiên trong lòng dừng lại, mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen, liền biết Tiêu Chí Đi đây là tại vì hắn tạo thế. Bất quá hắn ngược lại không cảm thấy Tiêu Chí Đi vẹn vẹn là vì hồi báo hắn. Cử động lần này càng giống là hiểu rõ thánh ý sau hướng thánh nhân lấy lòng. Trần Nghiên cũng là không chối từ, tiến về phía trước một bước, điều chỉnh tiêu điểm Chí Đi thật sâu thi lễ, nói: "Học sinh bất quá là tận mình có khả năng, là các thí sinh phát ra tiếng. Khoa khảo việc quan hệ thiên hạ học sinh, tuyệt đối không thể bị bôi nhọ." Chúng thí sinh liền thật sâu tin phục với hắn có đức độ. Lúc ấy chưa hết bảng, bọn hắn đều chỉ quan tâm chính mình sẽ hay không chịu ảnh hưởng, sẽ hay không thi lại, chỉ có hội viên lang nghĩ tới là vì thiên hạ học sinh giữ gìn khoa khảo chi công chính, bọn hắn tham dự hội nghị viên lang thực sự chênh lệch rất xa. Kha Đồng Quang càng là thấp đầu, lui về sau một bước, Sông Khải cống sinh nhóm cũng cùng nhau lui lại, toàn bộ đội ngũ rơi vào Trần Nghiên sau lưng. Tiêu Chí Đi bất động thanh sắc mắt nhìn, chỉ nói chút động viên lời của mọi người. Chờ Trần Nghiên dẫn chúng cống sinh rời đi, Từ Đột Nhiên mới nói, hội viên lang tuổi còn nhỏ, lại không tiêu không gốc, lại nhạy bén, thực sự chỉ phải thật tốt vun trồng. Đáng tiếc cái gì, Tiêu Chí Đi cũng không nói ra miệng, Từ Đột Nhiên cũng đã linh ngộ. Thi hội gian lận án đã chấm, chính là kia tự vận sao chép quan vì lấy lòng Lưu Các Lao, tuyển thiên hảo văn chương sao chép tốt sau viết lên Lưu Định Chi đại danh, lại mô phỏng thu quyền quan đem Chu quyền gián tên, không nghĩ lại sớm chuyện xảy ra. Bây giờ kia sao chép quan đã sợ tội tự vận, án này như vậy coi như thôi. Lưu Định Chi vô tội chịu liên lụy, lần này thi hội bảng thượng vô danh, thánh nhân đại ân, nhiều đồng ý lưu các lão một cái che chở danh lệch, nhường Lưu Định Chi có thể chịu phụ ấm che chở nhập quốc tử giám học tập, lưu các lão thì quan phục nguyên trước. Việc này cuối cùng liên lụy tới lưu các lão, đối với nó hy vọng tổn hại cực lớn, lưu cửa một phái thế lực cắt giảm không ít, ngay cả tiêu cửa cũng bị đả kích lớn. Mới cổ gồng sinh tăng cường rất nhiều tiêu cửa thế lực, có thể trong đó xuất sắc nhất hội viên lang bị thiên tử mang đi, tại tiêu cửa chính là một tổn thất lớn. Kia Kha Đồng Quang cũng là có thể bồi dưỡng. Từ đột nhiên mở miệng lần nữa, đến cùng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tài tử, văn chương cũng cực sáng chói, như có thể nuôi dưỡng lên, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Chí đi hồi tưởng Kha Đồng Quang lui về sau một bước kia, có chút tiếc nuối nói, cuối cùng vẫn là kém chút. Tự Cống Sinh nhóm bái phòng qua Tiêu Chí đi cùng Từ Đột Nhiên sau, Trần Nghiên là giữ gìn khoa khảo gõ vang đăng văn cổ một chuyện ngay tại kinh thành truyền ra, những cái kia chưa thi đậu các cử tử đều là cảm thán tại Trần Nghiên chi phẩm hạnh. Đúng vào lúc này, Trấn Giang các cử tử còn nói lên Trần Nghiên không sợ cao gia ức hiếp, thế muốn vì một đám thí sinh ra mặt sự tích. Chúng các cử tử thẳng đến lúc này mới biết hội viên lang cùng nhau đi tới làm sao không dễ, kia cao gia lại là như thế nào ý thế hiếp người, càng đem bàn tay tới khoa khảo. Lại xem xét kia cao tu viện văn trường, các cử tử đều là giận dữ. Như thế văn chương có thể lực gáp hội viên lang cùng một đám thí sinh đoạt được thi huyện cùng thi phụ án thủ, cao gia thực sự quá phết lối. Có ít người liền nghĩ đến cửu đền trước đây đại học bên trong vẽ ra gia tộc kia đủ loại việc ác, lại cùng Trấn Giang các cử tử lời nói từng cái đối ứng. Có người gầm thét, kia cao kiên đã từ quan trở lại quê hương, vì sao còn có thể tùy tiện tả hữu thi huyện, thi phủ? Người ta địa vị lớn. Một gã cử tử suy cười một tiếng nói, ai cũng biết cao kiên chính là thủ phụ từ Hồng Dần Dần môn sinh đắc ý, là từ cửa lực lượng trung kiên, chỗ dựa là ai, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể nơi đây là kinh thành, bốn phía đều là bắt chấn phủ thi người, như nói sai, một khi bị bắt liền không có ngày nổi danh. Đã là cử tử, tất nhiên là sách luận đáp đến cũng không tệ lắm, tất nhiên sẽ không như những cái kia đồng sinh, tú tài đồng dạng tùy tiện liền bị kích động nói ra chút quá lời chửi bạch. Có cử tử bi phân nói, hàn môn đường ra duy nhất chính là khoa khảo, bây giờ lại cũng bị cầm giữ, chẳng lẽ lại cái này khoa khảo về sau liền muốn tùng rỗng kêu to sao? Ta hàn môn sĩ tử như thế nào ra mặt? Khó trách biết bảng chấm hội nguyên lang liền phải đi gõ đăng văn cổ, nguyên là ăn thiệt thòi ăn sợ. Đối mặt thủ phụ, các cử tử không dám nhiều lời, thì càng sinh ra cảm giác bị thất bại. Kể từ đó, ngược càng lộ ra Trần Nghiên cô dung đến. Trần Nghiên tên này tại một đám cử tử cống sinh bên trong lưu truyền, càng đem Kha Đồng Quang trở đại tài tử ép tới ảm đạm vô quang. Mà mỗi lần tra tứ, an tứ các nơi văn nhân nhóm mắng to cao ra, lại cảm thán hội nguyên lang đại nghĩa lúc, Trấn Giang sĩ tử liền sẽ lặng lẽ rời đi, tới phủ cận một cái hẻm nhỏ tìm tới một gã gọi Lỗ Sách cử nhân lĩnh một bản cửu đền tiên sinh bản mạn gạ tứ thư. Không ít người sớm mua cuốn sách này, nhưng lại lĩnh một phần trở về cũng chưa chắc không thể. Một bộ giữ lại nhìn, một bộ cất giữ. Những này ngôn luận chỉ ở thi rất các cử nhân ở giữa chuyên bá, mới cổ gồng si nhóm chỉ ngay từ đầu tham dự mấy ngày, về sau chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu thi đỉnh. Đại lương hướng lệ cũ, chính là 28 tháng 2 thi hội yết bảng, ngày 15 tháng 3 thi đỉnh. Lần này thi hội số 9 mới yết bảng, thi đỉnh liền rời đến ngày 29 tháng 3. Thi đỉnh tại Phong Thiên Điện cử hành, thiên tử thân hành chi. Đã muốn mặt thấy thiên tử, tướng mạo liền phải phá lệ chú ý trong lịch sử bởi vì tướng mạo xấu xí, tại thi đỉnh lúc xếp hạng so sánh lẫn nhau thi hội lúc lạc hậu rất nhiều có khối người. Tự sẽ thử kết thúc, Dương Phu Tử liền đem Trần Nghiên câu trong nhà, không để cho lại ra ngoài. Lúc trước vốn là trắng trắng mập mập hải tử, mọc ra lại thành đen nhánh gầy gò thiếu niên lang, thật sự là đáng tiếc. Như bởi vì quá tối mà bị thánh nhân không thích, đem thứ tự xếp tại nhị giáp, chẳng phải là thua thiệt lớn. Dương Phu Tử nghe nói vo gạo nước rửa mặt có thể biến đổi bạch, liền một ngày nhường Trần Nghiên dùng vo gạo nước rửa 3 lần mặt, lại mỗi ngày đều ăn kia cơm trắng, lại muốn mỗi ngày hỏi Chu Ký Bạch, "A Nghiên, có thể bạch chút ít?" Chu Ký Bạch rất thành thật nói, "Ta nhìn không ra." Nhìn không ra chính là được không đủ rõ ràng. Phu tử liền lại đi bên ngoài tìm không ít thiên vương, thậm chí còn bắt không ít thuốc trở về sắc cho Trần Nghiên uống. Trần Nghiên tình nguyện biết 20 thiên văn trường, cũng không muốn bị phu tử như thế dạy bỏ. Chương 148, thi đình bắt đầu chương 148, thi đình bắt đầu ngay tại Trần Nghiên hàng ngày bị giam trong nhà uống thuốc sức thuốc lúc, kinh thành lại mở thi đình bản khẩu. Thi hội trước, Trần Nghiên còn bừa bãi vô danh, hiện nay lại là như mặt trời ban trưa. Đầu tiên là chúng Trấn Giang thi hương giải nguyên, sau lại chúng hội nguyên, như lại tại thi đình bên trong cầm xuống chẳng nguyên, nhưng chính là chúng liền tăng nguyên. Bản triều từ khai triều đến nay còn chưa có chúng liền tam nguyên người, Trần Hội Nguyên mặc dù văn chương viết vô cùng tốt, không sai tới thi đỉnh khảo thí chính là xét luận, là đạo trị quốc, hắn tuổi còn nhỏ, lại là nông gia tử xuất thân, nơi này sợ là thật to không đủ. Nông gia tử chúng trạng nguyên người vô số kể, ta xem Trần Hội Nguyên sẽ thử xét luận viết vô cùng tốt, tất nhiên sẽ không sợ hai thi đỉnh bên trên xét luận. Ta mặc dù kính nể Trần Hội Nguyên ngông nền, có thể hắn gõ vang đăng văn cổ liệu lĩnh tiến hành chắc chắn sẽ dẫn tới thánh nhân không thích. Đời trước Hội Nguyên liền bởi vì quá ngay thẳng bị thánh nhân không thích, đành phải nhị giáp thứ năm. Trần Hội Nguyên đắc tội quá nhiều người, nếu để hắn chúng liền tam nguyên, uy vọng chẳng phải là không người có thể địch nổi. Lời này vừa nói ra, tranh luận các tài tử liền giữ im lặng. Kia cao gia phía sau thật là thủ phụ, bọn hắn mặc dù chơi chén tại từ cửa việc đã làm, nhưng cũng biết như thế nào quyền thế. Thi đình Lâm Hiên phát sách, đọc quyển, đề danh, yết bảng, truyền chế, đều thiên tử thân hành chi có thể hơn 200 tên thí sinh, thiên tử một người tất nhiên không cách nào mọi chuyện tự thân đi làm, cái này muốn để các thần tử hiệp trợ. Dựa theo đại lương lệ cũ, thi đình lúc đọc quyển quan từ nội các chỗ có thành viên cùng cựu khanh đảm nhiệm, đám người trước tuyển ra tốt bài thi hiện ra cho thiên tử. Thiên tử lại từ trung điểm trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa cùng nhị giáp thứ tự. Trần Nghiên đã đắc tội cao gia, lấy từ thủ phụ quyền thế, sợ là Trần Nghiên bài thi đều không nhất định có thể tới tiên tử trên tay, lại như thế nào điểm là chẳng nguyên. Nguyên nhân chính là này, hội nguyên Trần Nghiên tỷ lệ đặt cược chỉ có 1:2, so Kha Đồng Quang vẫn là cao hơn nhiều. Dù sao Kha Đồng Quang thành danh đã lâu, lại là thi hội hạng 2, thi đỉnh lúc vô cùng có khả năng xoay người. Chu Ký Bạch cáo chi Trần Nghiên lúc, Trần Nghiên trên mặt dán đầy đen như mực rừng nghe. Trần Nghiên rất muốn cười, có thể thuốc kia bùn dưới đáy đã làm, đem mặt của hắn căng đến tức gấp, nhường hắn căn bản cười không nổi. Hắn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, lại là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Chu Ký Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, nếu ta đem trên tay 6000 lượng toàn đặt cược, đợi ngươi chúng chẳng nguyên, ta liền có 1 vạn 2000. 1 vạn 2000 lượng bạch ngân a, có thể nói phú giáp một phương. Về sau không cần làm nữa tiền bạc dầu gì. Trần Nghiên nghe đến liên tục quát tay, miệng gian nan động lên, tuyệt đối đừng cấp trên. Hắn về sau muốn làm cô thần, lần này từ cửa lại đối khoa cử độc thủ, Vĩnh Yên Đế vô cùng có khả năng vì diệt từ cửa uy phong đem hắn nhất một chút. Có thể sự tình không có tuyệt đối, nếu là Vĩnh Yên Đế mong muốn ổn định cục diện chính trị, tốt nhất chính là nhường hắn bên trong nhị giáp đến trấn an từ cửa. Đến tột cùng như thế nào tuyển, toàn bằng thánh nhân một tâm tư người. Hắn bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ hội nguyên, thực sự không đủ để cùng từ cửa đánh đồng. Như đến lúc đó không có chúng chẳng nguyên, có thể tiền kiếm được cũng bị mất, vậy thì quá thua lỗ. Tỷ lệ đặt cược quá thấp, không đủ để mạo hiểm. Nếu vẫn cùng trước đó như thế gấp 12 lần tỷ lệ đặt cược, vậy hắn nói cái gì cũng muốn thử một lần. Chu Ký Bạch có chút tiếc hận, lại nhìn xem Trần Nghiên trên mặt dán hắc dự cao, hắn cũng cảm thấy có chút quá mạo hiểm. Một đảo mắt liền tới ngày 29 tháng 3. Trần Nghiên rốt cục cáo biệt các loại đắng chát khó người chén thuốc cùng dự cao, sớm rời giường mặc vào lễ bộ đưa tới cống sĩ phục. Một phương khăn nho, một thân xanh ngọc vải lụa tay áo lớn cổ tròn áo dài, lại thêm một đôi hắc gấm dày quan, Trần Nghiên liền thành hăng hái thiếu niên lang. Không biết Dương phu tử loại nào thuốc lên hiệu, Trần Nghiên so trước đây bạch không ít, mặc dù không gọi được là bạch diện thư sinh, cũng là có thể xưng một tiếng thiếu niên lang đẹp trai. Dương phu tử vây quanh Trần Nghiên đi hai vòng, đối với mình nhiều ngày tới thành quả có chút hài lòng. Lại có chút tiếc hận nói, nếu là lại cho ta 1-2 tháng, tất nhiên có thể đưa ngươi dưỡng thành ngọc diện lang quân. Trần Nghiên nhìn xem Dương phu tử bóng lưỡng chán, chỉ cảm thấy phu tử là nghĩ hắn chết. Ngồi lên xe ngựa, tùy theo Trần lão hổ đánh xe tới ngoài hoàng thành. Lúc này trời còn chưa sáng, hoàng cửa thành đã đứng không ít thí sinh. Trần Nghiên sau khi xuống xe, lập tức có lễ bộ quan viên đem nó dẫn tới một đám thí sinh trước đó đứng thẳng. Trần Nghiên trước sau như một so người đồng lứa thấp, giờ phút này đứng tại phía trước nhất, liền phảng phất một đứa bé con đang dùng cơm lúc ngồi lên trưởng thành bàn, rất là không đáp. Có thể hắn là hội nguyên. Tại thi đình nhất bảng trước, tất cả cống sĩ chỉ có thể đứng ở phía sau hắn. Sắc trời dần sáng lúc, mặt trời rốt cục ở chân trời tuyến thò đầu ra. Lễ bộ quan viên trải rộng ra danh sách từng cái gọi tên, xác nhận các thí sinh toàn bộ đến đông đủ sau, đứng ở bề ngoài hai nhóm kim nô vệ tiến lên soát người. Chờ xác nhận vô sự sau, lễ bộ quan viên vừa rồi dẫn thí sinh đội ngũ tiến vào hoàng cung. Trần Nghiên đã là hồi 2 tiếng cung, cũng là có tốt, cái khác thí sinh cũng đã bị cùng trong uy nghiêm ép tới ngậm miệng không nói. Lễ bộ quan viên đem một đám thí sinh đưa đến phụ tiên điện, bất quá một khắc đồng hồ, quan văn bách quan xếp hàng theo ngoài cung mà đến, phân loại thí sinh hai bên, đứng ở trước điện. Khóe mắt liếc qua đều là đỏ tím, làm cho chúng thí sinh đều là đại khí không dám thở, có chút tức thì bị kia tản ra quan uy ép tới hai chân thẳng run, toàn thân đổ mồ hôi. Kha Đồng Quang cố nén đi lau mồ hôi xúc động, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước Trần Nghiên, chỉ thấy hội nguyên lang đang đứng xuôi tay, dường như căn bản không cảm giác được những quan viên kia tồn tại. Kha Đồng Quang dừng lại, liền mặc cảm. Hội nguyên lang thực không phải người thường có thể so sánh. Giờ tới, thang điện. Tính roi ba bang. Vĩnh Yên Đế theo hoa cái điện đi vào phụng thiên điện, hồng lư chùa quan viên hét to hành lễ đám quan chức nhau nhau quỳ xuống, các thí sinh cũng theo đó cùng nhau quỳ xuống, đi năm bái ba gõ lễ, cũng cùng đeo lên hô to thánh cùng bạc phúc. Chờ sau khi đứng dậy, Vĩnh Yên Đế ban thưởng sách đề, lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp đem đề thi về phần trong điện trên bàn, chúng thí sinh tại lễ bộ quan viên dẫn đầu quỳ xuống đi xuống dập đầu lễ, chậm đợi tuyên đề. Trần Nghiên quỳ xuống sau, cái trán từ đầu đến cuối sát mặt đất, không biết qua bao lâu, đỉnh đầu rốt cục chuyển đến tuyên đề thanh âm. Đợi cho tuyên đề kết thúc, Trần Nghiên rốt cục có thể đứng dậy, từ lễ bộ quan viên dẫn vào chỗ. Trải qua như thế phức tạp chương trình, Trần Nghiên chỉ cảm thấy an điểm tâm đã tiêu hóa một nửa, chân cũng quỳ đến lại bắt đầu tê. Trước đây hắn cũng muốn qua muốn hay không tại trên đầu gối đệm nệm êm, bất quá vì đầu cùng cổ không phân biệt, hắn vẫn là quyết định ủy khuất một chút hai chân. Tới lúc này, mới là thí sinh chính thức bài thi. Thi đình chỉ một đạo đề, có thực chính không nói nhảm. Nghe được này đấy lúc, Trần Nghiên trong lòng chính là run lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Vĩnh Yên Đế đã đối quan lại nói xuống cực bất mãn. Bây giờ quan văn tập đoàn xa vào tại đảng phái chi tranh, mặc dù mở miệng thánh nhân nói, ngậm miệng vì nước vì dân, nhưng chân chính xử lý hiện thực cực ít. Như Đông Dương phủ thổ phỉ, nhiều ít chi phủ tới lại đi, nhưng thủy chung không một người vì bách tính tiêu phỉ. Lại tỉ như Đông Dương phủ thủy thai liên tiếp phát sinh, lịch nhậm chi phủ đều là xây dựng đê đập, vớt đến một khoản chiến tích, lại hướng lên linh hoạt liền điều đi. Dù sao thiết thực giải quyết dân sinh vấn đề, nơi nào có đi lên đưa bạc thang được nhanh. Xem ra ý nghĩ của hắn sai, Vĩnh Yên Đế cũng không muốn trấn an từ cửa, ngược lại là đối từ cửa cực kỳ bất mãn, lại đã đến tại thi đỉnh công khai thi vấn đáp thí sinh tình trạng. Chuyện này với hắn cũng là cực kỳ có lợi. Chương 149, thi đỉnh chương 149, thi đỉnh như hắn muốn làm tiền tử đao, tất nhiên muốn tại lần này thi vấn đáp bên trên mãnh lực công kích trong triều quan viên kết bè kết cánh, quan viên địa phương không làm chờ. Nếu là hắn thật như vậy biết, cái kia chính là hoàn toàn cùng toàn bộ sĩ giai cấp là địch, về sau lại không quan lượng. Trước đọc cuốn này trong triều trọng thần, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngón tay giữa lấy bọn hắn cái mùi mắng bài thi đưa đến Vĩnh Yên Đế trước mặt. Coi như về sau muốn làm cô thần, hắn hiện nay cũng chỉ là công sĩ, sao có thể như vậy cấp tiến? Huống chi đao quá mức sắc bén, không bao lâu liền sẽ quyển lưỡi đao, vô dụng liền sẽ bị ném vứt bỏ. Như hắn tránh ra thật xa, sợ là lại muốn cho Vĩnh Yên Đế sinh lòng bất mãn. Vĩnh Yên Đế thực sẽ cho các thí sinh ra nan đề. Trần Nghiên tĩnh tĩnh ngồi, nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Bởi vì là hội nguyên, hắn ngồi hàng thứ nhất bắt mắt nhất vị trí, Vĩnh Yên Đế cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy hắn. Lại thêm chi niên kỷ của hắn nhỏ, tại một đám lớn tuổi thí sinh bên trong càng là dễ thấy. Có thể theo thi hội bên trong chỗ hết tài năng người, phần lớn là tuổi hơi lớn, có không ít cống sĩ càng là 40-50, như Kha Đồng Quang cái loại này hơn 20 tiến sĩ thật sự là ít thấy, càng chớ nói chỉ có 14 tuổi Trần Nghiên. Vĩnh Yên Đế đứng dậy, theo hắn bộ pháp di chuyển, màu vàng sáng và táo tùy theo phiêu động. Trần Nghiên ánh mắt nhìn thẳng trang giấy, khỏe mắt liếc qua vẫn như cũ liếc về kia xóa vàng sáng thân ảnh đứng tại trước người hắn. Khảo thí lúc quan chủ khảo đứng tại trước mặt, trong lúc vô hình liền sẽ đối thí sinh có uy áp, huống chi chủ khảo chính là Đường Kim Thiên Tử. Trần Nghiên nghĩ thầm, hoàng đế không chỉ có ra khảo để tra tấn hắn, còn muốn tại hắn chưa có suy nghĩ lúc tới quấy nhiều hắn. Lúc này Trần Nghiên vô cùng kính nể Ôn Đình Quân, như hắn cũng có thể làm được giống Ôn Đình Quân như vậy bị giám thị ở trước mặt nhìn chằm chằm còn có thể giúp tám người gian lận tâm thái liền tốt. Hắn đã không cách nào đuổi đi Vịnh Yên Đế, kia liền mặc cho Vịnh Yên Đế nhìn hắn trống không bài thi, ngược lại hắn chưa nghĩ ra, không biết nên như thế nào biết. Như vậy tưởng tượng, Trần Nghiên liền lấy ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ đến, ngược lại đem thiên tử mang cho hắn uy áp hỏa tan rất nhiều. Thi đỉnh thi vấn đáp vốn là thiên tử vì tuyển mới, có thể cái này thi vấn đáp vừa ra liền biến thành thí sinh lập trường vấn đề. Đến tột cùng là tuyển quân vẫn là tuyển sư. Những người khác còn có lựa chọn nào khác, Trần Nghiên lại là lui không thể lui. Kia xóa vàng sáng quá trước mắt, Trần Nghiên dứt khoát hai mắt nhắm lại suy tư. Người đọc sách tại nhập quan trường trước, cái nào không phải muốn mở ra trong lồng ngực khát vọng. Nhưng bọn hắn trải qua gặp trắc trở, rốt cục thông qua khoa khảo bước vào quan trường, lại phát giác những cái kia xử lý hiện thực người cuối cùng cả đời cũng là ở địa phương đảo quanh, mà giỏi về nghiên cứu hạng người lại có thể từng bước cao thăng, lại như thế nào có thể cam tâm. Dân ra, cái này xử lý hiện thực quan viên tất nhiên là liền thiếu đi. Mong muốn quan viên chân chính xử lý hiện thực, không phải phun phun một cái đương triều đám quan chức là được, phải có khảo hạch, có thông suốt ấn thăng thông đạo. Vĩnh Yên Đế tuy là buộc các thí sinh xếp hàng, cũng không nói không thể để cho các thí sinh giải quyết vấn đề thực tế. Đã muốn chọn trị quốc chi tài, vậy hắn coi như kia trị quốc chi tài. Đã có ý nghĩ, Trần Nghiên liền ở trong lòng cấu tứ lên. Kỳ thật thích hợp nhất là Minh Triều Trương Cư chính đối các quan lại khảo thí thành pháp. Minh Triều Trung hậu kỳ, lại trị mục nát, quan viên làm việc kéo dài, chính vụ đung thả, Trương Cư chính phổ biến khảo thí thành pháp, rõ ràng các cấp quan viên chức trách, để cao quan lại hiệu suất làm việc, đào thải một nhóm dung quan, đẩy vào đến tiếp sau một hệ liệt cải cách. Bản triều thái tổ lập triều lúc, là thi hành nền chính trị nhân tử, cấp tốc đoàn kết quan văn tập đoàn, cũng không thực hành phương pháp này. Dùng cái này lúc Vĩnh Yên Đế quyền thế, mong muốn phổ biến cái loại này nghiêm chính sợ là rất khó. Bất quá đây là một cái mạch suy nghĩ, lấy khảo thí thành pháp làm cơ sở, tại bên trên tiến hành một chút ưu hóa, đem trọng điểm đặt ở tấn thăng trên lối đi, có thể giảm bớt đám quan chức phản kháng. Trần Nghiên mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy, lại không biết trong đại điện đám quan chức cùng nhau nhìn về phía hắn, tung khiến cho bọn hắn sớm luyện được không quan tâm hơn thua, giờ phút này cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Thánh thượng đứng tại Hội Nguyên Lang trước mặt, Hội Nguyên Lang dám hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên Vĩnh Yên Đế cũng không ngờ tới Trần Nghiên lại như vậy gan lớn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chợt đã nhìn chằm chằm Trần Nghiên. Hắn ngược lại muốn xem vị này Hội Nguyên Lang có thể bao lâu không biết. Cái này vừa đứng chính là hai khắc đồng hồ, Trần Nghiên từ đầu đến cuối chưa mở mắt ra, Vĩnh Yên Đế rốt cục không có tính nhẫn lại, quay người đi hướng cái khác thí sinh. Trong đại điện thí sinh đã ở múa bút thành văn, chỉ là Vĩnh Yên Đế khẽ rửa gần, bọn hắn liền sẽ hoảng hốt, kia chữ thật giống như viết bất động, trong lòng chỉ mong nhìn Vĩnh Yên Đế có thể mau mau đi. Đối xử mọi người đi, vừa rồi lần nữa vùi đầu viết chữ. Tại trong đại điện đi một vòng, Vĩnh Yên Đế thì rời đi đại điện. Thiên tử vừa đi, trong đại điện bầu không khí liền không có như vậy ngưng trệ, các thí sinh viết chữ đều sò trước đây mau mau. Đợi cho ngày dần dần dâng lên, Trần Nghiên rốt cục mở hai mắt ra. Một tay nắm lấy tay áo lớn, tay kia bắt đầu mài mực. Thi đỉnh tuy chỉ một đạo thi vấn đáp đề, có thể thi đỉnh thi vấn đáp đều là ngàn chữ đặt cơ sở, có chút thí sinh thậm chí muốn viết 2-3 ngàn chữ. Trước muốn tại thảo cuốn lên viết xong, lại sửa chữa, cuối cùng sao chép, thời gian rất gấp bách, cái khác thí sinh suy tư ra giản khung liền vội vàng viết. Cùng cái khác so sánh, Trần Nghiên đã chỉ hoãn gần một canh giờ, đợi hắn viết lúc, đại đa số thí sinh đều viết 1-2 trang. Mài mực xong, Trần Nghiên nâng bút, nói: "Qua người, lại sự tình quân cũ. Quân vi thần cương, dân là băng bản." Trong lòng đã sớm đem cả bản sách luận cấu tứ tốt, lúc này chỉ cần về sau viết. Đầu tiên là quan viên địa phương quân cảnh, lại cho ra khảo hạch tiêu chuẩn, cùng như thế nào tấn thăng. Văn chương viết tới một nửa, liền đến giờ ngọ, các thí sinh nhao nhao dơ bảng, nhận cơm trưa. Trần Nghiên buồn muốn viết xong lại ăn, bụng thực sự đói lạ, cũng liền theo cử đi bày. Cơm trưa từ quang lộc chùa chuẩn bị, mỗi người ngoại trừ món canh, bánh kẹo bên ngoài, còn có quả cùng rượu, chủng loại cực phong phú. Trần Nghiên ăn trước món canh, cái thứ nhất liền khó ăn tới nhường Trần Nghiên hoài nghi lời người. Trần Nghiên không khỏi bi phẫn, quả thực lãng phí lương thực. Đầu một cái nên sửa trị chính là quang lộc chùa. Tuân theo lương thực không thể lãng phí nguyên tắc, Trần Nghiên nắm lô mùi đem món canh rót trong bụng, lại dùng nước trà súc miệng, lúc này mới đem miệng bên trong một cô không hiểu hương vị cho đè xuống. Trần Nghiên âm thầm trách cứ chính mình không đủ chuyên tâm, như chuyên chú vào viết văn, căn bản sẽ không phát ra đói, vậy thì không phải ăn cái loại này khó ăn đến cực điểm đồ ăn. Lại nghĩ tới trong kinh quan viên mỗi ngày ăn đều là quang lộc chùa chuẩn bị như vậy khó ăn đồ ăn, đối trong đại điện đỏ tím đám quan chức liền sinh ra đồng tình, lại xuống bút lại ôn hòa rất nhiều. vẫn là thiếu mắng đám quan chức hai câu. Ai Trần Nghiên tốt xấu đem món canh nuốt vào, cái khác thí sinh nếm thử một miếng sau, liền đem đồ ăn đẩy đến xa xa, tình nguyện đói bụng cũng không còn ăn một miếng. Lý Cảnh Minh suýt nữa đem miệng bên trong cơm canh phun ra ngoài, cũng may kịp thời nhịn xuống. Cái này đáy lòng kìm nén đoán khí không chỗ phát tiết, hắn liền một mạch huynh tả tại văn chương bên trong. Nói xuống lầm quốc
a.
Quan Lộc chùa vốn nên là chuẩn bị ngon miệng đồ ăn địa phương, càng như thế dày xéo lương thực, thực sự nên tốt dễ sửa trị. Tới giờ mùi, Kha Đồng quang đầu một cái nộp bài thi. Trong lúc nhất thời, thi đình chúng thí sinh đều là đứng ngồi không yên. Trần Nghiên cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũng dựa theo tốc độ của mình không nhanh không chậm viết. Chờ văn chương viết xong, đọc tới đọc lui hai lần, sửa đổi chút địa phương, xác nhận văn chương không còn muốn đổi sau, Trần Nghiên liền đem nó sao chép tới trình văn trên giấy. Lúc này sắc trời đã tối. Trần Nghiên giao quyển sau, vội vàng rời đi. Tới cửa thành, không ít thí sinh đều là cúi đầu bước nhanh hướng phía trước, cũng không dám bắt chuyện. Trần Nghiên lên xe ngựa, Dương Phu Tử đám người cũng chưa hỏi hắn thi như thế nào. Trần lão hổ vốn định đánh xe rời đi, bị Trần Nghiên ngăn lại. Mấy người một mực chờ tới Lý Cảnh Minh ra khỏi thành, xa xa lẫn nhau gật đầu, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Thật vất vả thi xong, Trần Nghiên có thể nói tiêu hao rất lớn, ban đêm tìm ở giữa ăn tứ, ăn non nê, vừa rồi hài lòng. Đợi cho trở về nhà sau, hắn rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Bài thi đã đưa cho đi, còn lại chính là đọc quyển quan môn sự tình, hắn đã vô lực đúng tay. Các thí sinh toàn bộ sau khi rời đi, đại điện ánh đến tươi sáng, đọc quyển quan môn vất vả chính thức bắt đầu. Chương 150, phán quyển chương 150, phán quyển thi đình thi xong sau tới hết bảng, ở giữa chỉ có 3 ngày thời gian, có thể nói thời gian cấp bách, bởi vậy chịu quyển quan cất ký quyển, trải qua niêm phong quan gián tên sau, liền đưa đến văn hoa điện giao cho đọc quyển quan, cũng không sao chép. Lần này đọc quyển quan hết thể có 11 vị, toàn bộ ngồi vây quanh tại một cái bàn trong trước, một người phân đến 25 tới 26 tấm bài thi. Đọc quyển quan môn cần mau chóng theo trong tay bài thi bên trong tuyển ra 12 phân thượng quyển, lại trải qua 11 vị đọc quyển quan từ trong đó tuyển ra 12 phần bài thi nộp lên thiên tử xếp hạng. Đọc quyển quan môn đọc xong một thiên văn chương sau, sẽ căn cứ văn chương chất lượng, dùng bút son làm tiêu ký, vòng làm nhất đẳng quyển, nhọn là nhị đẳng quyển, điểm là tam đẳng quyển, thẳng là tứ đẳng quyển, xiên là nhất mặt đẳng. Vị thứ nhất đọc quyển làm quan xong tiêu ký sau, tại tiêu ký phía dưới ký lên tên, đưa cho vị kế tiếp đọc quyển quan, vị kế tiếp đọc quyển quan dựa theo văn chương tốt xấu làm tiêu ký ký tên sau xuống chút nữa chuyển. Chờ văn chương trên bàn đi một vòng, 11 tên giám khảo đều làm qua lời bình sau, cuốn này thả mới tính đọc xong. Tất cả văn chương đọc xong, dựa theo văn chương số vòng tuyển ra 12 phần văn chương, hiện lên cho thiên tử, lại do thiên tử điểm ra 12 người đứng đầu. Như số vòng giống nhau lúc, thì theo nhọn nhiều ít đến chọn. Theo đạo lý mà nói, trải qua nhiều như vậy đọc quyển quan cộng đồng tuyển ra, nhất định là thi đình bên trong thượng thừa nhất văn chương, sẽ không bị đọc quyển quan người yêu thích mà mai một. Thực tế lại không phải như thế. Như vị thứ nhất đọc quyển quan cho thiên văn chương này một vòng tròn, vị thứ hai đọc quyển quan cho thật to xiên, cái này vị thứ hai đọc quyển quan chẳng phải là đang giễu cợt vị thứ nhất đọc quyển quan liền văn chương tốt xấu đều nhìn không ra. Cùng ở trong quan trường, đám người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tất yếu lẫn nhau giữ lại mấy phần mặt mũi. Thi đình chuyển bàn có vòng không thấy điểm, nhọn không thấy thẳng nguyên tắc, các thí sinh văn chương tốt xấu đa số vẫn là từ vị thứ nhất đọc quyển quan quyết định. Từ Hồng dần dần một cầm lấy bài thi, liền hiểu là Trần Nghiên. Bởi vì có thi hội gian lận một án, trong triều trọng thần đều nhìn qua mặt quyển cùng chu quyển so sánh, tất nhiên là có thể nhận ra Trần Nghiên mục đích. Đám người mặc dù đều viết là quán các thể, Trần Nghiên chữ vẫn tại thu bút thường có phong mang, là vô cùng dễ nhận ra. Từ Hồng dần dần đem bài thi xem hết, ở trên vẽ lên nhọn, ký tên sau, liền giao cho ngồi tại hắn bên phải người. Thật vừa đúng lúc, ngồi hắn bên phải chính là các lão lưu thủ nhân. Nhìn lên thấy chữ biết, lưu thủ nhân mí mắt liền nhảy mấy cái, chờ nhìn bản hoàn chỉnh văn chương lại nhìn Từ Hồng dần dần dùng bút son vẽ nhọn, trong lòng liền nén lên giận. Này văn chương quả thật thượng thừa chi tác, Từ Hồng dần dần chỉ cấp nhọn, đã là nhường từ cửa những người khác đem cuốn này chất rơi, lại không cần gánh trách. Nếu là ngày trước, lưu thủ nhân có lẽ sẽ gắn bó một tia mặt mũi cho cuốn này một cái nhọn, có thể trải qua thi hội gian lận, hắn như lại không động tay, về sau lưu môn chúng người còn thế nào tại triều đình mặt chân. Huống chi hắn còn bởi vì Trần Nghiên mà thoát tội, tất yếu là Trần Nghiên chống đỡ giữ thể diện. Lưu thủ nhân nhấc lên bút son, liên tiếp từ Hồng dần dần nhọn sau vẽ lên cái vòng thật to, ký lên đại danh của mình sau, vừa rồi hướng phải chuyển. Ngồi lưu thủ nhân sau lưng chính là lễ bộ thượng thư Hồ Ích. Cầm tới văn chương sau, hắn lần đầu tiên liền đi nhìn từ Hồng dần dần tiêu ký, lại nhìn chữ viết, trong nháy mắt giật mình, lúc này cho điểm. Đại lý tự khanh trái chữ xem hết văn chương sau, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Này văn chương vắng vẻ nhập lý, thực sự khó gặp, hội viên lang không chỉ có thực học, còn có trị quốc chi năng, thực sự khó được. Lại nhìn tiêu ký chính là bó tay toàn tập. Lưu các lão lại cùng từ cửa đối mặt. Trái chữ đệ lại nhảy không ngừng lông mày, trong lòng liền tha mài lên. Này văn chương là nhất đẳng hảo văn chương, cần phải vì kẻ này đi đắc tội thủ phụ, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá cái này Lưu các lão cũng không tốt đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng nắm bút, vẽ lên nọn. Kể từ đó, đã không đắc tội thủ phụ, lại không đắc tội Lưu các lão, cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Đang muốn ký tên, Vương Như Biển dẫn một đám nhi tử liền tiến đến. Đám người mặc dù bận điệu, cũng vẫn là thả ra trong tay bài thi, đứng dậy cùng nội tướng chào hỏi. Vương Như Biển cười nói, thi đình chấm bài thi nhiệm vụ nặng nghề, đại gia đêm nay sợ là muốn chịu suốt cả đêm, nhà ta cũng không giúp được một tay, chỉ có thể cho các vị đại nhân đưa chén ngọc canh, để là các vị đại nhân giải lao. Nội tướng đại nhân đưa ngọc canh, đám người tất nhiên là muốn uống. Để tránh dơ bẩn bài thi, đọc quyển quan môn nhao nhao đứng dậy vây quanh ở Vương Như Biển bên cạnh thân. Trước đưa đến trước mặt bọn hắn cũng không phải là ngọc canh, mà là một chậu buồn thanh thủy. Trái chữ ngừng tạm, liền nghe Vương Như Biển nói, các vị đại nhân làm phê bình chú giải, khó tránh khỏi dính vào màu son, rửa sạch ăn ngọt canh càng tốt hơn một chút hơn. Trái chữ đem tay vươn vào trong nước tinh tế xoa tẩy, trên tay dính không nhiều màu son bị rửa sạch sau, một phương đen nhánh khăn đưa tới bên tay hắn. Trái chữ trong lòng lại là nhảy một cái. Liền nghe Vương Như Biển nói, lớn tuổi, càng phát ra yêu thích cái này trang trọng chi sắc, cái này màu mực khăn vô cùng tốt, không chê bẩn, dùng đến thuận tay. Đám người mỉm cười xác nhận, riêng phần mình cầm lấy khăn xoa tay. Từ Hồng dần dần tay run một cái, bắt lại khăn rơi xuống. Vương Như trên biển trước đỡ lấy Từ Hồng dần dần, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, thủ phụ lớn tuổi, lần này thức đêm sợ là cực thương thân tử, còn cần nhiều nghỉ ngơi một chút, bảo đảm mang thai. Dạ, không còn dùng được. Bên trên một khoa đọc quyển còn có thể chịu lớn hơn đông, bây giờ chỉ ngồi mấy canh giờ, người liền choáng đến hoảng, về sau sợ là không thể lại vì bệ hạ phân ưu. Từ Hồng dần dần lắc đầu, kia hoa dâm dâu ria cũng theo đó phiêu đãng. Vương Như biển tự mình cầm màu mực khăn vì đó xoa tay, cười nói, tể phụ đại nhân như lui, chiều này bên trong liền không có chủ tâm cốt. Từ Hồng dần dần cười khổ lắc đầu, tuế nguyệt không tha người à, già còn chiếm lấy vị trí, muốn để người sau lưng mắng, không bằng sớm lui cho người trẻ tuổi dọn địa phương. Vương Như biển trước sau như một bình thản, bởi vì cái gọi là càng già càng dẻo dai, ta nhìn tể phụ đại nhân tinh khí thần so kia năm 60 tuổi người còn tốt. Từ Hồng dần dần ánh mắt rơi vào kia mặc trên cái khăn, cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp tới. Trái chữ khỏe mắt liếc qua liếc nhìn thứ phụ tiêu chí đi, đã thấy đang cầm mặc khăn chậm rãi lau tay. Ngưng tạm, rốt cục vẫn là cầm lấy khăn, tỉ mỉ lau mỗi một ngón tay. Mưa gió nổi lên, đám người đều là xoa rửa sạch sẽ, tiếp nhận ngọn canh đứng đấy uống xong, lại hướng Vương Như Biển nói lời cảm tạ. Vương Như Biển cười hướng đám người chắp tay, nhà ta liền không chỉ hoan các vị. Chờ ti lễ dám người toàn bộ rời đi, đám người vừa rồi ngồi trở lại lúc đầu vị trí. Nhìn cuốn lên cái kia nhọn, trái chữ phía sau lưng phát lạnh, không khỏi âm thầm may mắn Vương Như Biển tới kịp thời, nếu không bệ hạ sợ là muốn cho là hắn cũng cùng Từ Hồng dần dần có dính dớp. Trái chữ nâng bút đem kia nhọn đổi thành vòng ký tên, vừa rồi chuyển cho ngồi hắn phía bên phải tiêu chí đi. Tiêu chí sắp sửa văn chương từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhìn thấy những dấu hiệu kia, trong lòng than thở một tiếng, cuối cùng cho vòng. Vương Như Biển tuy được xưng là nội tướng quyền thế toàn bộ bắt nguồn từ Vịnh Yên Đế, tất nhiên sẽ không tự tác chủ trương đến chuyến này. Nghĩ đến bệ hạ là cực kỳ coi trọng vị này hội nguyên lang, sợ là đại lương muốn ra vị Tam Nguyên Công. Chương 151, truyền lưu đại điện chương 151, truyền lưu đại điện đọc quyền quan trên người chúng riêng phần mình đều cất mặc khăn, cái này vòng họa đến cũng liền phá lệ tròn. Phán quyền lâu, người luôn có mệt mỏi thời điểm. Đọc quyền quan môn đều là trong triều trọng thần, tuổi tác tất nhiên là không nhỏ, đợi cho giờ dần, không ít đọc quyền quan đã là choáng đầu hoa mắt, thẳng đến trông thấy một phần mắng to quang lộc chùa bài thi xuất hiện, đọc quyền quan môn không khỏi là mừng rỡ. Bọn hắn tuy là trọng thần, vào ban ngày ăn đều là quang lộc chùa cung cấp đồ ăn. Đám người sớm đã nhẫn nhịn đầy ngập lửa giận, giờ phút này nhìn thấy như thế văn chương, chỉ cảm thấy đâu ra đó, dùng điện tinh chuẩn, thật sự là hiếm có hảo văn chương, tất yếu cho cái vòng thật to. Lần này chấm bài thi, từ cửa cùng Thanh Lưu có thể nói đao quang kiếm ảnh, tuyệt không ngừng nhịn. Nhưng đến này Thiên Văn Chương, từ cửa hòa Thanh Lưu nhóm lại cùng nhau đạt thành thống nhất, nhau nhau cho vòng, hận không thể nhường người này đứng hàng mở giáp. Chỉ một người ngoại lệ, cái kia chính là Quang Lộc chùa khanh Tường Sương. Này bài thi truyền vào Tường Sương trong tay lúc, đã có 10 cái vòng thật to, Tường Sương nâng bút liền cho thật to xiên. Không sai, hắn sức một mình cũng không thể thay đổi cục diện, cuốn này bởi vì số vòng nhiều nhất bị đặt ở mặt khác 11 phần bài thi phía trên, đợi cho sau khi trời sáng từ thủ phụ Từ Hồng dần dần bưng lấy hiện lên cho thiết tử. Tường Sương mỗi lần nghĩ đến kia phần mắng to Quang Lộc chùa bài thi, liền cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Bài thi từ Vương Như Biển tiếp nhận, hiện lên tới Vịnh Yên Đế trước mặt, Vịnh Yên Đế cho Vương Như Biển đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có nội thị chuyển đến cái ghế, vịn Từ Hồng dần dần ngồi lên. Còn lại đọc quyền quan khoanh tay lập ở sau lưng hắn, chậm đợi Vịnh Yên Đế xem. Nguyên bản bài thi nên do thủ phụ cho thiên tử đọc, nhường Vịnh Yên Đế kính Từ Hồng dần dần tuổi tác đã cao, cũng không muốn nhường quá vất vả, liền tự hành xem. Cầm lấy phía trên nhất bài thi xem một phen, Vịnh Yên Đế ánh mắt liền rơi vào 10 cái chu vòng cùng cái kia thật to xin bên trên, liền ngẩng đầu dùng ánh mắt quét về phía dưới đáy đứng đấy một đám thần tử, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tường Xương trên thân. Vịnh Yên Đế tuy có ngự thiệt phòng, không sai một chút cung bữa tiệc cũng biết ăn vào Quang Lộc chùa đồ ăn, mỗi lần vào lúc đó, Vịnh Yên Đế liền cảm giác chính mình các thần tử cũng có chút không dễ, kia mấy ngày liền sẽ đối chúng thần tử có chút tha thứ. Tường Ái Khanh coi là cuốn này càng như thế chi chênh lệch, lại muốn đánh thật to xiên. Tường Sương nghe xong đội vàng quỳ xuống dập đầu, cất cao giọng nói, thần coi là này văn có thể làm điểm, chỉ là chư vị đại nhân đều đánh vòng, thực sự quá đánh giá cao này văn, thần liền cứ gọi xin lấy cân đối một hai. Vịnh Yên Đế từ chối cho ý kiến, đem văn chương cất đặt một bên, lại nhìn thiên thứ hai. Đệ Lục Thiên vừa vào mắt liền nhận ra là Trần Nghiên chưa biết, bởi vì cái gọi là chữ nếu như người, Trần Nghiên người này cuối cùng vẫn là phong mang tất lộ. Bất quá văn chương ra ngoài ý định, cũng không công kích toàn bộ quan văn tập đoàn, mà là đưa ra cải cách biện pháp. Đọc xong một lần, Vĩnh Yên Đế lòng có cảm giác, lại đọc lần thứ hai, liền cảm giác này để như thế hiểu mới là chính đạo. Lại nhìn về phía tiêu ký, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên đem văn chương buông xuống, tiếp tục đọc tiếp theo thiên. Chỉ là suy nghĩ trong lòng đều là Trần Nghiên văn chương quan lại cải cách, lại đọc cái khác văn chương, liền cảm giác tại văn chương có thừa. Tại triều chính không có chút nào trợ giúp. Chờ 12 thiên xem hết, Vịnh Yên Đế nhìn về phía đám người, nói: "Chúng ái khanh vì nước lấy tài liệu không chối từ bất bả, chấm lòng rất an ủi, này 12 phần bài thi đều là thượng thừa chi tác, lấy cái này quyển thứ 6 càng hơn. Chấm thâm cư cung trong, cũng không biết quan viên địa phương khốn cảnh như vậy, như cái này thí sinh lời nói, cũng nên sửa lại khảo hạch chi quy tắc chi tiết, nhường lương thần không đến mức như vậy mai một. Đám người mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng cũng không thể chi phối thiên tử điểm chẳng nguyên. Sau đó bảng nhãn thám hoa cũng tận số điểm ra. Vĩnh Yên Đế điểm một cái cuốn này, nói, cuốn này tại văn chương mặc dù không kịp mở giáp, không sai tình cảm chân thành tha thiết, lại có chút thực dụng, liền vì truyền lưu. Truyền lưu chính là nhị giáp hạng nhất, cũng chính là hạng tư. Vừa nghĩ tới này văn hội tại trình văn tập trung xếp tại thứ tư, cung cấp thiên hạ người đọc sách được đọc, Từng Xương sắc mặt liền rất khó nhìn. Những người này vẫn là ăn đến quá tốt rồi. Thiên tử đem thứ tự định ra sau, đem bài thi trả lại thủ phụ Từ Hồng dần dần sau liền rời đi. Ngày kế tiếp liền cần lấy bảng, chúng đọc quyền quan liền phải hủy đi bài thi, theo thứ tự lớp bảng, tất nhiên là lại công việc lưu đủ lên. Thi hội về sau, lại bộ hết thể đưa tới hai bộ quần áo, một bộ cống sĩ phục một bộ tiến sĩ phục. Cống sĩ phục tại thi đình ngày đó đã mặc vào, truyền lưu đại điện bên trên, chúng tiến sĩ cần xuyên một bộ khác tiến sĩ phục. Tiến sĩ khăn cùng mũ ô sa rất giống, lấy màu đen sa chế thành, đỉnh chóp hơi bình, hai bên dương sừng dài 5 tấc, rộng 1 tấc, cũng phối hữu rủ xuống mang, trên bên trên thúy diệp hoa cỏ, trên đó đồng bài có khắc ngân biến. Chỉ là cái mũ này tại Trần Nghiên mà nói thực sự quá lớn, một vùng đi lên liền đi xuống, Dương Phu Tử liền cầm quần áo cắt thành bài, tại trên đầu của hắn quấn bài vòng, phương mới sẽ không rơi. Bao phục là xanh đậm, lấy thanh la đường viền, tay áo rộng, màu xanh cách mang đai lưng, sức lấy hấp giác, lại phối hướng dậy trên mỡ. Nay phục đưa tới lúc khá lớn, Dương Phu Tử đem nó cùng cống sĩ phục cùng nhau mang đến may và trong tay đổi nhỏ, lúc này xuyên tại Trần Nghiên trên thân cực kỳ vừa người. Xuyên này một thân, chính là thiếu niên khí phách, rất có xuân phong đắc ý chi tư. Chờ ba người đưa Trần Nghiên tới ngoài hoàn thành, chúng mặc tiến sĩ phục sĩ tử đều là thấp họng. Khổ đọc nhiều năm, muốn tại hôm nay thu hoạch. Đám người đã trải qua muôn vàn khó khăn tới đây, đều muốn danh vang hoàng bảng, danh dương thiên hạ. Thứ tự càng đến gần trước, nhập quan trường điểm xuất phát liền càng cao, một bước là hậu, liền sẽ từng bước là hậu, đỉnh phong cuối cùng khác biệt. Xem như hội nguyên, Trần Nghiên vẫn như cũ đứng ở chúng tân tấn tiến sĩ đứng đầu. Ngay cả Trần Nghiên trong lòng bàn tay cũng là thấm mồ hôi. Với hắn mà nói, một khi chúng chẳng nguyên, cái kia chính là chúng liền tam nguyên, sau đó không ngừng lực gáp thiên hạ người đọc sách, càng là có thể ghi vào sách sử. Từ khoa khảo đến nay, có thể chúng liền tam nguyên người chỉ giải rác số lượng, trăm ngàn năm qua bị vô số văn nhân chỗ kính ngưỡng. Ai có thể ngăn cản tên giữ lại ngàn sử dụ hoặc? Còn nữa, chúng liền tam nguyên mới có thể tại từ cửa chèn ép hạ có thể có một tia sức tự vệ. Với hắn mà nói, cái này trạng nguyên danh hiệu xa xa so những người khác quan trọng hơn. Phụ Thiên Điện là Tử Cấm Thành hướng ra ngoài Tam Đại Điện đứng đầu, đối diện Ngọ Môn, Đoan Môn, Thừa Thiên Môn, chính là cung trong lớn nhất tối cao chi cung điện. Đăng Cơ Đại Điện, chào mừng mấy người tại này. Hôm nay truyền lưu đại điện, chính là tại Phong Thiên Điện cử hành. Giờ tới, Hồng Lưu chùa Thiếu Khanh dẫn tân khoa tiến sĩ vào cùng, đứng ở Ngọ Môn trước chờ. Xuyên thấu qua Ngọ Môn, Trần Nghiên khỏe mắt liếc qua có thể nhìn thấy Phụng Thiên Điện bên ngoài một đường trải đỏ, cung đình cầm vui phân lập hai bên, ba vị truyền lưu quan phân lập đại điện đan bệ phía trên, theo trước điện tới dưới bậc thang. Văn võ ba quan nhập bàn, thiên tử ngồi tại Phụng Thiên Điện bảo tọa. Như thế uy nghiêm chi thế, quả thật tân khoa tiến sĩ nhóm bèn bèn sinh thấy, nguyên một đám liền liền hô hấp âm thanh cũng không dám phát ra. Hồng Lưu chùa Minh tán quan minh roi ba lần, truyền lưu đại điện chính thức bắt đầu. Đan bệ mừng rỡ vang lên, tân khoa tiến sĩ nhóm cùng văn võ bá quan cùng nhau triệu thiên tử đi năm bái ba gõ lễ. Tuyên chế quan bưng lấy kim bảng, cao giọng tuyên đọc, tân trưa năm ba tháng giữa ngày, thi viết thiên hạ công sĩ, thứ nhất giáp ba người, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ. Thứ hai giáp 20 người ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Thứ ba giáp 257 người, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Đứng ở bậc thang chỗ cao nhất truyền lưu quan dùng to rõ tiếng nói truyền sướng, thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Vị thứ hai truyền lưu quan tiếp tục truyền sướng, thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Đứng ở cuối cùng nấc thang truyền lưu quan truyền sướng, thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Một lần hát chắc chắn, Trần Nghiên chi danh vang vọng quảng trường. Như thế cũng chưa kết thúc, một giáp gọi tên ba lần, lần thứ hai theo sát phía sau, thanh âm từ xa mà đến gần, thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Trong lúc nhất thời, làm cái quảng trường đều là Trần Nghiên chi danh. Lần thứ nhất thanh âm còn chưa tan đi, lần thứ hai truyền sướng thanh âm đã ở quảng trường phiêu đãng, lần thứ ba truyền sướng đã từ từ truyền đến, thứ nhất giáp hạng nhất, Trần Nghiên. Chương 152, ngự đường phố khen quan. Chương 152, ngự đường phố khen quan. Trần Nghiên mảng nhĩ bị chấn động đến vang ngọng ngọng, bốn phía liên tục không ngừng thanh âm nhường hắn hoảng hốt, dường như hàng trăm hàng ngàn người vây ghé vào lỗ tai hắn, từng lần một nói cho hắn biết là hạng nhất. Chính là Trần Nghiên cũng không cách nào làm được thản nhiên chỗ chi. Hắn dường như cảm giác không thấy tay chân của mình, chỉ cảm thấy ngực trái tim đang điên cuồng bơm máu, nóng hổi huyết dịch phóng tới đầu lâu, nhường theo mặt tới lỗ tai ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy chính mình tiến về Chu gia cầu học thân ảnh, về sau chính là đi Dương gia định, lại đi phủ học. Vào đông, hắn hợp lấy Hàn Phong ngâm sướng đọc kinh, sử, tử, tập. Ngay mùa hè, lấy mồ hôi mài mực, chịu ra từng trang sách văn trường. Xuân thu, hắn vừa đứng chính là cả ngày, không dám chút nào bị nhốt mệt mỏi chỗ nhiễu. 8 năm qua, hắn có sách, viết văn chương lớn đều hóa thành cầu thang, nhường hắn có thể từng bước một lên cao. Cho tới giờ khắc này, hắn thành Trạng Nguyên, trở thành đại lương cái thứ nhất chúng liền tam nguyên văn nhân. Đợi cho thanh âm dần dần nhỏ một chút, Trần Nghiên vừa rồi bình phục lại nỗi lòng, tại mọi người nhìn soi mói ra khỏi hàng, đứng ở đan bệ thạch điêu thăng long lớn ngao đồ trước, đây cũng là độc chiếm vị trí đầu. Đi xong lễ, hắn ngay tại trên ngự đạo tinh tinh chờ, bên hai đã vang lên một vòng mới truyền sướng, thứ nhất giáp hạng hai, Kha Đồng Quang. Giang Nam đại tài tử Kha Đồng Quang đứng hàng thứ hai thực sự không lắm có lo lắng. Trần Nghiên buồn cho là mình không đủ lạnh nhạt, chờ nhìn thấy Kha Đồng Quang hốt hoảng bước chân cùng run rẩy thân thể, hắn liền cảm thấy mình tâm tính coi như không tệ. Ít ra hắn không có thất thố. Thứ nhất giáp hạng 3, tại Nguyên Lịch. Thi hội lúc, tại Nguyên Lịch sắp xếp thứ 98 tên, không nghĩ thi đỉnh lại lực gáp cái khác thí sinh, nhảy lên thành thám hoa. Trần Nghiên liền muốn trừ tài văn chương, sợ là tướng mạo muốn chiếm cực lớn tỷ trọng. Thám hoa chính là bản khoa bề ngoài đảm đương, tất yếu tuyển anh tuấn tới đảm nhiệm. Làm hơn 30 tại Nguyên Lịch ra khỏi hàng lúc, Trần Nghiên liền minh bạch hắn sai, tại Nguyên Lịch thuần túy dựa vào là tự thân tài học, tướng mạo bên trên hẳn là không có nửa phần giúp ích. Tân chưa khoa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều đã xuất, kế tiếp liền nên nhị giáp. Một giáp tên của ba người đều chuyển sướng 3 lần, tới nhị giáp chỉ chuyển hát 1 lần, tam giáp chỉ hạng nhất gọi tên. Bởi vậy mong muốn tên của mình vang vọng quảng trường, nhất định phải tại một giáp hoặc nhị giáp. Thứ hai giáp hạng nhất, Lý Cảnh Minh. Danh tự một đường truyền thừa, Lý Cảnh Minh cả người đều động. Hắn là hạng tư truyền lưu. Hắn vậy mà có thể khảo thí hạng tư. Lý Cảnh Minh phản ứng đầu tiên là hoài nghi, có thể trên quảng trường tên của mình lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn chính là tân chưa khoa truyền lưu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết tay chân mình ở nơi nào. Cũng may chỉ có một giáp cần ra khỏi hàng tạ ơn, nhị giáp tam giáp cũng không cần, như thế che giấu hắn thất thố. Nhị giáp gọi tên kết thúc, Trần Nghiên dẫn tân khoa tiến sĩ nhóm đi ba quỷ chín lễ, văn võ bá quan theo lễ, thiên tử quản cung. Nghỉ, truyền lưu đại điện kết thúc. Lễ bộ thượng thư Hồ Ích hai tay dâng kim bảng xuất cùng, gián tiếp tại trường an cửa bên trái bên ngoài, cung cấp người trong thiên hạ xem duyệt, lấy khích lệ thiên hạ sĩ tử. Nặng nghề tiếng mở cửa vang lên, thừa thiên môn, ngọ môn, đoan môn là tân khoa một giáp mở rộng. Xem như tử cấm thành đại môn, ngọ môn thường ngày vẹn vẹn thiên tử có thể gia nhập, chính là hoàng hậu cũng chỉ thành hôn ngày ấy, nhưng từ ngõ môn nhất bảo, đời này chỉ này một lần. Truyền lưu đại điện sau, tân khoa một giáp ba đỉnh có thể theo nghi trượng theo ngõ môn chính giữa cổng tỏ vò xuất cung, lấy hiển lộ rõ ràng thiên tử môn sinh chi vinh hạnh đặc biệt. Trần Nghiên thân này vẹn vẹn hôm nay lần này nhưng từ ngõ môn mà ra, về sau chính là địa vị cực cao cũng không thể ra lại nhập ngõ môn. Tại dù đóng cổ nhạc hạ, Trần Nghiên chìm xuống tâm thần, cất bước theo ngõ môn mà ra. Vọng tộc trang nghiêm, trung vi hắn mà mở. Đây cũng là tiến sĩ cập đệ lãnh ngộ. Chờ quan Trạng Nguyên đi ra, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa vừa rồi đuổi theo. Đến ở sau lưng nhị giáp tam giáp thì chỉ có thể theo hai bên cổng tỏ vỏ mà ra. Xuất cung, Thuận Thiên phủ doãn chờ quan viên sớm chờ ở bên ngoài, lúc này liền chào đón, đem ba người mang đến thay y phục châm hoa. Trần Nghiên người mặc phi la cổ trọn bảo, áo bào đỏ lĩnh duyên lấy kim tuyến bản da mai lan trúc cúc cắm văn, người mặc gấm đỏ, thắt eo thanh tinh tề mang, đầu đội ô xà, mũ hai bên đều cắm mạ vàng đồng thai điểm thúy cung hoa, nhụy hoa khảm san hô châu, rủ xuống song thao tua cờ, cầm trong tay ngoẹ một hốt bản. Hướng một trăm trước, chính là lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt bảo lòng. Kha Đồng Quang cùng tại Nguyên Lịch hai người mặc dù cũng châm hoa, không sai vẫn như cũ lấy tiến sĩ phục, giờ phút này cùng Trần Nghiên đứng tại một chỗ, liền bị ép tới ảm đạm vô quang. Trong lòng hai người âm thầm hâm mộ. Chúng liền ta nguyên quan Trạng Nguyên, tất nhiên là Xuân Phong đắc ý, cũng không phải là hai người bọn họ có thể so sánh. Thuận Tiên phủ Doãn dẫn ngựa tiến lên, nói: "Mời quan Trạng Nguyên lên ngựa." Trần Nghiên dù chưa cưới qua ngựa, không sai chính là đời người đắc ý lúc, há lại sẽ bị việc này làm khó. Xoay người, lên ngựa, phi bảo giữa không trung lượn vòng, chậm chậm rãi rơi trên lưng ngựa. Ngựa sớm bị quy huấn, mặc dù phát giác tân khoa Trạng Nguyên cũng không biết tới ngựa, vẫn như cũ quy củ đứng thẳng bất động. Lễ bộ, Thuận Thiên phủ nhà gõ chiêng dẹp đường, Thuận Thiên phủ Doãn tự thân vì quan Trạng Nguyên dẫn ngựa, theo thừa thiên môn lên, xuôi theo chu tước đường cái, thái miếu, quốc tử giám chờ, đi tới ba người trụ sở, đây là ngự đường phố khen quan. Giữa sân bách tính sớm đã ven đường chờ, kim bảng hạ tức thì bị chen lấn chật như nêm tối, thế muốn nhìn một giáp phong thái. Dưới bảng đã có không ít vọng tộc người ta phái người đến dưới bảng bắt tuổi trẻ tiến sĩ làm con rể, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Cái chiêng tiếng vang lên, dân chúng liền tự phát nhường ra một con đường, nhao nhao nhón chân lên thăm dò đi xem. Không biết năm nay thám hoa là dáng dấp ra sao? Có phụ nhân lòng tràn đầy mong đợi nói. Cô gái trẻ tuổi nhóm cũng là tâm tâm niệm niệm thấy thám hoa phong thái, lại không tốt cùng phụ nhân giống như nói ra miệng. Đại lương nữ tử thường ngày là không có thể tùy tiện ra ngoài lộ diện, ngự đường phố khen quan lúc lại là ngoại lệ. Thám hoa lang trước sau như một là bản khoa tiến sĩ bề ngoài đảm đường, tất nhiên yếu điểm cực tuấn lãng người, lấy no bụng dân chúng may mắn được thấy. Có chút nữ tử như thích thú thám hoa, sẽ còn đem hoa hướng thám hoa trên thân ném, cũng sẽ không bị gian dạy. Chẳng qua là khi màu ửng đỏ quan Trạng Nguyên xuất hiện lúc, đám người chính là nhao nhao ghé mắt. Quan Trạng Nguyên đúng là thiếu niên nhanh nhẹn. Đám người bạo động, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào ngựa cao to bên trên quan Trạng Nguyên trên thân. Quan Trạng Nguyên cũng không bạch, có thể cố này thiếu niên khí phách cùng sức sống nhường hắn tùy tiện liền đem ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn. Tốt tuấn quan Trạng Nguyên, như thế tuổi nhỏ, sao liền có thể trúng Trạng Nguyên? Có thư sinh cất cao giọng nói, là chúng liền Tam Nguyên, ta đại lương đầu một cái Tam Nguyên công. Lời này vừa nói ra, bách tính chính là một mảnh xôn xao, lại nhìn quan Trạng Nguyên ánh mắt càng phát ra cực nóng. Các nữ tử càng là thẹn thùng cầm trong tay hoa hướng hăng hái trên người thiếu niên ném. Trần Nghiên thoạt đầu còn tránh một chút, có thể những cái kia hoa là cùng nhau theo hai bên đường phố ném đến, Trần Nghiên căn bản muốn tránh cũng không được. Ven đường cửa hàng cửa sổ tất cả đều mở rộng, ngồi tại ở giữa khuê các tiểu thư cũng là đỏ mặt hướng quan Trạng Nguyên trên thân ném hoa. Muôn hồng nghìn đóa hoa tươi hoặc trực tiếp rơi trên mặt đất, hoặc nện ở Trần Nghiên trên thân sau rơi xuống đất, tùy ý móng ngựa dẫm qua, nhiễm lên hương khí. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường ăn hoa. Trần Nghiên mỉm cười, đối với hai bên đường phố bách tính chắc tay, sáng như ngọc thụ lâm phong, làm cho những cô gái kia chúng phụ nhân càng là cực kỳ hưng phấn, hoa này ném đến càng hung. Thậm chí, mà ngay cả túi thơm cùng khăn đều hướng phía Trần Nghiên ném, Trần Nghiên chỉ có thể lấy tay áo che mặt, hơi có chút chật vật. Chương 153, ngự đường phố khen quan 2 chương 153, ngự đường phố khen quan 2 phụ cận trà tứ lầu 2, Chu Ký Bạch đào lấy bệ cửa sổ, nhìn thấy đội ngũ đến đây, thích thú quay đầu, phu tử, tới. Dương phu tử nắm lấy chén trà tay khẽ run rẩy, tia nước trà ướt quần áo. Hắn không lo được thanh lý, vội vàng vọt tới bên cửa sổ xem tiếp đi, chỉ thấy phi áo thiếu niên cưỡi ngựa bên đường qua, đầy lâu hồng tụ chiêu. Dương phu tử nắm lấy khung cửa sổ ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nước nở nói, tốt, tốt. Cái kia khắc khổ đệ tử rốt cục một bước lên mây. Chu Ký Bạch hướng phía ngoài cửa sổ phất tay, la lên Trần Nghiên danh tự. Hết sức vui mừng Trần lão hổ nói, quá nhiều người, hắn sợ là nghe không được. Chu Ký Bạch cũng không để ý, vẫn như cũ phất tay. Trên lưng ngựa Trần Nghiên dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn đến, chờ nhìn thấy nhỏ hẹp bên cửa sổ gạt ra ba cái đầu, trong lòng của hắn sốt ruột, ngồi trên lưng ngựa vào chiều lấy phương hướng kia thật sâu cúi đầu. Chu Ký Bạch lúc này hoàn lễ, Trần lão hổ hắc hắc cười không ngừng. Dương phu tử lại là dâu ria run rẩy, sớm đã lệ nóng doanh trọng. Quan Trạng Nguyên cử động như vậy, tất nhiên là dẫn tới bên đường đám người cùng nhau nhìn về phía kia cửa sổ. Có học sinh kinh hô, là Dương Chiếu Nguyên Dương lão tiên sinh. Dương Chiếu Nguyên lại là người phương nào? Người cũng không biết. Này khoa Quan Trạng Nguyên chính là từ hắn dạy bảo. Đúng là ta Nguyên công ân sư. Trong đám người các thí sinh cùng nhau kinh hô, lại nhao nhao nhìn về phía kia trà tứ cửa sổ, không khỏi tâm đầu hỏa nóng. Chính là phổ thông bách tính, nhìn về phía Dương phu tử ánh mắt cũng đều là kính ý Quan Trạng Nguyên đã là không tầm thường, có thể làm Quan Trạng Nguyên phu tử, càng là không tầm thường. Dương Chiếu Nguyên danh tự liền muốn ngày hôm đó cùng Tam Nguyên công danh tự cùng nhau vang vọng toàn bộ kinh đô. Trước đem bảng nhãn thám hoa đưa về riêng phần mình hội quán, cuối cùng mới đưa Trạng Nguyên. Đội ngũ xuất hiện tại sông Khải hội quán lúc, Trấn Giang hội quán cử nhân tiến sĩ nhóm nhìn xem Quan Trạng Nguyên đều là hưng phấn dị thường. Duy chỉ có Trấn Giang quán trưởng tim như bị dao cắt, nhìn về phía Trần Nghiên ánh mắt ngậm lấy hối hận nước mắt. Quán trưởng bên cạnh một vị thí sinh cảm khái, quán trưởng đối Quan Trạng Nguyên chi rõ ràng, làm ta động dung. Quán trưởng bờ môi run rẩy, lại là ngửa đầu đem nước mắt bước về đi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là hội viên lang, không nghĩ đúng là Tam Nguyên công. Trấn Giang phủ bao nhiêu năm mới ra một vị Tam Nguyên công, lại không phải tại hắn hội quán, ban đêm mỗi lần nhớ tới, hắn liền muốn nôn ra máu. Nguyên bản những ngày vinh quang cũng có Trấn Giang hội quán một phần, bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quan Trạng Nguyên cưỡi ngựa trải qua hội quán rời đi. Quán trưởng trong lòng chi bi thiết, Trần Nghiên hoàn toàn không biết. Mang bước vào chúc nghe ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ nam nữ già trẻ tất cả đều đi ra, thậm chí ven đường còn thả lên pháo. Trần Nghiên tại lốt bút âm thanh bên trong tới tòa nhà cổng, tung người xuống ngựa, cùng Thuận Thiên phủ doãn cùng lễ bộ đám quan chức thở dài chào từ biệt. Đang chờ muốn đẩy cửa vào, sau lưng truyền đến một tiếng hô to, chờ một chút. Trần Nghiên quay đầu, chỉ thấy Trần lão hổ khiêng to như cối xay pháo hướng bên này mà đến, tới cổng, liền đem cuốn tại cùng một chỗ pháo hướng nơi xa hất lên, kia quyển pháo theo tường vây một đường dọc theo đi. Nhóm lửa, tiếng pháo nổ liền vang lên không ngừng. Trần lão hổ không lo được lau mồ hôi, đẩy ra cửa sân, đối Trần Nghiên dùng tay làm dấu mời, Quan Trạng Nguyên mời về phòng. Trần Nghiên hướng hắn gật đầu, vung lên vạt áo cất bước mà vào. Dương phu tử cùng Chu Ký Bạch sớm đã ở trong biệt chờ. Trần Nghiên chắp tay thở dài, cười nói, may mắn không làm được mệnh. Dương phu tử bước nhanh về phía trước vịn hắn, nước nở nói, vất vả. Sau lưng Chu Ký Bạch cười nói, nhìn thấy Quan Trạng Nguyên hôm nay phong thái, vậy ta biết như thế nào Trạng Nguyên thiên hạ. Trần Nghiên tiến lên, đối Chu Ký Bạch vươn tay, chúng ta đã bạch ngươi độc chiếm vị trí đầu ngày đó. Chu Ký Bạch nhìn về phía Trần Nghiên rỗi giữa không trung tay, tiết hầu siết chặt, chợt đưa tay cùng Trần Nghiên giao ác, lại nhìn về phía Trần Nghiên, đã là ý chí chiến đấu sục sôi, người ta huynh đệ, chắc chắn sẽ cộng đồng thắng địch. Hắn tất nhiên sẽ không tùy ý A Nghiên một người một mình đối kháng toàn bộ tử cửa. Một đêm này, toàn bộ trúc nghe ngõ hẻm bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngoại trừ nhìn Tam Nguyên công bên ngoài, còn có không ít thư sinh muốn bái Dương lão tiên sinh vi sư. Như thế ngày đại hỉ, Dương phu tử vô cùng có kiên nhẫn, tiếp đến mang đến một đợt lại một đợt thư sinh, nhưng thủy chung không hé miệng. Trần Nghiên mặc dù đã trúng Trạng Nguyên, hắn còn có đã bạch cần dạy bảo, thực sự không tâm lực lại thu đệ tử. Trần Nghiên cũng ngồi vào sau nửa đêm, vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường hắn lại chút nào không buồn ngủ, đầu óc dường như không cách nào theo phấn khởi bên trong rút ra đi ra. Kiếp trước kiếp này vinh diệu nhất ngày tại hôm nay. Bất quá cái loại này vinh quang trung quy là thoảng qua như mây khói, như trầm mê trong đó, tại hoạn lộ trăm hại không một lợi. Nghĩ đến cái kia khổng lồ từ cửa, Trần Nghiên sốt nóng tâm dần dần nguội đi. Dù là chúng Trạng Nguyên, bàn về đến cũng là tiến sĩ, mà tiến sĩ chỉ là hoạn lộ điểm xuất phát, tại thủ phụ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chân chính bước vào con trường, đường sẽ càng khó đi hơn. Trần Nghiên đứng dậy, thắp sáng cây nến, đem thời ra sau chồng chất chỉnh tề đặt ở bên giường Trạng Nguyên phục nhặt lên, để vào giường gỗ bên trong, rơi khóa. Lại nằm xuống, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Hôm sau chính là ân minh yến. Trần Nghiên sáng sớm rời giường, mặc vào tiến sĩ phục, lại ra ngoài lúc đã là một mảnh lạnh nhạt. Dương phu tử nhìn thấy hắn như thế nhanh liền trầm tĩnh lại, liên tục gật đầu, cười nói, A Nghiên tâm tính chi cứng cỏi, thực không phải người thường có thể so sánh. Nhiều ít Trạng Nguyên xa vào tại loại kia vinh quang, đến mức sau đó hoạn lộ không thuận, dần dần chẳng khác người thường. Trần Nghiên không chỉ có là Quan Trạng Nguyên, càng là Tam Nguyên công, lại chỉ một đêm liền trầm tĩnh lại, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Trần Nghiên nói, khoa cử một đường tại hôm qua đã xong, sau đó liền nên sĩ đồ. Dương phu tử cười nói, ngươi còn tuổi nhỏ, không cần quá khắt khe khắt chính mình. Trần Nghiên tuổi tròn bất quá 14, chưa thanh niên, cùng hắn cùng tuổi người đa số còn tại tiểu tam khoa, hắn đã xa xa dẫn trước những người khác. Trần Nghiên khiêm tốn đáp ứng, an nghỉ điểm tâm, từ Trần lão hổ đưa đi lễ bộ. Ân Minh Yến, lại được xưng là Quỳnh Dương Yến, chính là thiên tử ban thưởng yến ngợi khen tân khoa tiến sĩ, tất cả đọc quyển quan cùng tân khoa tiến sĩ cùng nhau tham dự. độc quyền quan môn đều là trong triều trung thần, mà tiến sĩ nhóm về sau đều là 6-7 thành phần quan, đại đa số người đều sẽ bị phái xuống địa phương, cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể lại tiếp xúc những cao quan này, mà Ân Minh Yến liền thành tân khoa tiến sĩ nhóm kết bạn quyền thần nhóm cơ hội thật tốt. Trần Nghiên đến lúc đó, tân khoa tiến sĩ nhóm đã đều tới, độc quyền quan môn còn chưa tới. Từ Do cùng Lý Cảnh Minh tiến lên mời rượu. Cung hạ Trạng Nguyên Lang. Từ Do cười chắp tay thở dài. Một bên Lý Cảnh Minh cũng là xuân phong đắc ý, nên cung hạ Tam Nguyên Công. Trần Nghiên cùng hai người chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, chợt cười nói, chớ có khen tặng ta, hai vị cũng là kim bảng để danh, cùng vui. Lý Cảnh Minh cười nói, Lỗ Sách sớm đoán được quan Trạng Nguyên sẽ là người, lại không ngờ tới ta là truyền lư. Chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Lấy hắn chi tài, bên trong nhị giáp cũng không tệ rồi, không nghĩ có thể vinh dự như vậy, đến mức Lỗ Sách hô to hắn hảo vận. Hảo vận lại như thế nào, hắn trung quy là nhị giáp hạng nhất. Từ Rõ tuy là đồng tiến sĩ, đối với mình cũng có phần hài lòng, bởi vậy ba người trò chuyện vui vẻ. Cái khác tiến sĩ mặc dù lẫn nhau mời rượu, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Trần Nghiên. Tam Nguyên Công thực sự bất phàm. Đáng tiếc, đắc tội thủ phụ môn sinh đắc ý chương 154, Ân Vinh Yến chương 154, Ân Vinh Yến đại lương hướng lệ cũ, thứ nhất giáp có thể nhập Hàn Lâm viện tu quan, Trạng Nguyên là tổng lục phẩm tu soạn, bảng nhãn cùng thám hoa là thất phẩm biên tu. Còn lại nhị giáp tam giáp tiến sĩ cần tham gia quán tuyển, thông qua được mới có thể nhập Hàn Lâm viện thành thứ các sĩ. Từ tiên chiếu lên, chính là không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không vào các, bởi vậy tiến sĩ nhóm đối Hàn Lâm viện là chạy theo như vịt, phàm quán tuyển tất nhiên có thật nhiều tiến sĩ tham gia. Tam Nguyên Công Trần Nghiên có thể trực tiếp nhập Hàn Lâm, cái này khiến ở đây đông đảo tân khoa tiến sĩ sinh lòng hâm mộ. Tiến sĩ nhóm phổ biến tại chừng 30 tuổi, lại nhìn Trần Nghiên tuổi tác, liền biết Trần Nghiên tiền đồ vô lượng. Không sai, thủ phụ đại nhân đã cầm giữ triều chính nhiều năm, thế lực lớn. Hàn Lâm tuy được xưng là chữ cùng nhau, lại không phải tất cả Hàn Lâm đều có thể vào các, còn nhiều Hàn Lâm tại Hàn Lâm viện bên trong phí thời gian nửa đời. Hàn Lâm nhóm 3 năm một khảo hạch, đến lúc đó chỉ cần cho Trần Nghiên một cái khảo hạch bất quá, liền có thể đem hắn đặt ở Hàn Lâm viện ghẻ lạnh bên trên, lại không tiền đồ có thể nói. Trước đây tất cả mọi người vẫn là thư sinh, theo hôm qua qua đi, liền phải chuyển biến làm chính khách, muốn vì chính mình mưu tiền đồ. Cho dù leo lên không lên quá lớn, cũng không thể đắc tội. Có ít người vốn muốn đi tìm Trần Nghiên mời rượu, đều bị Đồng Hương ngăn lại. Kể từ đó, vốn nên là Ân Vinh Yến nhân vật chính Trần Nghiên căn bản không có người nào cùng nó mời rượu. Lý Cảnh Minh hòa Từ Rõ hai người là Trần Nghiên bất bình, Trần Nghiên lạnh nhạt nói, ta chính là đang tuổi lớn, không thích hợp uống quá nhiều rượu. Lời này một chút nhường Từ Rõ cùng Lý Cảnh Minh hai người đều trầm mặc. Trần Nghiên lại hướng hai người chắp tay, cười nói, hai vị về sau vào triều, tất nhiên muốn cùng bọn họ hai bên cùng ủng hộ, cũng nên đi cùng mọi người cùng nhau uống rượu. Hai người còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Trần Nghiên đã quay người nhanh chân đi hướng vị trí của mình ngồi xuống, đối với hai người khoát khoát tay. Đồng khoa chính là cực người trọng yếu mạnh, Ân Vinh Yến chính là kết giao lớn thời cơ tốt, bọn hắn có thể đến kính hắn một chén rượu, đã toàn đồng môn tình nghĩa, lại cùng hắn tiếp tục chờ đợi, liền cản trở tiền đồ. Trần Nghiên không tiếp tục để ý hai người, sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía đầy bàn đồ ăn. Nghĩ đến thi đình lúc ăn canh kia món ăn khẩu vị, Trần Nghiên cũng không muốn cầm bữa. Quang Lộc chùa khách tới. Theo ngoài cửa một đạo tiếng la, Từng Sương nhanh chân tiến đến ngồi vào vị trí của mình. Tân khoa tiến sĩ nhóm nhau nhau tiến lên mời rượu. Từng Sương nâng chén nhấp một miếng, sau khi để xuống liền hỏi, truyền lư ở đâu? Đông nhiên bị điểm tới tên, Lý Cảnh Minh có chút kinh ngạc, tại chúng tiến sĩ nhóm ánh mắt hâm mộ hạ lên trước, hướng phía Từng Sương chắp tay hành lễ. Từng Sương nhìn về phía hắn, dường như có thâm ý nói, bản quan xem ngươi chi văn trường tỉnh thâm ý cắt, thâm thụ các vị đọc quyền quan yêu thích, không biết ngươi là như thế nào làm ra. Đám người nghe xong Lý Cảnh văn bản rõ ràng trương lại bị chư vị đại nhân thưởng thức, trong lòng đối Lý Cảnh Minh nhiều hơn mấy phần cực kỳ hâm mộ. Lý Cảnh Minh cũng là trong lòng vui mừng, cung kính nói, học sinh chính là biểu lộ cảm xúc, tâm chỗ muốn, bút hướng tới. Từng Sương cười nói, như thế ngay thẳng thực sự khó được, không bằng về sau liền đến Quang Lộc chùa, cũng tốt để ngươi mở ra quyền cước. Chúng tiến sĩ đối Lý Cảnh Minh đã là hâm mộ đến cực điểm. Trừ một giáp bên ngoài, nhị giáp cần tại Cửu Khanh nha môn xem chính 3 tháng, đợi thêm đợi để chống phái quan. Cái này phái quan cũng chia tam lục cửu đẳng, Lưu Kinh tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, tiếp theo là đi giàu có chi địa mặc cho thứ thiếu, lại kém chính là bị phân đến Thâm Sơn cùng cốc. Phân công khác biệt, về sau cảnh ngộ cũng hẳn là bất đồng thật lớn. Tân khoa tiến sĩ nhóm phàm là bối cảnh tốt, đã ở khơi thông quan hệ, những cái kia không có bối cảnh, liền muốn bốn phía tìm vận may. Lý Cảnh Minh lại bị Quang Lộc chùa khanh tại Ân Vinh bữa tiệc điểm danh muốn, cái này làm sao không nhường chúng tiến sĩ đỏ mắt. Lý Cảnh Minh trong lòng cũng là đại hỉ, chỉ cảm thấy tăng đại nhân thực sự rộng lượng, lúc này liền phải đáp ứng, lại bị bên ngoài một thanh âm cắt ngang, truyền lưu làm người đoàn chính, bên vực lẽ phải, nên đến ta hình bộ, đi Quang Lộc chùa cũng là đáng tiếc. Người đến là hình bộ thượng thư Tông Kính. Chúng tiến sĩ lại là kinh hãi. Cái này truyền lưu lại bị hai cái nha môn tranh đoạt, quả thật chuyện lạ. Ngay cả Trần Nghiên đều hiếu kỳ Lý Cảnh Minh thi đình văn chương đến tuột cùng biết tốt bao nhiêu, lại gây nên nhiều như vậy đại lao tranh đoạt. Đợi cho trình văn tập sau khi ra ngoài, hắn tất nhiên phải thật tốt được đọc. Lý Cảnh Minh nghe xong là hình bộ, hai mắt chính là sáng lên. Bản thân hắn không nhìn được nhất kê oan giả sai án, nếu có thể tiến hình bộ, tất nhiên phải thật tốt vì bách tính bình oan, lập tức không chút do dự đẩy Từng Sương, truyền Tông Kính. Từng Sương có phần có thâm ý mắt nhìn Lý Cảnh Minh, nói, xem ra truyền lưu cũng không phải đám người tưởng tượng như vậy ngay thẳng. Lý Cảnh Minh còn chưa nghe rõ, ngồi Từng Sương bên cạnh Tông Kính liền mở miệng nói, quản hình danh mặc dù nội dung chính thẳng, nhưng cũng không thể toàn cơ bắp, bởi vì cái gọi là pháp lý không có gì hơn ân tình. Từng Sương trong lòng hừ lạnh, nhưng cũng không nói thêm nữa. Nay Cổn Minh Yến, trừ thủ phụ Từ Hồng dần dần không đến, cái khác các lão cùng lớn cựu khanh toàn bộ trình diện. Thân làm Trạng Nguyên, Trần Nghiên tất nhiên là yếu lĩnh lấy tiến sĩ nhóm cùng những người này mời rượu. Uống xong sau hắn liền trở về vị trí của mình, cố gắng theo một đống khó ăn cơm trong thức ăn lấy ra một hai dạng ăn ngon. Thứ phụ Tiêu Chí đi thân làm thi hội chủ khảo, tất nhiên là có thụ tân khoa tiến sĩ nhóm tôn sùng. Bất quá cái này Tiêu Chí đi cực coi trọng Kha Đồng Quang, đơn độc tới uống một chén, Kha Đồng Quang hồng quang đầy mặt. Ân binh bữa tiệc tất nhiên là phải làm thơ. Tài danh lan xa Kha Đồng Quang ngăn không được đám người mời, Vũ Mặc viết xuống một bài thơ thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Còn lại tiến sĩ cũng là theo thứ tự lưu lại chính mình đăng khoa sau hăng hái thơ. Cái loại này đến hội lẫn nhau thổi phồng, tất nhiên là thủ bài thơ thiên đều được xưng tán. Ngồi trên ghế ngồi Trần Nghiên không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt chính mình bị quên lãng, nếu không liền muốn lên đi mất mặt. Nghĩ như thế, cái này ân vinh bữa tiệc đồ ăn tư vị đều tốt bên trên không ít. Tại mọi người bình chọn thơ khôi lúc, Trần Nghiên cũng bình chọn lựa lần này đến hội tốt nhất đồ ăn, heo sữa quay. Kia thịt nướng mặc dù không ngon miệng, nướng đến cũng là cực hương, thêm chút đi muối cùng cây thì là, nhất định cũng là cực hương. Đang xuất ra giấy dầu muốn đánh bao lúc, liền nghe một giọng dàn mua vang lên, Trạng Nguyên công ở đâu? Đám người cùng nhau nhìn qua lúc, Trần Nghiên yên lặng đem giấy dầu đặt vào trên mặt bàn, đứng dậy chắp tay. Ngồi Tiêu Chí đi bên người lão giả khẽ bước sợi dâu cười nói, quan Trạng Nguyên chính là ta đại lương chúng liền tam nguyên chi đại tài, là ta đại lương hương thịnh là điểm lành, như thế giữ lại Mặc Chi nhã sự làm sao có thể thiếu đi quan Trạng Nguyên. Tiêu Chí đi cười nói, lưu các lão lời nói rất là, quan Trạng Nguyên tuổi tác tuy nhỏ, lại không tiêu không gốc, thực sự ổn trọng, cứ thế đám người suýt nữa đem nó quên. Lưu thủ nhân nói, quên ai cũng không thể quên quan Trạng Nguyên. Trần Nghiên muốn, chẳng bằng quên hắn. Lúc này hắn là muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể kiên trì tiến lên, Vũ Mặc viết xuống một bài. Đợi hắn thu bút, vây quanh ở bên cạnh hắn tiến sĩ nhóm thần sắc đều có chút phức tạp. Lưu thủ nhân cười nói, nhanh đưa cho ta xem một chút. Lập tức có người bưng lấy trên trang giấy trước, Lưu thủ nhân định thần nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Ân binh yến khải trăm chân tan, đầy trời hương tuyết rơi ngọc bụi. Cựu truyền đan thành kim giáp rượu, nước vân hương phá cựu tiêu cung. Lưu thủ nhân muốn định nhắc một chút Trần Nghiên, không nghĩ mọi người đều là phong khoáng tự do, quan Trạng Nguyên lại tán dương lên heo sữa quay, cái này còn thế nào tán dương. Trầm mặc hồi lâu, Lưu thủ nhân cuối cùng mở miệng, quan Trạng Nguyên không hổ xích tự chi tâm. Thấy hắn như thế thần sắc, Tiêu Chí đi liền nhận lấy đi, chờ xem hết, thật lâu vừa rồi gật gật đầu, đến cùng là tuổi trẻ tài cao. Cái khác các giám khảo cũng đều hưng khởi lòng hiếu kỳ, nhao nhao truyền đọc, phàm xem hết người đều là trầm mặc không nói. Chỉ một người ngoại lệ, đó chính là Từng Sương. Chờ xem hết, Từng Sương vỗ tay hô to thơ hay, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Quan Trạng Nguyên đều đem quang lộc chùa heo sữa quay khen thành trên trời có dưới mặt đất không, các ngươi những người này còn không biết xấu hổ ghét bỏ quang lộc chùa cơm canh. Chương 155, ban thưởng trạch chương 155, ban thưởng trạch ân binh yến kết thúc lúc, Trần Nghiên xách theo dòng dã một hộp cơm heo sữa quay trở về nhà, vẫn là Từng Sương tự tay tặng cho. Trần Nghiên buồn coi là ân binh yến như vậy kết thúc, không nghĩ nửa đường gặp gỡ một chiếc sớm đã chờ xe ngựa. Trên xe ngựa đi xuống một người, hơn 30 tuổi, mặt rộng đoan chính. Tại hạ Lưu Định Chi, chờ đợi ở đây, chỉ vì tại Trạng Nguyên lang. Trần Nghiên đáp lễ, ta bất quá tận thuộc bổn phận sự tình. Hắn bất quá là vì tự vệ mới gõ vang đăng văn cổ, cũng không phải là cố ý cứu Lưu Định Chi. Lưu Định Chi lại nói, cha ta cố ý sai ta đến này là cho quan Trạng Nguyên mang một câu, Lưu gia chúng ta thiếu quan Trạng Nguyên một phần ân tình, về sau chắc chắn sẽ báo chi. Dứt lời, lại hướng Trần Nghiên vừa chắp tay, lên xe rời đi. Bữa tiệc thi tử tại Trần Nghiên còn chưa tới nhà lúc liền đã được đưa đến Vịnh Yên Đế thủ bên trong. Vịnh Yên Đế xem hết, trầm mặc thật lâu mới nói, quan Trạng Nguyên quá nghèo khổ, mà ngay cả quang lộc chùa heo sữa quay đều có thể bị hắn xem như chân tu, có thể thấy được thường ngày chưa ăn qua tốt. Vương Như Biển cười nói, quan Trạng Nguyên chính là nông gia tử xuất thân, chính là đọc sách cũng đều dựa vào chính mình tranh, tất nhiên là khăn khổ. Vĩnh Yên Đế hỏi, hắn thắng kia 6.000 lượng bạc ở đâu? Quan Trạng Nguyên thuê lại trạch viện bị đốt, sợ là phải bồi thường không ít tiền bạc. Vương Như Biển kính cẩn nghe theo nói. Vĩnh Yên Đế lại nhìn về phía trong tay kia thủ tán dương heo sữa quay thơ, giống như tùy ý nói, Tiêu Chí đi có phần thưởng thức bản nhãn. Vương Như Biển cảm thấy hiểu rõ, nhân tiện nói, Kha Đồng Quang chính là nổi danh đại tài tử, lại là Tiêu các lão môn sinh, tất nhiên là Xuân Phong đắc ý. Ân Vĩnh Yên luôn luôn đều lấy quan Trạng Nguyên cầm đầu, lần này lại đổi thành bản nhãn. Kia quan Trạng Nguyên là thánh nhân cấm điểm, lại là đại lương đầu một vị tam nguyên công, lại có thụ bám vẻ, nghĩ đến về sau vào quan trường cũng là như thế. Vĩnh Yên Đế nói, chọn một tòa hai tiến trạch viện cho tam nguyên công. Vương Như Biển biết chính mình đoán không lầm, thánh nhân đối tam nguyên công cực coi trọng. Sáng sớm hôm sau, ti lễ giám nội thị liền mang theo thánh chỉ đi hướng trúc nghe ngó hẻm. Tuyên đọc xong thánh chỉ, trong lúc này hầu cười nói, tam nguyên công tiếp chỉ a. Trần Nghiên khấu tạ thánh nhân sau, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, cái này mới đứng dậy. Sau lưng Dương Phu Tử tại Chu Ký Bạch cùng Trần Lão Hổ nâng đỡ mới đứng dậy. Lúc này tất cả mọi người là thích thú dị thường. Trần Nghiên lúc này muốn mời nội thị quan đi trong phòng uống một ngụm trà, trong lúc này hầu quan lại lấy cung trong sự vụ bận rộn chối từ. Trần Nghiên nói, công công bận chuyện, chúng ta liền không ép ở lại công công, trà này cũng chỉ có thể mời công công tự hành mua được uống. Nói liền hướng nội thị quan trong tay lấp khối thỏi bạc. Trong lúc này hầu quan tay một nắm liền biết không ít, nụ cười càng hiền lãnh chút, nói, vậy hạ ban cho tam nguyên công hai tiến tòa nhà, lao tổ tông cố ý chọn lấy cách hoàng thành hơi gần huệ rừng hẻm tòa nhà, về sau tam nguyên công đang trực cũng có thể thiếu 43. Thiên tử muốn ban thưởng hai tiến trạch viện, có thể hai tiến trạch viện có nhiều lắm, cụ thể chọn cái nào một chỗ chính là ti lễ giám quyết định. Cái này ti lễ giám đã cho Trần Nghiên lấy lòng, Trần Nghiên tất nhiên là tiếp lấy, lại chắp tay, đa tạ nội tướng đại nhân. Đem nội thị quan đưa tiễn, cửa đóng lại sau Chu Ký Bạch liền cao hứng nói, kinh thành cư rất khó, bây giờ có bệ hạ ban cho tòa nhà, ngươi không còn muốn tốn tiền. Hai ngày này Chu Ký Bạch còn đang âm thầm tiết hận chính mình không có ép Trần Nghiên là Trạng Nguyên, thua lô 6000 lượng, hôm nay tòa nhà này liền đều bổ sung. Hắn mặc dù không biết hoẹ rừng hẻm tòa nhà ra sao giá, nghĩ đến tới gần hoàng thành nhất định không rẻ, có lẽ có tiền cũng mua không được. Dương phu tử vui vẻ nói, thiên tử ban thưởng là cực cao vinh quang, một ít người muốn cân nhắc một chút. Ân Vinh bữa tiệc sự tình Trần Nghiên cũng không giấu giếm phu tử cùng Chu Ký Bạch bọn người, bây giờ bọn hắn ở kinh thành, tự nhiên khắp nơi cẩn thận, như che giấu hoặc bị người mưu hại. Dương phu tử cùng Chu Ký Bạch chờ tất nhiên là Trần Nghiên tê hoan, phỏng đoán là bởi vì thủ phụ từ Hồng dần dần, những người kia vừa rồi vắng vẻ xa lánh Trần Nghiên, bây giờ Trần Nghiên có thiên tử chỗ dựa, những người kia liền hối hận đi thôi. Thiên tử ban thưởng sự tình rất nhanh truyền ra, bất quá hai ngày liền đến tiến sĩ nhóm trong hai. Không ít người âm thầm kinh hãi, đợi cho tại Hồng Lư chùa đụng tới Trần Nghiên lúc, không ít tiến sĩ liền nhiệt tình cùng Trần Nghiên kết giao tình. Tân khoa tiến sĩ nhóm muốn lên biểu tạ ơn, liền muốn đi Hồng Lư chùa học lễ nghi. Tại Trần Nghiên mà nói, viết chúc biểu thực sự dễ như trở bàn tay, huống chi hắn không duyên cớ được một chỗ tòa nhà lớn, đối thánh nhân chính là cảm kích thời điểm, cái này chúc biểu viết thực sự tình chân ý thiết. Lễ bộ quan viên xét duyệt xong, chỉ cảm thấy thán không hổ là tam nguyên công, liền chúc biểu đều viết như thế cảm động. Tạ ơn sau, quan trạng nguyên Trần Nghiên còn cần dẫn đồng khoa tiến sĩ bái văn miếu, lập bia để danh. Tiến sĩ bia đứng ở quốc tử học bên trong, bia đá bên trên y theo thứ tự, đem tân khoa tiến sĩ nhóm danh tự từng cái sắp xếp. Thứ nhất giáp hạng nhất, Trấn Giang Đông Dương Bình Hưng huyện Trần Nghiên thứ nhất giáp hạng 2, Sông Khải An Dương Tràng Cây huyện Kha Đồng Quang thứ nhất giáp hạng 3. Này bia đứng ở này, đời đời kiếp kiếp chịu học sinh cùng bái, chính là bỏ mình, trăm ngàn năm sau vẫn như cũ có người nhìn một chút bia đá liền biết nào đó khoa người nào đó cao chúng tiến sĩ, tại trong giới trí thức không thua gì danh thủy ngàn sử. Đến tận đây, thi đỉnh quá trình vừa rồi kết thúc. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, tân khoa một giáp tiến sĩ liền phải nhập Hàn Lâm viện, còn lại sĩ tử thì riêng phần mình tiến về Cựu Khanh Nha môn xem chính. Trần Nghiên chính là thừa dịp kia nghỉ ngơi mấy ngày rời nhà. Vừa ở vào nhà mới biết trạch viện chi lớn, bốn người chỉ là vậy nước quét nhà liền hao tốn 2 ngày. Lại đem lên chọn mua đặt mua tốt, lỗ sách liền muốn rời kinh. Trần Nghiên tại Lý Cảnh Minh chờ cùng nhau đưa tiễn. Lỗ sách thấy một lần ba người, trong lòng liền dâng lên ngàn vạn hào hùng. Tốt xấu hắn cũng có 3 tên tiến sĩ đồng môn, về sau tại Đông Dương phủ mặc dù không đến mức đi ngang, tất nhiên sẽ không bị người khi dễ. Bất quá vừa nhìn thấy Chu Ký Bạch, hắn lại toàn thân căng cứng. Kia Chu Ký Bạch còn rất không thức thời nói, "Tử Du Minh, 2 năm sau chúng ta thi luôn thấy." Lỗ Sách rất muốn hô cứu mạng, ai muốn cùng hắn gặp nhau. Đến cùng vẫn là tự kiềm chế lớn một chút, Lỗ Sách nhắm mắt nói, "Vi huynh tại Đông Dương phủ chờ hậu hiền đệ trở về, chúng ta liền tại kinh thành chờ Tử Du Minh." Trần Nghiên chắp tay nói. Lỗ Sách miễn cưỡng cười 2 tiếng, liền muốn ly khai, lại bị 3 người cùng nhau ngăn lại, đều là muốn hắn mang thư nhà. Trần Nghiên càng quá mức, lại rời từng dương bạc, muốn hắn mang về Trần tộc. Lỗ Sách kinh hãi, 162 là 1 cân, 5000 lượng bạc chính là 312 cân nữa, đây là muốn cái mạng già của hắn a. Nhưng khi Trần Nghiên hỏi hắn Tử Du Minh thật là làm có lúc, hắn vỗ ngực nói, "Việc này bao đang vi huynh trên thân, tất nhiên cho người đưa trở về." Trần Nghiên cảm kích nói, "Ta Trần thị tộc học tương lai liền giao phó cho Tử Du Minh. Tộc học mong muốn phát triển, tất yếu rất nhiều tiền bạc. Giai đoạn trước mặc dù có thể chấp nhận lấy tiết kiệm tiền, đợi cho có thiên tư học sinh học được chỗ sâu, hoa bạc liền sẽ nhiều. Cái này 5000 lượng bạc có thể trèo chống tộc học nhiều năm, có thể nhường trong tộc thêm ra chút có công danh người. Trong tộc treo chống hắn nhiều năm, bây giờ hắn cũng coi như công thành danh thoại, là thời điểm phản hồi trong tộc." Lỗ Sách chợt cảm thấy chính mình thân mang trọng trách, cực trịnh trọng nói, "Tất nhiên không hổ thẹn." Lúc này, Trần Nghiên bọn người chi danh đã từ kinh thành chuyển hướng mọi người quê hương, theo tỉnh tới phủ, lại từ phủ tới huyện, cuối cùng chuyển vào các thôn các tộc. Các tộc vui vẻ tất nhiên là không đề cập tới. Lúc này Trần Nghiên đã chính thức vào Hàn Lâm viện, chính thức trở thành thành quý Hàn Lâm. Chương 156, nhập Hàn Lâm chương 156, nhập Hàn Lâm. Hàn Lâm viện ở vào Trường An phố, cùng Tử Cấm thành không xa, chính là 3 tiến tứ hợp viện tình thế. Tiên viện chính là Hàn Lâm nhóm làm việc vị trí, trung viện chính là cực lịch sự tao nhã cảnh quan, hậu viện thì làm điện tịch cất giữ chỗ, đúng là cổ phát thanh đô chi địa. Trần Nghiên xem như tu soạn, nhập chính là sử quán, muốn kiếm sống nhi chính là tu sử. Mặc cho ngươi một giáp lúc như thế nào ngăn nắp, tới cái này Hàn Lâm viện, đều phải cùng đồng liêu chen tại một gian trong phòng thành thành thật thật là tu sử đại nghiệp góp một viên gạch, dù sao cái này Hàn Lâm viện chính là không bao giờ thiếu Trạng Nguyên. Cái gọi là Hàn Lâm, chính là văn chương hội tụ chi địa, lại hóa dụng tiếp trước lao bản một câu, ngươi không làm, có là người khô. Cũng may Trần Nghiên chính là Tam Nguyên cấp đệ, tại một đám Trạng Nguyên bên trong cũng có chút đột xuất, không đến mức thật sự mất người đáng người. Chỉ là cái này Hàn Lâm viện cái bàn khá cao, cái ghế lại thấp, Trần Nghiên ngồi lên sau rất là không tiện. Mỗi lần tới lúc này, Trần Nghiên liền sẽ âm thầm lo lắng chiều cao của mình. Chẳng lẽ hắn đời này chính là tiết lùn? Cũng may còn có Chu Ký Bạch bồi tiếp hắn, nhường hắn có thể được một chút an ủi, bất quá cùng cái khác Hàn Lâm so sánh, hắn thực sự rất giống hài tử, vẫn là phải nhiều cho mình bổ canxi. Tu sử là kiện cực khô khan sự tình, lại thêm còn muốn ăn quang lộc chùa cơm canh, càng là thống khổ. Hàn Lâm nhóm mặc dù oán giận cơm canh khó ăn, vẫn như cũng là nắm lô muối ăn hết. Bởi vì nghèo. Trần Nghiên là tòng lục phẩm tu soạn, lương tháng là 8 thạch, hắn một người ăn cơm ngược cũng đủ rồi, có thể cái khác Hàn Lâm còn muốn trả tiền mướn phòng, muốn nuôi sống gia đình, vậy thì có thể bất thì bớt. Về phần thất phẩm biên tu Kha Đồng Quang cùng tại Nguyên Lịch, lương tháng càng là chỉ có 7 thạch 5 đấu. Kha Đồng Quang gia cảnh giàu có vẫn còn tốt, tại Nguyên Lịch gia cảnh bần hàn, trong nhà lão nương cùng người trong tộc phí sức đem hắn khai ra, bây giờ hắn đã là tiến sĩ cấp đệ, trong tộc không hướng hắn đưa tay thì cũng thôi đi, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám lại hướng trong tộc đưa tay, cũng chỉ có thể gặp cảnh cuối cùng. Hắn liền rất may mắn có quan phục có thể mặc, không cần lại ngoài định mức đặt mua. Về phần Quang Lộc chùa đồ ăn khó ăn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hắn ăn ít miệng trong nhà lương thực, lao nương cùng vợ con liền có thể nhiều ăn một miếng cơm. Trần Nghiên Nguyên vốn cho là mình đắc tội thủ phụ, đi vào Hàn Lâm viện sau tất cả mọi người sẽ cách hắn xa xa, ai ngờ Kha Đồng Quang cùng tại Nguyên Lịch ngày đầu tiên liền tới tìm hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Trần Nghiên hơi chút muốn cũng hiểu. Mới vào quan trường, ba người đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, Đồng Khoa ở giữa tình ý liền lộ ra đầy đủ chân quý. Huống chi Kha Đồng Quang bị Tiêu Chí Ban thường biết, tại Nguyên Lịch cũng thuộc về thanh lưu một phái, vốn là cùng từ câu đối hai bên cánh cửa lập, cũng sẽ không bận tâm. Tiêu Chí đi những cái kia đại quan vì tránh hiểm nghi, tất nhiên là muốn cùng hắn có thể cách bao xa liền cách bao xa, nhưng Kha Đồng Quang cùng tại Nguyên Lịch đều là Hàn Lâm viện nhỏ đinh ốc, chỗ nào cần bận tâm nhiều như vậy. Cũng bởi vì này, ba người rất thân cận. Mỗi lần lúc ăn cơm, Kha Đồng Quang liền sẽ vẻ mặt đau khổ oán trách Trần Nghiên, Trần Tam Nguyên kia bị lợn sữa thơ vừa làm, Quang Lộc chùa càng cảm thấy chính mình cơm canh tốt, cơm này đồ ăn cũng là ngày càng lụ bại. Kha Đồng Quang đến từ Giang Nam giàu có chi địa, từ nhỏ đến lớn cũng không nhận qua cái loại này khổ, không mấy ngày nữa người liền gầy gò. Bất quá người đến cùng tuổi trẻ, vẫn là phong thần vẫn giật. Theo Trần Nghiên biết, Tiêu Chí đi cố ý đem cháu gái của mình gả cho Kha Đồng Quang. Từ xưa liền có giới bảng bắt tế tập tục, có thể đậu tiến sĩ còn chưa cưới người, đều là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, tất nhiên là bị trong kinh nhà giàu tranh đoạt. Kha Đồng Quang năm nay cũng bất quá 20 có ba, lại là bản nhãn, tất nhiên là lương tế, thứ phụ đại nhân động tâm cũng là lẽ thường bên trong. Theo lý thuyết, dường như Trần Nghiên cái loại này còn chưa thành hôn chẳng nguyên, càng nên các nhà cướp đến cầu thân, đáng tiếc Trần Nghiên đắc tội từ hồng dần dần, lại có thiên tử để ép, ngược lại không ai phản ứng Trần Nghiên. Trần Nghiên giải thích, Quang Sa Thi Đình biết làm Thiên Văn Chương giận mắng Quang Lộc chùa đồ ăn, cũng không thấy Quang Lộc chùa có cải thiện, có thể thấy được cùng ta thơ làm không quan hệ. Quang Sa là Lý Cảnh Minh chữ. Thi Đình trình văn tập sau khi ra ngoài, Trần Nghiên mua một bản, xem hết Lý Cảnh Minh văn chương, lại nghĩ tới ân vinh bữa tiệc đủ loại, Trần Nghiên không khỏi là Lý Cảnh Minh lau vệt mồ hôi. Còn tốt có tông kính bảo vệ một chút, không phải có Lý Cảnh Minh quả ngon để ăn. Hắn cũng nghĩ không ra, Lý Cảnh Minh mới viết văn phun Quang Lộc chùa, làm sao lại coi là từng xương mời chào hắn là ra ngoài hảo tâm. Đối với Lý Cảnh Minh cảnh ngộ, Trần Nghiên chỉ có thể nghĩ đến một câu, người ngốc có ngốc phúc. Kha Đồng Quang lắc đầu liên tục, truyền lưu văn chương làm sao có thể cùng Tam Nguyên công thơ đánh đồng. Lại có chút cảm khái nói, ngươi thơ đã truyền khắp kinh thành, không ít người đối Quang Lộc chùa đồ ăn sinh lòng hướng tới, sông khải rất nhiều lưu kinh cử tử còn tâm tâm niệm niệm muốn nếm thử Quang Lộc chùa tiên ăn. Thi hội loại kém cử nhân bên trong, tuổi nhỏ thông minh người cũng có thể bị tiến cử nhập quốc tử giám, này được xưng là cử giám. Lấy sông khải chi văn mạch hướng thịnh, tất nhiên là sẽ chiếm không ít cử giám danh ngạch. Tại Nguyên Lịch đống nhiên ngẩng đầu, ngươi không có cùng bọn hắn nói Quang Lộc chùa đồ ăn như thế nào khó ăn. Kha Đồng Quang muốn nói lại thôi, chợt thật sâu thở dài nói, bọn hắn càng tin Tam Nguyên công thơ. Đại Lương hướng đầu một vị chúng liền Tam Nguyên người, tất nhiên là bị ngàn vạn học sinh kính ngưỡng. Sông Khải các cử tử không chỉ có không tin Kha Đồng Quang lời nói, càng là tự mình nghị luận Kha Đồng Quang bởi vì bái tại Trần Nghiên chi thủ, sinh lòng không cam lòng, vừa rồi tung tin đồn nhảm Quang Lộc chùa cơm canh. Tam Nguyên công thơ còn có thể là giả sao? Kha Đồng Quang có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể dưng dưng nuốt xuống. Trần Nghiên đem chính mình còn chưa động đậy đồ ăn vừa thu lại, đưa cho Kha Đồng Quang nói, đem những này cho ngươi đồng hương mang đến. Chợt đứng dậy, hướng phía Hàn Lâm viện bên ngoài mà đi. Tại Nguyên Lịch đội vàng la lên, ngươi làm gì mà đi? Trần Nghiên vừa đi vừa hướng sau lưng hai người phất tay, ta muốn đi trên đường ăn chén sủi cảo. Đặt mua ra sản dùng chút bạc, trong tay hắn còn lại hơn 700 lượng, tổng không đến mức nhường hắn khổ miệng của mình. Coi như bạc sử dụng hết, hắn còn có thể họa mạn gạ trên bạc. Mạnh Vĩnh Trường đã tới tin khẩn cầu hắn vẽ mới vẽ lên. Bởi vì thuê Mạnh Vĩnh Trường phòng ốc bị đốt, Trần Nghiên buồn muốn bồi Mạnh Vĩnh Trường bạc, ai ngờ chút nghe ngõ hẻm từ hắn trúng trạng nguyên sau giá phòng liền nhiều lần sáng tạo cái mới cao, Mạnh Vĩnh Trường tòa nhà tức thì bị người mở ra giá trên trời. Mạnh Vĩnh Trường vui vô cùng, tất nhiên là miễn đi Trần Nghiên bồi thường, thuận thế lại cầu hoạn. Mạnh Vĩnh Trường liên tiếp kết quả thi huyện đến mấy lần, đều là lấy không trúng chấm dứt, hắn dứt khoát cũng không đi học, chuyên tâm kinh doanh Bình Hưng huyện Mạc Trúc Hiên. Bởi vì mạn gạ tứ thư lượng tiêu thụ kinh người, Mạnh Vĩnh Trường tại Mạnh gia quyền lên tiếng đã đè ép mẹ kế một đầu, như lại đến mấy quyển sách mạn gạ, sợ là có thể đem Mạnh gia hiệu sách chuyện làm ăn bỏ vào trong túi. Như thế khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Trần Nghiên tất nhiên là muốn giúp bên trên một đám. Tại Hàn Lâm viện tu sử một thể, hoa điểm mạn gạ cũng là điều hòa. Hàn Lâm viện thời gian mặc dù nhỏ khó, lại là tới giờ liền xuống nhà, so đọc sách lúc nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Nghiên bây giờ không cần đọc sách, rảnh rỗi lại có chút khó chịu, thấy Chu Ký Bạch khêu đèn đêm đọc, hắn còn có chút hoài niệm trước kia. Xuân Thu chính là sách sử, không tốt nói tỉ mỉ lịch sử, Trần Nghiên gần nhất đang suy nghĩ kế tiếp vẽ cái gì, lại đi rất gấp, tất nhiên là không có lưu ý tới chúng Hàn Lâm nhóm nghe nói hắn muốn đi ra ngoài ăn lúc sáng rực ánh mắt. Chương 157, Hàn Lâm viện Đồng Liêu chương 157, Hàn Lâm viện Đồng Liêu chờ Trần Nghiên ăn uống no đủ trở về, chỉ thấy cùng phòng Hàn Lâm nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt có chút u oán. Cũng là cùng Trần Nghiên cùng phòng tiền bối Bành Giật Xuân cười đến có chút hiền lành, Trần Tam Nguyên ăn sủi cảo tư vị như thế nào? Trần Nghiên cười nói, vẫn được. Tiếng nói vừa ra, liền phát giác trong phòng chúng Hàn Lâm bán khí càng nặng. Tất cả mọi người đang ăn cổ, đơn độc ngươi có thể ra ngoài ăn sủi cảo, đám người làm sao có thể không có bán khí? Trần Nghiên buồn coi là Hàn Lâm nhóm mở miệng chính là chi, hồ, giả, giã ngậm miệng là không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không thể rời thành quý văn nhân. Ai ngờ chân chính cùng bọn hắn ở chung mới phát giác bọn hắn cùng mình tại phủ học các bạn cùng học cũng không hề khác gì nhau. Không ít người làm việc cũng là lề mà lề mề. Gặp phải khó khăn lúc cũng biết nói liên miên lại nhảy oán trách. Có ít người ỷ vào tư lịch, đem sửa có chút phí sức sử giao cho văn bối. Đại Lương Hướng Văn Nhân nhóm bốn là chú trọng phân biệt đối xử, cho dù các tiền bối phân phó nhiệm vụ bọn vãn bối cũng không muốn làm, cũng là không có cách nào từ chối, nếu không một cái bất kính sư trưởng mũ giữ lại, liền có thể nhường bọn vãn bối chịu đau khổ. Vãn bối nếu dám phản bác, còn nhiều thánh nhân nói chờ. Hàn Lâm viện nhiều người như vậy, có thể ra mặt người ít càng thêm ít, đã muốn nhìn gặp gỡ, cũng phải nhìn có thể hay không chịu được. Có lẽ là bởi vì Trần Nghiên tam nguyên công thân phận, Hàn Lâm nhóm nhiều vẫn là kính trọng mấy phần, cũng không chân chính lấn ép qua Trần Nghiên, tự Trần Nghiên vào Hàn Lâm viện, liền bị phân công tu xương tông thực ghi chép. Tự Vĩnh Nghiên đế đăng cơ sau, Hàn Lâm viện liền bắt đầu tu tiên triều xương tông thực ghi chép đến nay đã có 11 năm. Xương tông tại vị dài đến 31 năm, dẫn đến xương tông thực ghi chép sửa có chút tốn sức. Trần Nghiên cùng bọn hắn cộng sự, cũng không muốn cùng đồng liêu quan hệ trô đến quá tệ. Trên quan trường nếu như không tất yếu, thực sự không cần kết thù quá nhiều, nếu không tương lai bị ai xử ngáng chân, lại là một cọc phiền toái. Trần Nghiên đỉnh lấy từng tia ánh mắt xuất ra một cái giấy dầu bao, cười nói: "A tứ cái khác điểm tâm cửa hàng đang bán cây mơ bánh ngọt, các vị tu sử nhất định vất vả, ta mua chút trở về, không bằng một người ăn một khối nâng nâng thần." Nha trong phòng chúng Hàn Lâm trong mắt oán khí tiêu tán hơn phân nửa, lại nhìn Trần Nghiên lúc có chút tán thưởng. Không hổ là ta nguyên công, nghĩ đến thực sự chủ đáo. Cây mơ bánh ngọt không nhiều, một người chỉ có thể điểm một khối, có thể kia chua ngọt bánh ngọt nhập khẩu, liền đem lưu lại ở trong miệng mùi cháy khét lẹt cho xua tán đi, tâm tình mọi người tốt đẹp. Trần Nghiên đem bánh ngọt đưa đến Bành Dật Xuân trước mặt, Bành Dật Xuân cười nói: "Ta nguyên công nghĩ đến thực sự chủ đáo, ra đi ăn cơm lại còn nhớ rõ cho đồng liêu mang bánh ngọt." Lời nói cũng không khác thường, trên mặt cũng là cười, ánh mắt lại mang một chút thường nhân không dễ dàng phát giác lanh ý theo Trần Nghiên nhập Hàn Lâm ngày đầu tiên, cái này Bành Dật Xuân liền cực nhiệt tình, còn mang theo Trần Nghiên đem toàn bộ Hàn Lâm viện cho chuyển một lần, lại cho Trần Nghiên giới thiệu Hàn Lâm viện lịch sử cùng đại học sĩ nhóm. Loại người này ở kiếp trước được người xưng là khẩu Phật tâm xà, tâm vô cùng tàn nhẫn nhất, Trần Nghiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bành Dật Xuân cũng là tâm tính vô cùng tốt, đối Trần Nghiên có thể nói quan tâm đầy đủ, mỗi ngày tất nhiên muốn hỏi một chút Trần Nghiên tiến độ, lại muốn hỏi hỏi lúc đến trên đường như thế nào, nhưng có hà hoan vui sầu khổ sự tình. Trần Nghiên tất nhiên là tắc trách qua loa, bất quá cái này Bành Dật Xuân thật sự là nghị lực phi phàm hạng người, như thế nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình lại giữ vững được hơn 2 tháng, thực sự nhường Trần Nghiên bội phục. Trần Nghiên liền muốn, lấy người này tâm tính tất nhiên sẽ không bị khốn tại Hàn Lâm viện. Ta mới vào Hàn Lâm, có rất nhiều không hiểu chỗ, dựa vào chư vị tiền bối chỉ điểm phụ chính, bên ta mới không còn phạm sai lầm, trong lòng tất nhiên là 10 phần cảm kích. Lần này nói nghe vào trong thai mọi người, trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Vị này chính là đương triều đầu một vị tam nguyên công, lại âm thanh gọi bọn họ là tiền bối, lại nói chịu bọn hắn chỉ điểm, làm sao có thể không nhường hắn thích thú. Đám người tất nhiên là khách khí nói, tiền bối mang vạn bối vốn là lệ cũ, không cần khách khí như thế. Trong phòng vui vẻ hòa thuận lúc, Phạm Thị Giảng đi đến, đám người nhìn thấy đội đội vàng hành lễ. Trần Nghiên cũng theo đó hành lễ. Phạm Thị Giảng nhường đám người miễn lễ sau đi đến Trần Nghiên trước mặt, thanh âm bình thản: "Ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh tam nguyên công?" Trần Nghiên cung kính nói: "Hạ quan Trần Nghiên, lúc nhâm Hàn Lâm viện tu soạn." Cấp trên coi trọng một câu, như thật sự bởi vậy dương dương tự đắc, vậy thì cách ăn không ngồi chờ không xa. Tam nguyên công thanh danh mặc dù vang, đúng vậy chỉ đối những cái kia khoa cử thí sinh, tại trên quan trường hắn bất quá một gã tòng lục phẩm quan ở kinh thành. Phạm Thị Giảng thân sắc cũng không có gì biến hóa, chỉ nói: "Ngươi biết điều ở nơi nào?" Trần Nghiên đem điều dâng lên, liền kiên nhẫn đứng ở một bên chờ. Tu sử tuy là khổ sai, Trần Nghiên cũng không dám có chút buông lỏng, mỗi một lời cần lặp đi lặp lại châm trước. Phạm Thị Giảng sau khi xem xong vừa rồi đối Trần Nghiên nói: "Không tệ." Nha trong phòng đám người đều là kinh ngạc, vị này Phạm Thị Giảng luôn luôn nghiêm khắc, chưa hề trước mặt mọi người khen ngợi, hôm nay Trần Nghiên lại được cái này không tệ đánh giá, thực sự khó được. Tạ Phạm Thị Giảng. Trần Nghiên lại là cung kính những thanh. Đám người liền có chút im lặng. Nếu bọn họ có thể được Phạm Thị Giảng như thế tán dương, tất yếu mừng rỡ như điên, cái này Trần Tu soạn lại bình tĩnh như vậy. Phạm Thị Giảng có chút kinh ngạc nhìn Trần Nghiên một cái, gặp hắn không kêu không gấp, trong lòng hơi động. Trần Nghiên chúng liền tam nguyên, có thể nói thiếu niên đắc chí. Từ xưa tuổi trẻ khinh cuồng, lại tài hoa hơn người, tất nhiên là cậy tài khinh người. Trên quan trường mong muốn đi được lâu dài, phong mang quá lộ cũng không phải chuyện tốt. Các đời đến tam nguyên công người, chưa có thể quyền cao chức trọng. Phạm Thị Giảng cũng không muốn chôn không nhân tài, có lòng mài mài một cái vị này tam nguyên công tính tình, liền đem nó nhét vào nhà trong phòng chẳng quan tâm. Hôm nay cũng là trùng hợp trải qua, tại ngoài cửa thấy Trần Nghiên làm việc thỏa đáng, cùng nha trong phòng đồng liêu ở trung hòa hợp, liền tiến tới nhìn một cái, không nghĩ cái này tuổi còn nhỏ ta nguyên công lại không có chút nào người thiếu niên của khắp, ngược lại ổn trọng nội liễm. Phạm Thị Giảng lòng có cảm giác, nói: "Ngươi đã nhập Hàn Lâm viện 2 tháng có thừa, cũng nên thực tập vào triều đang trực trưởng nhớ, từ nay trở đi cuối giờ dần tiến về cửa cung chờ." Trần Nghiên chắp tay hành lễ: "Ta Phạm Thị Giảng." Chờ Phạm Thị Giảng rời đi, Trần Nghiên lại là hướng nha trong phòng chúng đồng liêu chắp tay, tại hạ tài sơ học tiện, cũng không biết cái này vào triều đang trực trưởng ghi lại cần gì chú ý chỗ, mong rằng chư vị tiền bối chỉ điểm. Nguyên bản chúng Hàn Lâm còn hâm mộ Phạm Thị Giảng đối Trần Tu soạn tán dương, bây giờ thấy Trần Tu soạn dáng vẻ cực thấp hướng bọn hắn thỉnh giáo, đám người liền càng phát giác có mặt mũi, tất nhiên là ngươi một lời ta một câu đối Trần Nghiên chỉ điểm. Có người bỏ sót, người bên ngoài liền sẽ cho bổ sung, Trần Nghiên đem những gì bản thân nghe được toàn bộ ghi lại. Nếu chỉ độc thỉnh giáo một người, Trần Nghiên sợ bị thiết sáo lừa gạt, đến lúc đó trong cung phạm sai lầm cái kia chính là sai lầm lớn. Nhiều người như vậy mở miệng, cho dù có người hữu tâm vô tâm nói sai cũng bị người chỉ ra chỗ sai, Trần Nghiên liền có chút an tâm. Thu Hàn Lâm nhóm nhiều như vậy để điểm, ngày thứ 2 Trần Nghiên lại cho đám người mang theo chút bánh ngọt. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, Hàn Lâm nhóm càng là moi ruột gan lại cho bổ sung một chút, liền một chút các tiền bối cũng không chú ý mảnh chỗ Trần Nghiên cũng biết. Vào chiều đang trực trưởng nhớ ngày đó, Trần Nghiên sớm rời giường, thay đổi sạch sẽ quan phục, mang lên cần thiết chi vật tiến về cửa cung. Đợi cho Phạm Thị Giảng lúc đến, Trần Nghiên quan phục bên trên đã mất không ít hạt xương. Phạm Thị Giảng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm cái gì, chỉ dẫn Trần Nghiên trong tùy tùng hầu vào cung. Chương 158, đang trực chương 158, đang trực Trần Nghiên cùng Phạm Thị Giảng đi vào Phụng Thiên ngoài cửa lúc, chỗ kia đã có hai phe cái bàn. Phạm Thị Giảng sụ mặt ngồi tại ở gần đại điện kia trên đế, đã bắt đầu mải mực. Trần Nghiên nghĩ thầm Phạm Thị Giảng lớn tuổi, nể ngãng, ngồi ở bên trong đương nhiên, lô thai hắn dễ dùng, ngồi xa một chút cũng nghe được thấy, cũng liền thuận thế ngồi ở Phạm Thị Giảng sau lưng. Vào cung đang trực trưởng nhớ là 3 ngày một vòng ban, mà đang làm nhiệm vụ lúc mệt nhất không ai qua được ngự cửa chấp chính. Thông tục chút giảng, chính là đang trực nhân viên muốn đem tảo triều lúc đám quan chức mỗi tiếng nói cử động đều ghi chép lại, làm thành tảo triều kỷ yếu. Chớ có cho là công việc này dễ dàng, quan văn xưa nay cũng bẻ mép lắm, tảo triều càng là vô cùng náo nhiệt, mong muốn đem bọn hắn cãi lộn không sót một chữ nhớ kỹ là cực khảo nghiệm người. Ghi chép nếu có sơ hở, sai lầm chợt đều muốn bị phạt. Là trong chốc lát không chậm trễ công phu, Phạm Thị Giảng sớm đem một chồng giấy trải bằng, lại lấy ra hai phe nghiên mực mải mực. Trần Nghiên cũng là có thể đi theo lên trải tốt giấy, chỉ là đến phiên mải mực lúc cũng có chút theo không kịp, bởi vì hắn chỉ dẫn theo một chiếc nghiên mực. Đến cùng là không có kinh nghiệm dựa sống viên, chuẩn bị chính là không đủ đầy đủ. Trần Nghiên âm thầm cảm khái một phen, tại trên nghiên mực đem mặc mải xong sau, đổ vào chính mình uống nước dùng chén sứ bên trong, lại tiếp tục mải, như thế lặp đi lặp lại, cho đến đem chén sứ từ đổ đầy, lại tại trên nghiên mực mải mặc mới dừng tay. Trần Nghiên tuy là người mới, không sai đại thần trong triều nhóm cũng sẽ không cho người mới ưu đãi, bởi vì hôm nay phe phái ở giữa bởi vì chống lũ cứu tế một chuyện làm cho túi bụi, Trần Nghiên bút suýt nữa muốn mài ra hỏa tinh tử. Đầu tiên là giám sát ngự sử Thái Bịt Kín báo tứ nguyên liên hạ tầm 10 ngày mưa to, cứ thế cửa sông vỡ đê, vọt lên 8 huyện, gặp hai họa nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách hộ bộ cấp phát trần hai. Chợt chính là hộ bộ thượng thư, thứ phụ Tiêu Chí đi tiêu đại nhân báo cáo quốc khố trống rỗng, chợt chính là lại khoa cấp sự trùng tại chỗ bạch tội hộ bộ chúng quan viên chưa quản tốt triều đình túi tiền, khiến có thai không thể cứu, khổ bách tính khổ thương sinh. Hộ bộ Tả thị Lang Viên Sách Vân không cam lòng yếu thế, lập tức nhảy ra chỉ trích binh bộ vượt qua dự toán, đem quốc khố bạc tiêu hết. Binh bộ tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, khiêng ra quốc phòng đại sự, một câu cái này quốc thủ là không tuân thủ đem Viên Sách Vân ngăn cản trở về. Chợt lại truy vấn hộ bộ vì sao trưng thu thuế phú mỗi năm thu không được, đến tột cùng là thế nào làm chênh lệch. Tại cái này về sau chính là đại loạn đấu, tình hình tai nạn liền lại không ai nhắc lên. Cái này một nhao nhao chính là hơn một canh giờ, Trần Nghiên đem trên nghiên mực mặc toàn bộ viết xong sau, liền đem chén sứ mặc hướng nghiên mực ngược. Cho dù hắn thường ngày viết chữ nhanh, tại đối mặt nhiều như vậy trọng thần đánh võ mồm phía dưới, cũng là mệt mỏi ứng phó. Ai có thể nghĩ tới các văn thần nhao nhao lên giá đến sinh mánh như vậy, mặc dù không mang theo chữ thô tục, còn trích dẫn kinh điển, làm theo đem người hướng tuyệt lộ bước. Trần Nghiên muốn, như trong bụng không có điểm mực nước, còn nghe không hiểu bọn hắn tranh luận. Lúc này hắn lại đối kia cao cao tại thượng thiên tử có một chút đồng tình, cho dù triều đình lẫn lộn cùng nhau, thiên tử vẫn là đến an an tĩnh tĩnh ngồi nghe xong. Đợi cho tảo triều kết thúc, Trần Nghiên cổ tay có chút đau nhức. Hắn đang chuyển động cổ tay, Phạm Thị Giảng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nói: "Ngươi bản thảo cho bản quan nhìn xem." Trần Nghiên liền đem chính mình viết tràn đầy mười mấy trang giấy đưa cho Phạm Thị Giảng, Phạm Thị Giảng thấy cực nhanh, một tờ chỉ mấy hơi thở liền xem hết, chợt lật đến trang kế tiếp. Khi nhìn đến thứ 6 trang lúc, Phạm Thị Giảng ngừng tạm, thoáng qua lại lấy ra chính mình bản thảo đối chiếu nhìn, chợt kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lại bỏ sót hai câu, nên hắn mặc sử dụng hết lúc ra chỗ sơ suất. Cho dù hắn chuẩn bị lại đầy đủ, cũng chưa từng ngờ tới hôm nay tảo triều kịch liệt như thế. Lúc này Phạm Thị Giảng vô cùng may mắn chính mình mang theo Trần Nghiên đến, không phải nửa năm động lộc liền không có. Đem bản thảo trả lại Trần Nghiên, Phạm Thị Giảng rốt cục vẫn là tán dương một câu, không tệ. Trần Nghiên cũng không biết Phạm Thị Giảng trong lòng như hà phong mạch kín chuyện, chỉ cho là cấp trên tán dương hắn nhớ kỹ cẩn thận, tất nhiên là muốn khiêm tôn đáp tạ. Thu thập xong bản thảo, hai người từ nội thị dẫn tiến về Văn Hoa Điện thiên phòng. Bởi vì các thần tử tảo triều cũng không tranh luận ra kết quả, lúc này liền phải cùng Định Yên Đế cùng nhau đi Văn Hoa Điện tiếp tục nhau nhau. Tốt vào lúc này chỉ còn lại các lão cùng mấy vị trọng yếu triều thần, cái này tranh luận tiếng gầm liền muốn nhỏ hơn một chút. Bất quá những này trọng thần tranh luận thì càng là tối nghĩa, Trần Nghiên có thể nói nhớ một câu liền phải ở trong lòng suy nghĩ một phen, cũng là được ích lợi không nhỏ. Như thế lại tranh luận một khắc đồng hồ, Vĩnh Yên Đế rốt cục mở miệng, các vị ái khanh vẫn là thương nghị như thế nào cứu tế a. Trần Nghiên muốn, Vĩnh Yên Đế rốt cục nhịn không được. Xem như hộ bộ thượng thư Tiêu Chí đi am hiểu nhất sự tình không ai qua được khóc than, hộ bộ không có bạc, chính là hoàng đế mở miệng cũng vô dụng. Hộ bộ là quản bạc, lại không thể biến ra bạc. Có thể mười mấy vạn trăm họ chờ lấy cứu mạng, không có bạc tổng không được, cái này lại muốn ở Mỹ lên. Vĩnh Yên Đế mở miệng lần nữa, từ các lão nhưng có thượng sách. Một mực chưa mở miệng Từ Hồng dần dần lúc này mới nói, duyên hải đã đến mùa mưa, cái này hồng thai là từng cơn sóng liên tiếp, tứ nguyên trước gặp tai họa, về sau sợ là còn có cái khác tỉnh chịu lấy thai, tất yếu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vĩnh Yên Đế nhân tiện nói, từ các lão lời nói rất là, bây giờ quốc khố trống rỗng, không biết từ các lão nhưng có thượng sách. Từ Hồng dần dần nửa bên cái mông ngồi trên ghế, lúc này muốn đứng dậy đáp lời, lại bị Vĩnh Yên Đế chế dừng. Hắn lúc này mới chậm ung dung nói, quốc khố đã không có bạc, chỉ có thể sớm đem thu thuế đi lên khẩn cấp. Bách tính thuế má thu lại có chút tốn thời gian, sợ là nước xa không cứu được lửa gần, không bằng trước thời gian đem thuế mới thu, lấy cứu mười mấy vạn trăm họ. Đây cũng là không còn cách nào. Chính là ngày mùa, dân chúng thu hoạch lương thực sau còn phải xử lý, thu lương thực lại chậm, nạn dân là đợi không được. Thương nhân buôn muối lại khác biệt, người không có bách tính nhiều, tìm ra được dễ dàng, đóng cửa phòng lại đòi tiền, đã nhanh làm việc gọn gàng. Chỉ là kể từ đó liền thành thu không đủ chi. Tình hình tai nạn trước mắt, tất nhiên là cũng không lo được kia rất nhiều. Chuyện đã định, chúng thần rời đi, Vệ Nghiên Đế rốt cục có thể dùng hắn ăn trưa. Trần Nghiên cùng Phạm Thị Giảng rốt cục có thể để bước xuống, chờ lấy nội thị dẫn đi dùng nữa. Cái này cho tới chưa Trần Nghiên một mực viết không ngừng, bây giờ lại nhìn, lại có thật dày một chồng. Lại nhìn Phạm Thị Giảng, trên mặt cũng có chút quyến sắc, Trần Nghiên không khỏi cảm khái các lao nhóm tuổi đã cao, tinh lực lại dồi dào đến kinh người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy đương nhiên, nếu không phải tinh lực hơn người, làm sao có thể tại xử lý như vậy nhiều chính sự đồng thời còn có thể đem phe phái đấu tranh khiến cho hừng hực khí thế. Nội thị tiến đến, Trần Nghiên liền theo Phạm Thị Giảng muốn đi, lại bị một tên khác nội thị quan ngăn cản. Thánh thượng lại hắn đang trực ngày đầu tiên liền phải gặp hắn. Phạm Thị Giảng cũng hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Trần Nghiên chúng liền tam nguyên hành động vĩ đại, lại cảm thấy thiên tử triệu kiến đúng là bình thường, cũng liền tự hành đi dùng nữa. Trần Nghiên đi theo trong lúc này hầu nhập bọc hậu cung cung kính kính hành lễ, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, đứng lên đi. Trần Nghiên tạ ơn phía sau mới đứng dậy, chỉ là từ đầu đến cuối túi thấp đầu, hai tay buông xuống hai bên. Hôm nay châu nghị sự tình nguyên nên đều nghe thấy được, có thể có ý nghĩ gì? Thi đỉnh thượng sách hỏi vẫn là viết văn, diện thánh lúc thiên tử hỏi thăm, cái kia chính là muốn thiết thiết thực thực xuất ra biện pháp giải quyết. Chương 159, thánh trước đối đáp chương 159, thánh trước đối đáp hôm nay nghe xong toàn trường, đến cuối cùng, Vinh Nghiên Đế đã cho phép thủ phụ đề nghị, lúc này lại tới hỏi hắn, đến tột cùng là ý gì? Như hắn đồng ý từ hồng dần dần, chính là tổn thất một cái tại thiên tử trước mặt cơ hội biểu hiện, về sau lại nghĩ có cái loại này cơ hội liền không biết là khi nào. Có thể nếu là hắn phủ định từ hồng dần dần đề nghị, chẳng phải là cũng là phủ định Vinh Nghiên Đế. Thiên tử chi uy không cho có hại, lúc trước tuần tra chính là như thế chào từ giã hồi hương, hắn không nên bước phía sau bụi. Trần Nghiên liền muốn trước ổn bên trên vừa vững, đang muốn mở miệng, liền nghe Vinh Nghiên Đế nói, "Trẫm đã xem ngươi khoa cử tất cả văn chương toàn bộ nhìn qua, biết ngươi cực biết định hót người, có thể cái này định nọt ngữ điệu cũng không thể trị quốc, trẫm muốn là phá cục." Trần Nghiên trong mắt nói, "Thần không dám." Thiếu niên ngữ điệu cũng không phải ai cũng bằng lòng nghe. Vinh Nghiên Đế nói, "Trẫm tha thứ ngươi vô tội." Rốt cục đợi đến thiên tử cam đoan, Trần Nghiên lúc này mới nói, "Thu không đủ chi tất nhiên có thể giải khẩn cấp, có thể cái này mão lương thực ăn xong, còn có thể ăn cái gì?" Vinh Nghiên Đế suýt cười một tiếng, "Còn nói ngươi không dám, trẫm nhìn ngươi dám thật sự." Trần Nghiên lập tức quỳ xuống, dựa vào quân phụ thánh minh, thần tử mới dám dốc hết suy nghĩ trong lòng. Vinh Nghiên Đế xem xét quỳ trên mặt đất Trần Nghiên, liền biết cái này Trần Trượt Tam Nguyên Công lại phải đem phong mang ẩn nấp rồi. Hôm nay vào cung đang trực, tất nhiên còn chưa dùng nữa, Vương Như Biển đem chấm đậu xanh quân cờ mặt cho Trần Ái Khanh xới một bát. Vương Như Biển trong lòng giật mình, có thể ăn bệ hạ còn thừa chi thực, chính là lớn lao ân sủng. Chính là thủ phụ từ hồng dần dần cũng bất quá ăn năm hồi, thứ phụ Tiêu Chí đi ăn ba bể. Hắn nguyên lai tưởng rằng bệ hạ đối cái này Trần Tam Nguyên đã đủ coi trọng, bây giờ xem ra, sợ là còn đánh giá thấp Trần Tam Nguyên. Vương Như Biển tự mình bưng thịnh tốt đậu xanh quân cờ mặt đưa tới Trần Nghiên trước mặt, Trần Nghiên quỳ tiếp nhận, từng miếng một mà ăn lên. Thiên tử đồ ăn thực đang chú ý, cái này đậu xanh quân cờ mặt xa không phải ngoài cung tư vị có thể so sánh. Trần Nghiên muốn, cái này một tô mì xuống dưới, hôm nay phải trả cho thiên tử một cái mạng. Hoàng Ân cũng không phải như vậy tốt nhận. Trần Nghiên quỳ đem một tô mì ăn đến liền canh đều không thừa, đem chén đưa cho một bên nội thị. Có thể ăn no rồi. Vĩnh Nghiên Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Trần Nghiên chỉ có thể đáp, quân phụ ban thường ăn, có thể no bụng cả đời. Vĩnh Nghiên Đế nhân tiện nói, đứng lên đi. Trần Nghiên tạ ơn sau, phương mới đứng dậy, đối Vĩnh Nghiên Đế chắp tay, thần có một chữ muốn biết. Vương Như Biển nháy mắt ra dấu, lập tức có nội thị quan đem cái bản trang giấy đem đến Trần Nghiên trước mặt. Trần Nghiên nâng bút, trên giấy viết kế tiếp chữ lớn, nội thị quan đưa cho Vĩnh Nghiên Đế. Vĩnh Nghiên Đế khẽ nhíu mày, cùng. Trần Nghiên cung kính nói, cùng chữ trái là lúa phải là miệng, lại lúa miệng lớn nhỏ, bách tính trong miệng có thừa lương thực, quốc gia yên ổn, bách quan trong miệng có thừa lương thực, triều đình yên ổn. Như muốn trung hưng, liền không thể rời bỏ một cái cùng chữ. Tiền triều chính là hãm sâu đảng tranh vũ bùn, bản triều lập triều bất quá hơn 60 năm, phe phái đấu tranh không ngờ nghiêm trọng đến tận đây, quốc gia như thế nào hưng thịnh. Bách tính sống không nổi thời điểm, chính là đại lương hủy diệt này. Chỉ là lời này đánh chết Trần Nghiên cũng sẽ không nói ra. Vĩnh Nghiên Đế cười không nói. Trần Nghiên nhất thời đắn đo khó định Vĩnh Nghiên Đế tâm tư, có thể chính mình lại nhưng đã mở miệng, coi như hôm nay muốn làm tức giận Long Nhan, cũng muốn kiên trì nói tiếp. Một khi có người muốn cướp đoạt người khác miệng bên trong lương thực, như không ai kịp thời ngăn lại, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng liền trở thành tù, người bị miệng vây khốn, liền không có lương dân. Lời này đã là 10 phần lớn mật, tùy thời đầu người rơi xuống đất. Bất quá Trần Nghiên đã rất tu liễm, hắn thấy triều đình như thế tranh luận, giải thích rõ toàn bộ triều đình quyền thế nghiêm trọng mất cân bằng. Đây là từ trên xuống dưới phân phối xảy ra vấn đề. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, ngay cả Vương Như Biển cũng chậm lại hô hấp, cái khác nội thị càng là một chút tiếng vang cũng không dám phát ra. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập trong điện, đặt ở Trần Nghiên trên thân. Lần này Trần Nghiên cũng không giống trước đây đồng dạng quỳ xuống, đầu của hắn tuy là buông xuống, lưng eo lại thẳng tắp. Thật lâu, Vĩnh Nghiên Đế mới mở miệng, chấm hỏi chính là tình hình tai nạn phá cục phương pháp. Trần Nghiên nói, theo thủ phụ đại nhân lời nói, thu lấy thuế mới sau cứu tế, lương thực nhất định phóng đại, đến lúc đó có thể cứu sống nhiều ít nạn dân liền không biết. Thần ngu muội, coi là chỉ có lương thực mới có thể cứu người. Cái này lương thực cần nhờ bách tính trồng ra đến, mà bách tính phải có khả năng trồng lương thực. Chỉ có kho lúa tràn đầy, mới không sợ một lần lại một lần thiên tai. Vĩnh Nghiên Đế tĩnh tĩnh nhìn xem rũ đầu Trần Nghiên, nghĩ đến kia mang theo phong mang đầu bút lông, lại là mỉm cười, nhường Trần Nghiên tạm lui ra sau. Chờ ra đại điện, Trần Nghiên mới trùng điệp thở ra một hơi. Đã thiên tử muốn đao, vậy hắn liền đem chính mình mài đến sắc bén chút, cũng không biết thiên tử có dám hay không dùng. Sau 3 ngày Trần Nghiên đem bản thảo đưa trước về phía sau vừa rồi xuất cùng, tốt sau hắn liền nhắc nhở Trần lão hổ mua mấy tháng lương thực trong nhà đảm bảo, giá lương thực muốn tăng. Lại thông chi mấy vị hảo hữu độn chút lương thực. Quả nhiên, kinh thành giá lương thực là một ngày một cái giá. Hàn Lâm viện Hàn Lâm nhóm từng cái không ngừng kêu khổ, thẳng người nhà họ ngôn nhanh ăn không nổi cơm. Tới cấp cho lương tháng ngày, đã quan chức dẫn tới lại là cây gỗ vang thay thế bộc lộc, dựa theo hộ bộ lời giải thích, chính là quốc khố còn thừa không nhiều bạc cần cầm lấy đi cứu tế, các ngươi thân là thật tử, muốn vì nạn dân tận một phần lực. Đám quan chức tiếng oán than dậy đất, cho dù thanh quý Hàn Lâm nhóm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hàn Lâm nhóm lương tháng 4 là thiếu, bây giờ dứt khoát không phát, một nhà lao tiểu ăn cái gì uống gì. Trần Nghiên nghĩ thầm, thiếu củi không được gác cũng may cứu tế đội ngũ rốt cục vận lấy hộ bộ còn thừa không nhiều bạc mua cứu tế lương thực theo kinh thành xuất phát, tăng thêm thuế muối, cho dù lương thực tăng giá, lần này cứu tế hẳn là cũng đủ. Rất nhanh Trần Nghiên liền biết mình nghĩ đến quá mỹ hảo, thuế muối căn bản thu không được. Tại Hàn Lâm viện có cái chỗ tốt rất lớn, cái kia chính là tin tức linh thông. Làm vì thiên tử văn bí, Hàn Lâm viện là sớm biết chuyện thiên hạ. Tất cả thuế muối thêm tại cùng một chỗ lại chỉ có hơn một vạn lượng, đều chuyển vận diêm sứ tư mới mở miệng muốn thu thuế muối, những cái kia thương nhân buôn muối liền khóc mắng to muối lậu hung hăng ngang ngược, để bọn hắn muối không cách nào bán đi, thỉnh cầu triều đình nghiêm trị muối lậu buôn bán người. Thuế muối thu không được, thứ nguyên tỉnh thai như thế nào cứu? Không có bạc, hộ bộ tất nhiên là đứng núi chịu sào, vạch tội tiêu sĩ làm được tấu chương như hoa tuyết giống như hướng Bình Yên Đế long án bên trên bay. Cuối cùng vẫn Bình Yên Đế theo chính mình mang trong kho cầm 50 vạn lượng bạc đi ra, cấp cho hộ bộ khẩn cấp, lại mạnh mẽ đem những cái kia vạch tội tiêu chí làm được tấu chương đè xuống. Việc này mới tính có một kết thúc. Chỉ là Trần Nghiên biết Thanh Lưu cùng từ cửa trận thứ 2 giao phong lại rơi hạ phong, đến cùng vẫn là thực lực không đủ, chỉ có thể bị người đè lên đánh. Theo mùa mưa đến, quả nhiên như Từ Hồng dần dần lời nói, các nơi đều có tình hình tai nạn, quả thực đường triều đình giật gấu ba bay. Cũng may hạ thuế dần dần thu đi lên, giải quyết tình hình khẩn cấp. Bất quá cái này thuế năm nay liền dùng, cũng không biết sang năm còn nơi nào có bạc. Tới tháng 9 Trần Nghiên liền biết, triều đình muốn theo mang dân buôn muối trong tay phá bạc. Quan thương nhóm tải đại khí thô, hơi hơi ở kinh thành hoạt động một phen, còn nhiều quan viên đề nghị muốn nghiêm trị mang dân buôn muối. Chính lệnh từng tầng phát hạ đi, tốt đẹp cơ hội là công, địa phương bên trên nghe tin lập tức hành động, tất yếu đem những người kia đảo một lớp ra. Lý Cảnh Minh chính là vào lúc này nửa đêm gõ Trần Nghiên nơi ở mới đại môn. Chương 160, muối lậu phong ba chương 160, muối lậu phong ba tháng 11 kinh thành đã là hàn phong dị dạo, Lý Cảnh Minh bọc lấy thật dày quần áo khi đi tới, bờ môi đã đông lạnh thành màu xanh tím, ngồi chậu than bên cạnh một hồi lâu vừa rồi chợt tới, chỉ là thần tình kia có chút quái dị. Trần Nghiên dùng cặp gấp than khuấy động lấy chậu than, đem đang cháy mạnh than lộ ra. Xảy ra chuyện gì? Lý Cảnh Minh hai tay chống mở ra tại chậu than phía trên nướng, mới mở miệng, sương mù màu trắng theo miệng bên trong dâng lên mà ra, các nơi đưa tới muối lậu án rất nhiều, ta đọc qua hồ sơ lúc phát giác có một vị tên là Trần Bệnh Chốc đầu người cũng liên quan đến trong đó, người kia là Bình Hưng huyện Trần gia loan người. Trần Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng có nhìn lầm. Lý Cảnh Minh kiên định nói, nếu không phải cùng ngươi cùng thôn đồng tộc, ta cũng sẽ không chạy suốt đêm tới. Tự xem chính kết thúc, Lý Cảnh Minh liền vào hình bộ, mặc cho chính lục phẩm chủ sự hiệp trợ cấp trên xử lý phương án kiện phúc thẩm. Nhất gần địa phương bên trên muối lậu bản án rất nhiều, hình bộ đám người bận rộn đầu góc tròn váng, Lý Cảnh Minh càng là dứt khoát ở tại hình bộ. Bởi vì bận rộn cả một ngày, tới ban đêm người đã có chút mỏi mệt, bởi vậy khi nhìn đến Bình Hưng huyện Trần Gia Loan Trần Bệnh Chốc đầu hồ sơ lúc, hắn còn cho là mình hoa mắt, lại nhìn hai lần, xác nhận không sai sau liền một khắc cũng không lo được điều kiện gì, vội vàng đến cho Trần Nghiên báo tin. Lần này đối muối lậu đả kích cực nghiêm hà khắc, phàm dám buôn bán người đều xử chẳng hình. Biết chuyện không báo người, cùng tội luận xử, ta biết ngươi tộc trên dưới một lòng, việc này sợ là khó mà thiện. Hai người đồng môn nhiều năm, đối các tử trong nhà sự tình đều biết sơ lược. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng là kinh hoàng khiếp sợ. Một khi Trần tộc đối kia Trần Bệnh Chốc đầu có bao che, chính là toàn tộc liên đối, cho dù Trần Nghiên tại kinh thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này kinh thành phong cách ngoại hàn mát, cho dù ngồi chậu than bên cạnh, cũng cảm giác không thấy một tia ấm áp. Lửa than quang chiếu sáng Trần Nghiên nửa bên mặt, một bên khác bị bóng ma che chắn. Hắn đứng dậy, chắp tay đối Lý Cảnh Minh thở dài, quang xa huynh mạo hiểm cáo chi tri ân, ngu lệ khắc trong tâm khảm. Lý Cảnh Minh đứng dậy đỡ dậy hắn, lấy ngươi ta chi giao tình, chuyến này ta là tất nhiên muốn tới. Hắn Lý Cảnh Minh mặc dù tính không được thánh nhân gì, lại cũng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết chi đồ. Trần Nghiên trịnh trọng nói, muối lậu một chuyện tất nhiên không đơn giản, ngươi bây giờ tại hình bộ chỉ quản làm chính mình chuyện bổn phận, không cần thiết bị liên lụy trong đó, cho dù lại thấy cái gì quan trọng đều chớ có lại mở miệng, như thế mới có thể bình an. Thấy Trần Nghiên vẻ mặt như vậy, Lý Cảnh Minh tâm đầu không khỏi hốt hoảng. Hắn vốn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tính tình, có thể nghĩ tới Trần Gia Loan cái kia Trần Bệnh Chốc đầu, những cái kia nghi vấn liền bị bỏng toàn bộ nuốt trở vào. Trần Nghiên lại nói, sắp trời dần tối, ngu đệ liền không lưu quang sa huynh. Như thế đã xem như đổi khách. Lý Cảnh biết rõ Trần Nghiên là không muốn liên lụy hắn, lúc này cũng liền không làm khó dễ Trần Nghiên, trước khi đi hắn lại nói, người khác ta sẽ không lại quản, tộc nhân của ngươi nếu có cái gì dị thường, nô tất nhiên còn sẽ tới cáo chi. Đem Lý Cảnh Minh đưa tiễn, Trần Nghiên cũng không vội vã vào phòng, mà là tại trong viện đứng đó một lúc lâu. Có lẽ là Hạo Nguyệt cũng sợ cố này hàn phòng, lại trốn tránh không ra. Trần Nghiên từng cái gõ Dương Phu Tử ba người cửa phòng, ba người tề tụ Trần Nghiên phòng. Mặc dù chuyển vào nơi ở mới, bốn người cũng không tìm người hầu hạ, thường ngày ở ngược lại không cảm thấy, đêm nay liền lộ ra tòa nhà phá lệ trống trải tịch liêu. Trần lão hổ trợn mắt trừng trừng, sớm biết kia Trần Bệnh chốc đầu dám làm chuyện như thế, ta liền nên đem hắn đánh chết, tránh khỏi liên lụy trong tộc. Chỉ cần trong tộc chưa bao che hắn, liền sẽ không chịu liên lụy. Chu Ký Bạch khởi tiếng an ủi. Hắn sớm ngủ say, nửa đêm bị đánh thức, người liền cảm giác phá lệ lạnh, đành phải ôm chặt áo. Việc này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua, các ngươi chớ có quên, chúng ta vào kinh thành trước mới nhậm chi phủ đã tiên nhiệm, lại thêm một cái ẩn nút lên cao gia, chính là cùng tộc ta không quan hệ, cũng chắc chắn sẽ đem tội danh an tới tộc trên thân người. Trần Nghiên trong mắt nhìn xem bùng nổ lửa than, tiếp tục nói, phương Nam nạn đúng về sau, phương Bắc lại liên tiếp nạn hạn hán, nhiều như vậy nhân mạng áp xuống tới, ai cũng che không được. Hắn bản đã cảm thấy mối lậu một án có kỳ quặc, bây giờ xem ra quả thật không phải hắn suy nghĩ nhiều. Ý của ngươi là cao gia muốn mượn lấy lần này mối lậu án nhường Trần tộc diệt tộc. Chu Ký Bạch nói xong lời cuối cùng thanh âm đã có chút run rẩy. Trần Nghiên lắc đầu, có thể khiến cho thương nhân buôn muối liên hợp lại thiết hạ cục này, tuyệt không phải cao gia chỗ có thể làm được. Là từ thủ phụ muốn diệt trừ ngươi. Chu Ký Bạch hô hấp dồn dập, chẳng lẽ ngự sử cũng muốn mạch tội ngươi? Trần Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, dùng bình tĩnh đến cực hạn ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Ký Bạch, ta một cái nho nhỏ hàn lầm còn không đến mức có thể khiến cho thủ phụ điều động năng lượng như thế, nếu ta không có đoán sai, này cục là hướng về phía Thanh Lưu tới, ta bất quá là tiện thể. Lấy thủ phụ quyền thế, có thể tùy ý điều động triều đình quan viên để bản thân sử dụng. Lúc trước một cái khoa cử thi hội bày ra cục liên lụy thứ phụ cùng một vị các lão, càng làm cho hắn lâm vào tử cục, vì sao lần này kia cứu tế như thế nhẹ nhàng bỏ qua? Về sau lại đưa ra trưng thu thuế muối, lại thuận lý thành trương liên lụy ra mối lậu án. Mọi thứ đều quá thuận lý thành trương, có thể thế gian cái nào có như thế nhiều trùng hợp sự tình. Mối lậu mỗi năm đều có, đơn độc năm nay huyên náo lớn như vậy. So với trùng hợp, hắn càng tin tưởng là người bị. Thuế muối về hộ bộ quản, việc này dường như là hộ bộ bốc lên, nhưng Trần Nghiên càng tin tưởng là Từ Hồng dần dần gây nên. Cũng không phải là hắn cho rằng Thanh Lưu đều là chính nhân quân tử, không sử dụng ra được loại thủ đoạn này, mà là quá chói mắt. Hộ bộ tại lần này mối lậu án bên trong là đứng nuôi chịu xào, tiêu chí đi khoác lác Thanh Lưu, chính là muốn động thủ cũng biết cố kỵ thanh danh của mình, tất nhiên sẽ không làm cái loại này chuyện đắc tội với người. Dù sao lớn như thế phạm vi liên đới, tất nhiên sẽ chạm tới không ít quan viên quyền quý lợi ích. Muốn nhìn hắn suy đoán đúng hay không, chỉ cần nhìn xem kế tiếp đến tột cùng là người nào sẽ bị liên lụy. Sẽ liên lụy ngươi không? Trần lão hổ thô kệch trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Trần Nghiên trầm mặc gật đầu. Trần lão hổ tướng nắm đấm bóp khanh khách vang, trên mặt đều là nộ khí. Buôn bán muối lậu luôn luôn là trọng tội, lần này lại khí thế hung hùng, sợ là khó toàn thân trở lui. Dương Phu Tử ung dung thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn là có phỏng đoán, vừa mới liền một mực tại suy nghĩ đối sách, lúc này mở miệng, chính là đã có ý tưởng, như Trần tộc đem Trần Bệnh chốc đầu trục xuất gia phả, hoặc hứa gia tộc có thể tránh mầm tai họa. Phu tử phương pháp, tộc khác có lẽ có thể dùng, ta Trần tộc không được, mới nhậm chi phủ cùng cao gia tất nhiên sẽ không nhận hạ. Trần Nghiên trùng điệp phun ra ngụm trọc khí. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù có thể lần lượt phá cao gia cục, từ đầu đến cuối chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cuối cùng không cách nào đối cao gia đi thành một kích chí mạng, dẫn đến lần lượt lâm vào hiểm cảnh. Đến cùng vẫn là quá yếu. Một cái cao gia còn nhường hắn như dẫm trên băng mỏng, thủ phụ Từ Hồng dần dần không phải hắn hiện tại có khả năng so. Lại là một cái tử cục. Chu Ký Bạch siết chặt nằm đấm, A Nghiên đã tam nguyên cập đệ, lại nhâm Hàn Lâm viện tổng lục phẩm tu soạn, vẫn như cũ sẽ đối mặt như thế khốn cùng. Chớ nói tổng lục phẩm tu soạn, coi như thứ phụ đối mặt này cũng muốn lộ ra. Dương Phu Tử nặng nề nói, cựu tử nhất sinh cũng còn có một chút hy vọng sống, nhất định có thể để cho ta đợi khi tìm được. Chu Ký Bạch cắn chặt răng, đã trong mắt suy tư. Chương 161, chí khí chương 161, chí khí Trần tộc như xảy ra chuyện, Trần Đắc Thọ, Liêu Thị chờ cũng biết thu được liên lụy. Chu Ký Bạch vẫn như cũ có thể nhớ được bản thân còn nhỏ ở Mỹ lúc, mẹ hắn Liêu Thị cả đêm ôm hắn nhẹ hống, thử khúc trấn an hắn. Cũng nhớ kỹ cha hắn Trần Đắc Thọ mỗi lần theo trong đất trở về, cũng nên vụng trộm mang chút quả dại cho hắn ăn. Mặc dù phần lớn đều chua xót, lại là hài đồng khó được ăn vặt. Còn có mụ nội nó Lư Thị, luôn có thể trộn một chút Trần Xuyên ăn vặt kín đáo đưa cho hắn. Tại Trần gia thời gian mặc dù gian khổ, nhưng cũng vui vẻ. Cho dù trở về Chu gia, hắn vẫn như cũ cùng Trần gia lui tới chắc chẽ, Trần tộc đám người đợi hắn cũng cực thân thiết, hắn có thể nào trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thân hãm hiểm cảnh. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu bọn họ. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại lửa than nướng đến cực nóng. Dương Phu Tử nói, kinh thành thổi yêu phong khá lớn. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, đám người nhất thời nghĩ không ra tốt biện pháp, đành phải trở về phòng của mình. Trần Nghiên nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn nóc giường, lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lòng mình suy nghĩ. Tại Bình Hưng huyện lúc, hắn coi là Thanh Lưu chí ít có thể cùng Từ Hồng dần dần địa vị ngang nhau, coi là tới gần Thanh Lưu liền có thể bảo toàn tự thân. Chân chính vào quan trường hắn mới biết được, nếu thật có thể địa vị ngang nhau, cũng sẽ không từng cái phe phái đều liên hợp tại cùng một chỗ ngược tử. Như hắn đoán không lầm, lần này Thanh Lưu sợ là muốn tổn thất nặng nề. Kể từ đó, hắn cũng có thể đoán được Vĩnh Yên Đế là sao như thế thiên vị Thanh Lưu, lại không giúp đỡ, cái này Thanh Lưu đều muốn bị từ cửa cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Cũng may hắn tại Bình Hưng huyện lúc phỏng đoán thiên tử cố ý suy yếu từ cửa là đúng, nếu không tại Bình Hưng huyện hắn liền đã hai chân đạp một cái. Đến tận đây Trần Nghiên ở trong lòng thầm mắng tiên đế sống lâu thành lao hồ đồ, lại nhường Từ Hồng dần dần thành dài tới này, nếu là lại chết chế điểm, sợ là muốn đem toàn bộ đại lương đều đưa cho Từ Hồng dần dần. Không ngã tử, đại lương khó có thể bình an. Không ngã tử, hắn Trần Nghiên có sống. Không ngã tử, sợ là đại lương cũng muốn đến trăm năm khuất phục sự. Trần Nghiên buồn muốn năm ngựa, làm sao cao ra từng bước ép sát, đem hắn đẩy vào con trường. Tại Hàn Lâm viện nửa năm này, hắn tại triều đình sự tình hiểu khá rõ, càng nhìn thấy một phần phần văn thư bên trên tử vong bách tính. Những cái kia tại những quan viên khác mà nói có lẽ chỉ là một chuỗi chữ số, tại Trần Nghiên trong mắt lại là nguyên một đám sinh mệnh. Trước mắt hắn luôn có thể xuất hiện tiếp trước chỗ nhìn trong video cứu tế hình tượng, có thể nhớ tới dân chúng dãy rủa. Theo thời gian trôi qua, hắn lại càng phát ra cấp bách, bởi vì rất nhanh phương Tây lần thứ nhất cách mạng công nghiệp liền muốn bắt đầu. Hắn cũng không thể xác định thế giới này cùng kiếp trước thời gian tuyến có thể hay không trùng điệp, nhưng phía trước lịch sử đều giống nhau, khả năng này tính còn là rất lớn. Đã nằm bất bình, vậy thì vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Đại trượng phu đã lập giữa thiên địa, làm sao có thể sống tạm thành kia vong quốc Chino? Bất luận có thể thành công hay không, đều nên phát ra một đợt vương bá chi khí. Từ xưa phàm cải cách người, tất yếu bỏ lên trên quyền thế đỉnh phong, mới có thể phổ biến một hệ liệt biện pháp. Phàm trở ngại hắn người, tất nhiên không thể nhường tiêu dao. Đầu một cái muốn bật ngã, chính là thủ phụ Từ Hồng Dần Dần. Đến tận đây, Từ Hồng Dần Dần đã không chỉ là trở ngại hắn Trần Nghiên, càng là trở ngại hoa hạ nhất tộc hùng bá thế giới. Từ Hồng Dần Dần nhất định phải ngã xuống. Ngoài phòng Hàn Phong đã xem cửa sổ thổi đến loảng xoảng vang, đoạn nhánh la rách hoặc nện trên cửa, hoặc trải hướng cửa sổ. Trần Nghiên đứng dậy, đốt đèn, mài mực. Trầm ngâm một lát sau, nương theo lấy ngoài cửa sổ yêu phong, nâng bút chậm rãi viết xuống một phong thư. Viết xong, thổi khô, lại mảnh nhìn kỹ một lần, tại trong đầu cân nhắc một phen, vừa rồi xếp xong, đặt ở dưới gối, ngủ say sưa. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiên liền đem này tin giao cho Trần Lão Hổ. Hôm nay ngươi đưa xong ta, liền đứng dậy về Bình Hưng huyện, đem tin giao cho tộc trưởng, như không gặp được tộc trưởng, liền giao cho Chu Lão gia, cưới ngựa phải tất yếu nhanh. Trần Lão Hổ trịnh trọng đem tin bỏ vào trong ngực, lúc này mới ngẩng đầu đối Trần Nghiên nói, ta không biết cưới ngựa. Trần Nghiên tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, từ nay về sau ngươi liền biết. Toàn tộc tính mệnh hệ với hắn một thân, chính là khóc cũng muốn khóc sẽ. Tại Bình Hưng huyện lúc, Trần Nghiên một mực có cái tưởng niệm, mua xe ngựa. Chuyển vào chỗ này nhà mới sau, hắn liền xài 500 lượng mua một chiếc, mỗi ngày từ Trần Lão Hổ đội vàng đưa đón hắn trên dưới nhà. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn đi trên đường hạ nha. Trần Lão Hổ cắn răng, nói, tốt. Cùng tin cùng nhau cho Trần Lão Hổ, còn có 300 lạng bạc dòng vào mèo. Ngày đó, Trần Lão Hổ tướng Trần Nghiên đưa đi Hàn Lâm viện sau, liền đem xe lưu tại trong nhà, trong sân bỏ ra một buổi sáng tuần phục con ngựa này. Dương Phu Tử đã lấy lòng màn thầu xem như lương khô, lại chuẩn bị tốt nước, cùng Chu Ký Bạch cùng nhau đem hắn đưa ra cửa. Nhìn Trần Lão Hổ cưỡi ngựa bóng lưng rời đi, Chu Ký Bạch có chút lo lắng, hắn một người trở lại quê hương thực sự quá hung hiểm. Theo kinh thành tới Bình Hưng huyện có thể nói ngàn dặm xa xôi, trên đường hoặc đạo phỉ, hoặc địa đầu xà, có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Dương Phu Tử nhìn xem trên lưng ngựa cung tiễn, trầm giọng nói, chuyện khẩn cấp, liền xem như đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Chu Ký Bạch trầm mặc một lát, mới nói, Phu Tử, ta cũng cần phải trở về. Dương Phu Tử cúi đầu nhìn về phía hắn, theo hắn đáy mắt nhìn thấy quen thuộc bướng bình sau, liền biết người học sinh này là không quên nổi. Trần Nghiên là cực biết tiến tối người, có thể Chu Ký Bạch khác biệt, hắn thực chất bên trong liền rõ ràng lấy một cố quật cường, một khi quyết tâm làm chuyện nào đó, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Nguyên nhân chính là có cố này sức lực, Chu Ký Bạch mới có thể một mực cùng Trần Nghiên liệu mạng đọc sách. Dù là khắp nơi là hậu, cũng theo không buông bỏ. Dương Phu Tử mỉm cười, nếu như thế, vi sư liền cùng ngươi đi cái này một lần. Hai người cùng ngày thu thập xong hành lý, lại đi trong kinh nghe được một cái hai ngày sau muốn đi Trần Giang tỉnh tương đội. Trần Nghiên hạ nha trở về, Dương Phu Tử làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Mấy người ăn xong, Dương Phu Tử liền đem hai người muốn rời khỏi kinh thành về Trấn Giang tỉnh sự tình nói. Trần Nghiên nhìn thấy cơm này đồ ăn lúc đã biết là chào từ biệt, lúc này cũng không ngăn trở, hai vị bạn bạn muốn trân trọng. Chu Ký Bạch nói, A Nghiên yên tâm, cha mẹ ta sẽ giúp ngươi che chở. Chờ hai người rời đi, cái này lớn như vậy tòa nhà liền chỉ còn lại Trần Nghiên một người. Mỗi lần trở về nhà, tòa nhà luôn luôn đen kịt một màu, thanh lánh dị thường. Trần Nghiên cuối cùng vẫn là mời vị đầu bếp nữ. Khác đều có thể nhẫn, duy chỉ có cái này quang lộc chùa đồ ăn nhịn không được. Ra ngoài ăn hiện tại quả là phí tiền, không bằng mời vị đầu bếp nữ, giữa trưa còn có thể cho hắn đưa cơm. Hàn Lâm viện đám người mỗi lần nhìn thấy cái kia đồ ăn đều không ngừng hâm mộ, cũng may Trần Nghiên biết là người, ngẫu nhiên cũng nên điểm bọn hắn một chút đồ ăn. Cuộc sống yên tĩnh một mực duy trì liên tục tới đầu tháng 12, theo một trận bại tội, Thanh Lưu lần nữa lâm vào một trận báo tố bên trong. Ngày đó vừa lúc đến phiên Trần Nghiên vào chiều đang trực chủ nhớ, một vị giám sát ngự sử nhảy ra vạch tội tiêu chí đi, Trần Nghiên nghĩ thầm hôm nay bản thảo tất yếu viết lên mười mấy tấm. Quả nhiên, triều đình biện luận tràn ngập mùi thuốc súng. Hộ bộ Tả thị Lang Viên Sách Vân tại chỗ là tiêu chí đi cãi lại, ai ngờ một vị khác giám sát ngự sử chợt nhảy ra vạch tội Viên Sách Vân cũng vì tộc nhân buôn bán muối lậu tranh phong che mưa, càng dựa vào này kiếm lời về sau đem tiền bạc dùng để hối lộ thu mua quan viên, kết bè kết cánh. Một trận biểu diễn tại nhà lại đồng thời vạch tội hai tên trọng thần, tất nhiên muốn dẫn phát gió tanh mưa máu. Chương 162, nghe danh không bằng gặp mặt. Chương 162, nghe danh không bằng gặp mặt. Trong điện cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, Trần Nghiên bút tựa như đã không thể rời bỏ trang giấy, hắn hận mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay. Ngay tại Nôn Quan cùng Tiêu Cửa một phái đánh đến hừng hực khí thế lúc, trong đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng bi thương, ta đại lương lập triều hơn 60 năm, tiên đế văn trị võ công, lại không nghĩ bây giờ trong triều đều là gian định chi thần, là bản thân tư lợi không để ý triều cương, uổng cố nhân mạng, khiến cho mấy ngàn bách tính mất mạng. Cứ tiếp như thế, quốc đem không quốc, quân đem không quân. Ta ruộng ngày nay ban ngày tướng mệnh gián, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị thứ phụ Tiêu Chí đi cùng Biên Sách Vân hai người. Chợt chính là phanh một tiếng, nguyên bản ầm ĩ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, lại nghe bông như biển bén nhọn tiếng nói hô to, nhanh chuyển thái ý đi. Trần Nghiên lập tức ghi lại ruộng vương đại điện liều chết can gián mấy chữ, chợt là Thanh Lưu cùng Vĩnh Yên Đế mướt mồ hôi. Như ruộng vương không có chết thì bỏ qua, một khi chết thật, Vĩnh Yên Đế liền phải tại trên sử sách lưu lại đeo danh. một vị minh quân tất nhiên là quảng nạp gián ngôn, làm sao có thể làm cho thần tử liều chết cắn gián. Tại Trần Nghiên xem ra, Vĩnh Yên Đế là thật có chút oan uổng, dù sao Đại Lương Hướng Ngôn Quan cũng không sợ chết, chỉ cần bắt được cơ hội, liền tranh cướp giành giật liều chết cắn gián, vô luận là có hay không bỏ mình đều sẽ bị người đọc sách chố kính ngưỡng, lưu lại một cái không sợ sinh tử, trung nghĩa song toàn thanh danh. Vì cái gọi là lưu truyền thiên cổ các ngôn quan có thể nói 10 phần anh dũng. Quân phụ chính là bọn hắn dương danh tốt nhất đá cây chân. Trần Nghiên rất muốn nhập điện nói cho đám người nén cầm máu, có thể Đại Lương luật lệ vào triều đang trực trưởng nhớ không có thể tham dự thảo luận chính sự, kể từ đó, hắn chỉ có thể coi mình là vô tình ghi chép người. Các ngựa y đi theo nội thị quan môn một đường phi nước đại nhập điện, Vĩnh Yên Đế trực tiếp miễn đi bọn hắn lễ thúc dục cứu người. Trong điện tĩnh mịch im mắng, Trần Nghiên dừng lại bút mới phát hiện trong lòng bàn tay sền sệt. Cũng may ruộng phương đụng cây cột lúc bị người ngăn cản hạ, cũng không tại chỗ đâm chết, bất quá hôm nay cái này va chạm, liền đem tiêu chi đi giá tới trên lửa nướng. Tào Chiêu bởi vì ruộng phương cái này va chạm kết thúc, Trần Nghiên thu thập xong đồ vật, đi theo nội thị quan đường vòng đi vùng lò sưởi, đúng lúc đụng tới bãi triều sau đám đại thần. Thủ phụ Từ Hồng dần dần bị người đỡ lấy từng bước một đi lên phía trước, kia che kín ra đốm mồi trên mặt vẫn như cũ một phái thông dong, mảy may nhìn không ra vừa mới triều đỉnh kinh nghiệm như thế nào gió tanh mưa máu. Trần Nghiên trong mắt thối lui đến bên cạnh, chậm đợi chúng quan viên trải qua. Từ Hồng dần dần từ người đỡ lấy theo hắn bên người đi qua lúc, liền một ánh mắt cũng không cho hắn. Trần Nghiên muốn, thủ phụ khí độ chính là khác biệt, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Bất quá đi theo phía sau hắn một vị đại thần dừng ở Trần Nghiên bên cạnh thân, ngươi chính là Bình Hưng huyện Trần Nghiên. Cái khác từ cửa quan viên ánh mắt cũng hướng Trần Nghiên trên thân phiêu, hiển nhiên sớm liền nghe nói qua Trần Nghiên đại danh. Trần Nghiên nhỏ không thể thấy đánh giá vị đại nhân này một phen, nên quan tam phẩm, bất quá Trần Nghiên cũng chưa gặp qua. Chính là hạ quan. Người kia quan sát toàn thể Trần Nghiên một phen, trong tươi cười mang theo một tia khinh thường, nghe danh không bằng gặp mặt. Đại nhân kiến thức rộng rãi, lại có thể biết được hạ quan chi danh, hạ quan rất cảm thấy sợ hãi, không biết đại nhân là vị nào, thân phụ chức gì. Trần Nghiên rất là cung kính chắp tay lĩnh giáo. Ngài là vị nào, không biết. Kia quan viên hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, lại nói, cũng là như truyền ngôn như vậy xảo ngôn thiện biện. Trần Nghiên càng cung kính mấy phần, bất quá là chút không dùng được nhanh trí, không đáng đại nhân như thế tán dương. Kia quan viên trên mặt cười càng phai nhạt chút, hất lên ống tay áo, nhấc chân liền đi lên phía trước. Cùng hắn cùng nhau mấy tên quan viên cũng là nhao nhao quay đầu nhìn Trần Nghiên, duy chỉ có Từ Hồng dần dần từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi về phía trước, dường như cũng không nghe được sau lưng giao phong. Cùng hăng hái từ cửa so sánh, Tiêu Chí đi dẫn đầu tiêu cửa chính là sầu lo chủ điệp. Tiêu Chí đi đi trên đường so thường ngày vội vàng sao động, nhất định là mang theo hỏa khí. Cùng từ cửa so sánh, tiêu cửa liền một nửa người cũng chưa tới. Lại sau này chính là Lưu Các Lao dẫn Lưu Môn chúng người, những người này mặc dù mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng là thiếu đi tiêu cửa hỏa khí. Lưu thủ nhân khi nhìn đến Trần Nghiên sau dừng lại, còn cùng âm thanh hỏi, ta nguyên công tại Hàn Lâm viện vừa vẫn rất tốt. Lưu thủ nhân đều ngừng, Lưu cửa những người khác tất nhiên là cũng biết dừng lại, Trần Nghiên liền theo trong nhóm người này nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia chính là Vương Thân. Vương Thân cười đối Lưu thủ nhân nói, các lao hao tổn nhiều tâm trí, ta nguyên công bác học nhiều biết, cái này tu sử nhất định là không làm khó được hắn. Lưu thủ nhân cười nói, cũng là quên Tam Nguyên Công chính là Đông Dương Bình Hưng huyện nhân sĩ, Bạch Dư tại Đông Dương nhậm chi phủ nhiều năm, nghĩ đến là nghe nói Tam Nguyên Công tài danh. Bạch Dư là Vương Thân chữ, bất quá tại Đông Dương phủ hắn chính là một phủ chi tôn, tất nhiên là không ai sẽ như thế xưng hô hắn, tới kinh thành Trần Nghiên Vương mới hiểu. Tới lúc này, Trần Nghiên liền biết chính mình không thể không lên tiếng, hạ quan tham gia thi phủ lúc, chủ khảo chính là Vương đại nhân. Lại có như thế duyên phận, thực sự khó được. Lưu thủ nhân có chút cảm khái, phía sau hắn đám người cũng đi theo phụ họa. Nhìn một đoàn người dường như lúc này mới giật mình, Trần Nghiên thực sự bội phục bọn hắn giả bộ hồ đồ bản sự. Nếu là thả ở kiếp trước, bọn này đại nhân diễn kỵ nhất định treo lên đánh những cái kia lao hy xương. Hắn đến kinh thành lúc là 13 tuổi, Vương Thân tại Đông Dương phủ mặc cho thượng cửu năm, hắn thi phủ không phải tại Vương Thân trong tay khảo thí còn có thể là tại ai trước mặt khảo thí. Huống chi hắn vẫn là ngồi Vương Thân quan thuyền tới kinh thành, tổng không thể gạt được những người này a hy đã bắt đầu, Trần Nghiên tất nhiên là muốn tiếp lấy diễn tiếp, hạ quan trước đây chịu Vương đại nhân nhiều phiên trong non, vào kinh thành sau lại bị việc vặt vãnh quân thân, ngày khác hạ quan tất nhiên đến nhà bái tạ. Hoa hạ chung nhận thức, ngày khác chính là cực thể diện hoan luôn. Lưu thủ nhân cũng không nhiều làm dây dưa, lại cười nói hai câu, mang theo đám người rời đi. Vương Thân lại là rơi vào cuối cùng, đem Trần Nghiên đưa đến một bên, cách nội thị xa chút, mới vừa hỏi nói, ngươi xưa nay có nhanh trí, chuyện hôm nay nhưng có thượng sách. Vương Thân hồi kinh báo cáo công tác sau, 3 tháng bị phái chức quan, quốc tử giám thi nghiệp. Quan viên địa phương nhập trung tâm, phẩm giai hàng nửa cấp thậm chí cấp 1 đều là bình thường, như Vương Thân như vậy cũng cấp nhập trung tâm, đã coi là lên trước. Có thể được như thế chức vị quan trọng, thứ nhất là Vương Thân tại Đông Dương phủ nhiều năm làm ra chiến tích, thứ hai chính là có hắn đồng hương Lưu thủ nhân Lưu các lão cái tầng quan hệ này. Tại Bình Hưng huyện lúc, Trần Nghiên dựa vào Chu Vinh đưa về công báo, thô sơ giản lược phân chia qua phe phái, bất quá luôn có sơ hở, tỉ như Vương Thân cùng Lưu các lão quan hệ. Tại Hàn Lâm viện ở lâu, cuối cùng đem hướng bên trong rắc rối phức tạp quan hệ cắt tỉa 7-8 phần. Bất quá kia cũng đều là mặt ngoài, về phần sau lưng ai cùng ai giao hảo, ai lại là tuyển tọa sư mà không giống hương, hay là dồn bỏ lúc đầu bạn tri kỷ đầu nhập trại địch chờ phức tạp bí ẩn mạng lưới quan hệ, Trần Nghiên liền không thể ra sức. Trần Nghiên chắp tay nói, tòa sư đặt câu hỏi, học sinh không dám không đáp, hôm nay ruộng phương cái này ba chạm, thứ phụ đại nhân sợ là phải sâu ham trong đó, cũng không phải là nhanh trí có thể giải này khốn cùng. Nghe hắn gọi mình tòa sư, Vương Thân liền biết Trần Nghiên nói là thật tâm lời nói. Nếu chỉ là ngự sử vạch tội Tiêu Chí đi, còn có hòa hoãn cơ hội, bây giờ lại là ngự sử ruộng phương đại điện liều chết căng gián, kể từ đó hoàn toàn ngồi vững tiêu chí đi lợi dụng trong tay quyền lực là buôn bán mối lậu tộc nhân che gió che mưa, giành tư lợi. Chuyến này kính đành phải là tham quan gian thần, tiêu chí đi xem như thanh lưu lãnh tụ, dựa vào là chính là thanh danh, khí tiết, bây giờ bị ruộng vừa mới hạ đụng không có, cái này tiêu chí đi từ hôm nay liền xem như thân bại danh liệt, về sau còn thế nào lãnh đạo thanh lưu. Chương 163, câu đối chương 163, câu đối mối lậu một chuyện vốn là khó mà tự chứng, lại thêm ruộng vương va chạm, chính là tiêu chí đi tộc nhân vô tội, cái này tội danh cũng rắn rắn chắc chắc rơi xuống trên đầu của hắn, lại rửa không sạch. Vương thân cũng là ôm thử một lần tâm lý hỏi một chút Trần Nghiên, vốn cũng không ôm chờ mong, biết được Trần Nghiên cũng không cách nào sau, nhân tiện nói, sợ là sắp biến thiên, ngươi cẩn thận chút. Đa tạ tọa sư đề điểm. Trần Nghiên thật sâu cúi đầu. Vương thân vốn định lại nói hai câu, tiêu chí đi một khi thất thế, thanh lưu về sau liền khó mà chống đỡ nữa từ cửa, từ hồng dần dần sợ là muốn khôi phục lại tiên triều một tay che trời tình trạng. Có thể nhìn Trần Nghiên cái này trầm tĩnh bộ dáng, lại nghĩ tới hắn nhiều năm làm việc, Vương thân liền cảm giác lời này vẫn là giữ lại cho mình cho thỏa đáng. Vương thân cũng liền gật đầu, quay người ly cung. Đợi cho những quan viên khác cũng tận số sau khi rời đi, Trần Nghiên vừa rồi đi theo nội thị rời đi. Chỉ là lại chạy, Trần Nghiên ánh mắt liếc hướng về phía trước dẫn đường nội thị. Trước kia hắn chưa hề tại hạ hướng về sau gặp gỡ những quan viên này, hôm nay nội thị quan cố ý dẫn hắn lượn quanh đường, phản phất là đang cố ý nhường đụng vào hắn những người này. Đến tột cùng là trong lúc này hầu quan chính mình gây nên, vẫn là có người sai bảo. Lại có gì thâm ý? Rất nhanh bận rộn ghi chép công tác liền để Trần Nghiên không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn cũng là lần đầu thấy Vĩnh Yên Đế lại buông xuống đấu trường, tự mình trông coi ngựa y cho ruộng phương trấn trị. Chờ ruộng mới tỉnh, Vĩnh Yên Đế còn không chịu bỏ qua, nhường các ngựa ý sinh sinh cho rót ba chén lớn chén thuốc. Dụ Phương uống đến một bụng chén thuốc, theo miệng tới yết hầu tất cả đều là khổ, hắn thực sự uống không trôi, chỉ có thể nói chính mình tốt, Vĩnh Yên Đế mới nói, Điền Ái Khanh vì trong lòng trung nghĩa, chắc chắn sẽ lấy cái chết làm do ý chí, cho dù có khó chịu cũng tất nhiên sẽ không nói, các ngươi nhiều hơn mớ thuốc, tất yếu đem hắn hoàn toàn chữa khỏi mới có thể dừng tay. Các ngựa y minh bạch, đây là để bọn hắn nên kim, nên mớm thuốc, một khi rảnh rỗi, thánh thượng coi như không an lòng. Dụ Phương dọa đến lúc này đứng dậy, lại bị nội thị nhóm lại cho hắn trở về. Nội thị nhóm mới mở miệng chính là, Điền đại nhân ngài tuyệt đối không thể lại tìm chết. Chợt cầm dây thường đem Dụ Phương cùng cái ghế rắn chắc cột vào cùng một chỗ. Về sau liền chỉ nghe được Dụ Phương ồ ồ âm thanh, Trần Nghiên phỏng đoán hẳn là miệng bị ngăn chặn. Bất quá đây rốt cuộc là hắn phỏng đoán, không thể viết tại bản thảo bên trong. Trần Nghiên suy nghĩ một lát, đặt bút, đế lo lắng thần Dụ Phương tật, sắc ngựa y thiện nhìn tới, phái nội thị hầu chén thuốc. Vừa viết xong, một gã nội thị quan tiến đến đối Trần Nghiên nói, "Vậy hạ triệu kiến." Trần Nghiên vừa đứng dậy, nội thị liền đem hắn bản thảo cầm lấy, đối Trần Nghiên nói, "Trần tu soạn, mời đi." Trần Nghiên đành phải nhấc chân đi vào chính điện, đi xong lễ sau, chỉ thấy cái kia nội thị đem hắn bản thảo đưa cho Vương Như Biển, Vương Như Biển hai tay dâng, thanh thúy thì thầm, đế lo lắng thần Dụng Phương tật tới lúc này, Trần Nghiên khỏe mắt liếc qua mới nhìn đến Dụng Phương trên thân đã đâm đầy ngân châm, đối với Trần Nghiên ô ô nói gì đó, Trần Nghiên mặc dù nghe không hiểu, theo Dụng Phương phẫn nộ biểu lộ có thể suy đoán ra hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Còn tốt Trần Nghiên luôn luôn rộng lượng, coi như Dụng mới là con rùa niệm kinh. Trần tu soạn bản thảo có thể trực tiếp dùng, không còn muốn sửa chữa. Vĩnh Yên Đế mở miệng, một bên Vương Như Biển cười nói, Trần tu soạn chúng liền tăng nguyên, hôm nay nhìn thấy quả thật thông minh hơn người. Trần Nghiên buồn là mắt nhìn mũi nhìn tầm, giờ phút này lại không mở miệng không được tạ nội tướng. Vĩnh Yên Đế cũng không nói nhiều, mà là cho Vông Như Biển đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vông Như Biển cầm xếp xong trang giấy đưa đến Trần Nghiên trong tay, cười nói, vậy hạ trước đó vài ngày ra tuyệt diệu về trên, nhưng thủy chung không người có thể đối ra về dưới, không bằng Trần tu soạn cũng đi theo suy nghĩ một chút. Trần Nghiên cung kính đón lấy, nói, thần thử một lần, không thể chỉ thử một lần, muốn đem hết toàn lực. Vĩnh Yên Đế thanh âm uy nghiêm từ đỉnh đầu truyền đến, lại nói, như đối thật tốt, chấm liền để ngựa y vì ngươi mở mấy uống thuốc, có thể thật dài vóc dáng. Trần Nghiên lúc này chắp tay, thật sâu thở dài, thần tất nhiên dốc hết sở học. Chờ trở lại trên bàn của mình ngồi xuống, Trần Nghiên không khỏi âm thầm khâm phục lên Vĩnh Yên Đế tình báo mạng. Thậm chí ngay cả hắn nằm mộng cũng nhớ cao lớn sự tình đều rõ rõ ràng ràng, sợ là hắn mỗi đêm đi ngủ lật mấy lần thân cũng biết ta. Nghĩ như thế, Từ Hồng dần dần cũng thực sự kinh khủng, có thể tại Vĩnh Yên Đế cái này các tình báo mạng hạ còn có thể lần lượt thiết lập ván cục chèn ép thanh lưu. Lần trước suýt nữa đem lưu thủ nhân làm sụp đổ, lần này lại đối tiêu chí hành động tay, có thể nói nhiều lần đều là sát chiêu. Bình phục tâm tình, Trần Nghiên mở ra tờ giấy kia, trên trang giấy chỉ có 7 chữ, trời nghiêng tây bắc khó phủ chính. Này liên xuất từ Hoài Nam tử bên trong cộng công đụng vào Bất Chu Sơn, dẫn đến trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, lâm vào khốn cùng. Vĩnh Yên Đế tất nhiên không phải là nhàn rỗi không chuyện gì ra vế trên cho hắn đối với chơi, kia tất nhiên là cùng triều cục có quan hệ. Bây giờ không phải liền là tiêu chí đi gần đến ư muốn bị đuổi đi, thanh lưu nguyên khí đại thường, không cách nào chống lại từ cửa sau. Lâm vào khốn cục cũng không chỉ thanh lưu, còn có Vĩnh Yên Đế. Đế vương cần giảng cứu cân bằng chi thuật, Vĩnh Yên Đế thật vất vả nâng đỡ lên thanh lưu một khi thất thế, từ cửa tất nhiên đem khống triều cục, đến lúc đó liền có thể ngược bức thiên tử. Các thần tử mặc dù đối thiên tử mặt ngoài tất cung tất kính, lại không phải chân chính nghe thiên tử lời nói. Quân không thấy, trong lịch sử còn nhiều hoàng đế bù nhìn. Muốn một mực nắm lại quyền lực, liền phải nhường các thần tử đứng tại hai đầu kéo co, thiên tử làm trọng tài. Như hoàng đế tự mình kết quả, một người cùng bách quan kéo co, nhất định là sẽ thất bại. Vĩnh Yên Đế đây là muốn cứu tiêu chí đi cùng Viên Sách Vân, hay là cứu thanh lưu? Từ Hồng dần dần đã phí sức bố trí xuống lớn như thế cục, không có khả năng chỉ đối phó tiêu chí đi cùng Viên Sách Vân kết quả. Sợ là vì để tránh cho hỏa lực phân tán, mới trước chỉ đối phó tiêu chí đi cùng Viên Sách Vân, chờ hai người bị cầm xuống, lại từng cái thanh toán. dù sao liền hắn Trần Nghiên đều bị mang tới, lưu thủ nhân bọn người như thế nào lại được thả. Trần Nghiên nâng bút, tại chu chữ phía dưới viết xuống chữ mực về dưới, núi lở biển sôi trùng tử sinh. Đã mối lẩu án nghiêm trọng như vậy, liền thứ phụ đều có liên quan đến, khẳng định còn sẽ có rất nhiều những quan viên khác cũng liên lụy trong đó. Ngoại trừ Thanh Lưu bên ngoài, từ cửa khẳng định cũng có quan viên liên quan đến trong đó, thủ phụ có thể hay không cũng liên quan đến trong đó. Coi như thủ phụ nói không có, vậy có hay không họ từ có liên quan vụ án, có thể hay không cho mượn thủ phụ thế. Đã muốn nghiêm tra, vậy thì tra hoàn toàn, muốn cùng hưởng ân huệ, muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng một chỗ sinh. Kể từ đó, không ngừng có thể cứu Thanh Lưu một phái, còn có thể nhường Định Yên Đế nắm giữ một đám thần tử nhược điểm, tăng cường hoàng quyền. Cũng không phải hắn không nguyện ý đem chính mình nghĩ tới cái này biện pháp nói cho vương thân, mà là nói cho cũng vô dụng. Tiêu chí hành tẩu chính là Thanh Lưu con đường, cực muốn thanh danh, coi như sau lưng làm cái gì, mặt ngoài công phu vẫn là làm rất khá. Nếu để hắn dùng cùng Từ Hồng dần dần lẫn nhau vạch khuyết điểm phương thức đến phản kích tự vệ, hắn cho dù bằng lòng cũng biết do dự châm trước, một khi thắt thất lương cơ, phương pháp này cũng liền vô hiệu. Vĩnh Yên Đế lại khác, hắn là thiên tử, muốn là lấy đại cục làm trọng, căn bản sẽ không để ý thần tử thanh danh có thể hay không bị hao tổn, phương pháp này có thể thực hiện. Càng quan trọng hơn là Vĩnh Yên Đế thủ bên trong có các loại đặc vụ cơ cấu, mong muốn hoàn thành việc này cũng không khó.